bên trong thân thể của hắn, thủy nguyên tố độ dày đã đạt đến tương đương trình độ, nếu là toàn lực bộc phát, tuyệt đối viễn siêu Nga để Tư Bảo cái kia võ sĩ. Là trọng yếu hơn là, tại cường đại tinh thần lực trụ của hạ, thân thể của hắn tựa như cá không đáy, y nguyên tại vô hưu vô chỉ địa hấp thụ nguyên tố. Chỉ là kể từ bây giờ thế xem ra, đợi cho bão hòa, còn cần một khoảng thời gian không ngắn. Tô Minh có loại cảm giác, đẳng cái này thân thể nguyên tố bão hòa sau, hắn trên đại lục này, hẳn là coi như là đỉnh cấp cường giả. Đối diện nữ thích khách đột nhiên đứng người lên, tay tại áo tắm dây buộc trên lôi kéo, trắng loáng khăn vải lập tức dọc theo nàng bóng loáng da thịt hòa xuống tới, rơi xuống tại trên mặt thảm. Nàng lập tức không mảnh vải che thân, đem mỹ hảo thân thể bạo lộ tại Tô Minh trước mắt. Nữ nhân này toàn thân da thịt trong suốt long lanh, tại hôn ám dưới ánh nến chớp động lên mông lung ánh sáng nhu hòa, xuất phát từ sự nữ ngượng ngùng, thẳng tắp hai chân chăm chú khép lại trước, hai tay vây quanh trước ngực, cắn chặt môi dưới, như vụ ánh mắt lẳng lặng chằm chằm vào phía trước nam nhân, một bộ nhậm quân thái hiệt tư thái. Đối mặt tình cảnh này, Tô Minh có chút ngoài ý muốn, hắn hít mắt, ánh mắt tại trước mắt nữ thể trên ban quan trước, thẳng đến đối phương chịu đựng không được, toàn thân đều nổi lên ngượng ngùng đến cực điểm đỏ mặt giờ, hắn mới mở miệng nói, vì cái gì làm như vậy đâu? Không thể nghi ngờ, này là nữ thể rất hoàn mỹ, chủ nhân của nàng còn mang theo sự nữ tự nhiên ngượng ngùng. Đây là bất luận cái gì nam nhân đều hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn. Nhưng lúc này Tô Minh ngoại trừ, ánh mắt của hắn như trước vô cùng thanh minh. Tại đây thế giới xa lạ lý, hắn tuyệt sẽ không làm cho khống chế hành động của mình. Theo ánh mắt của đối phương cùng trong lời nói, A Lệ Na cảm nhận được nào đó khinh miệt, tựu như chính mình đem tối vật chân quý lấy ra, kết quả lại bị người ta nói thành đồ bỏ đi đồng dạng. Trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy thập phần khuất đủ. Nàng vi hất cằm lên, bao quát nhìn xem ngồi ở trên ghế dựa Tô Minh, cố giả bộ ngạo khí địa đạo, ngươi đã cứu mạng ta thiếu nợ ngươi. Tô Minh là người, cũng không nghĩ tới nữ nhân này là như vậy tính cách. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói, bà y phục mặc lên, A ngươi vừa rồi cho ta đọc chậm quyển sách, cũng đã trả xong. Đây chẳng qua là hắn thuận tay tiến hành. Căn vốn không nghĩ tới muốn cái gì thù lao, thực nói thù lao mà nói, chính là mượn cử động của nàng tại trong thời gian ngắn học tập ngôn ngữ văn tự. Hắn đã được đến muốn. A Lệ Na lại chui vào ngõ cụt, đầu óc thoáng cái chuyển bất quá khom, nàng vẫn nộ địa đạo, cái mạng của ta không có như vậy giá rẻ. Đọc một quyển sách có thể đổi một cái mạng, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy, nam nhân này dùng vì nàng là tiểu miêu tiểu cầu sao? Tô Minh cao giọng nở nụ cười, đối cái này tích cực tính tình, hắn lại là nhìn ra một ít đáng yêu. Hắn đứng người lên, đi đến trước, túi người nhặt lên trên mặt đất áo tắm, nhẹ nhàng đem nó phi hồi A Lệ Na trên người. Cái này thân thể nữ nhân phi thường mẫn cảm, tay của Tô Minh lơ đãng đụng phải da thịt của nàng, giờ thân thể trải qua không ngừng sẽ rung động lắc lư, toàn thân đều biến thành màu hồng phấn. Đằng áo tắm mặc lại trên người nàng, nàng đã là đầy mặt đỏ mặt, túi đầu, cắn môi dưới, hận không thể tìm kẽ nước chui vào. Ngươi phải trả tình của ta, ngược lại không cần dùng thân thể. Ta chuẩn bị đi Vương Đô Mặc Nhĩ Bản, nhưng là không biết đường, đối ven đường phong tục nhân tình cũng chưa quen thuộc, ngươi tiểu dẫn đường cho ta à? Ta cũng vậy không nhận. Nàng chưa nói xong, đã bị Tô Minh ngăn lại. Đừng nói không biết, ngươi đang ở đây trên thuyền nhỏ chính miệng nói. Khắc Lý đặc cái này thành nhỏ cũng không có lễ nghi học viện, còn có công chúa các loại gì đó. Á Lệ Na không phản bác được. Trên thuyền nhỏ nàng nói một tràng lời nói, đến bây giờ liền chính nàng đều nghĩ không ra rốt cuộc nói qua cái gì, hết lần này tới lần khác đối phương còn nhớ rõ thanh thanh sở sở, cái này tính cũng thật tốt quá. Được rồi, chờ ta đi thích khách liên minh dẫn nhiệm vụ lần này tiền thưởng, ta liền mang ngươi đi. Á Lệ Na chán nản nói. Nga để Tư Bảo nhiệm vụ, tiền thưởng cực cao, chừng 20 cái kim tệ, nàng không cách nào buông tha cho như vậy một số tiền lớn. Từ nơi này đến Vương Đô, vài ngàn dặm đường xá, nàng thật sự không muốn đi, nhưng trước đem nói quá vài toàn, hiện tại cũng đã không để cho nàng tự tuyệt. Thích khách liên minh. Tô Minh đối cái này chữ rất cảm thấy hứng thú. A Lệ Na nhìn xem Tô Minh nói, nghĩ đi xem một chút. Nếu nguyện ý, ta hiện tại có thể mang ngươi đi xem đi. Tô Minh gật đầu, hắn hiện tại muốn nghe được bất luận cái gì về Quang Huy Thánh Thạch tin tức. Hiển nhiên, thích khách liên minh cái này địa phương, khả năng nhất là bí ẩn tin tức tập trung. A Lệ Na lập tức phản hồi phòng 8, đằng đi ra giờ, trên người cũng đã mặc lại màu đen bị giáp, trên mặt lần nữa bịt kín mặt nạ bảo hộ, ra lữ điếm giờ, nàng cũng là trực tiếp theo cửa sổ đi. A Lệ Na đối Khắc Lý Đặc thành cực quen thuộc, tại phố lớn ngõ nhỏ gian quải lai quải khứ địa đi nửa giờ, hai người cũng đã đứng ở một tòa tiểu quán trước mặt, tiểu quán này thập phần huyên áo, sinh ý vô cùng tốt. Tại tiến vào tiểu quán trước, Tô Minh đột nhiên hỏi, A Lệ Na, ngươi ở đây trong thành còn có cái khác kiểu ra sao? Đoạn đường này đi tới, Tô Minh cũng đã phát hiện vài sóng rình người của bọn hắn, cái này rất không bình thường a. Ta là thích khách, khắp nơi đều là kiểu ra, bất quá đại cũng không biết thân phận chân thật của ta. A Lệ Na một bộ không sao cả thái độ, nàng hoàn toàn sẽ không phát hiện có người theo dõi nàng. Nha. Chúng ta đây vào đi thôi. Tô Minh từ chối cho ý kiến. Tại đi vào tiểu quán một cái chớp mắt, hắn hướng sau lưng nhìn một cái, ở đằng kia trong bóng tối, hắn cũng đã nghe được gần ẩn địa tiếng vó ngựa. Ngựa này để còn đang vài ngoài ngàn mét địa phương, nhưng mà lại hướng bên này phi tốc tới gần. Thành này thị, có được ngựa, hơn nữa còn dám trong thành công nhiên bay nhanh, chỉ có người của thành chủ. Lần này, cô gái này thích khách tựa hồ chọc đại phiền toái. Xinh đẹp nữ thích khách vừa đi nhập tử quán, hô lên thanh lập tức liên tục không ngừng, đã có người ồn ào, hắc, mau nhìn, bằng mỹ nhân đã trở lại. Phía sau nàng nam nhân là ai? Ta thấy thế nào hắn như vậy không vừa mắt. Có một cao tráng đại hán đột nhiên dừng lại chén rượu trong tay, lớn tiếng ồn ào đứng lên. Xem cái này tiểu bạch kiểm, một thân quý tộc phục sức, đến nơi này là để biểu hiện cảm giác về sự ưu việt sao? Tại đây trà trộn trước đại lượng lưu manh du côn trong tử quán, Tô Minh cái này thần trang phục chính là bảy trào lợi khí, mỗi người đều nhìn hắn không vừa mắt. Cái này phù đảo lực lượng phân tầng cũng không phải tuyệt đối, người nơi này nếu là quần công, nắm giữ nguyên tố lực lượng võ sĩ cũng không tính có thể giết vài người, cũng phải biệt khuất địa bị loạn quyền đánh chết. Cho nên, mọi người đối cái này quý tộc đến, không hề e sợ ý. Tô Minh đối với những chuyện này chuyện hờ hững, hắn theo sát lấy A Lệ Na, xông đến quầy hàng bên cạnh. Đến quầy hàng, A Lệ Na lập tức rất quen địa đối quầy hàng sau một cái đầu hoa mắt bạch lao nhân hô, "Lão Bụt, hai chén tô rượu mạch." Lão Bụt mắt nhìn Tô Minh, sắc mặt bất thiện địa đạo, "Ta đây rượu, chỉ sợ ô uế vị tiên sinh này miệng." A Lệ Na khẽ giật mình, lập tức tiểu hiểu được, nàng cười nói, "Đừng lo lắng hôn đàn này, hắn cái này thân ra là trộm tới." Nói, nữ thích khách xoay người, đối Tô Minh chớp mắt vài cái, hướng hắn xác nhận nói, "Nhé, Mai Lâm." Tô Minh không phải người ngu, đương nhiên biết mình bị giai cấp đối lập, hắn lập tức đáp, "Đương nhiên, ta theo Nga để từ bảo trộm tới." Lão Bụt trên mặt nhưng có nghi ngờ, hắn duyệt vô số người, trước mắt người này mặt mày trong lúc đó chảy lộ khí chất nhưng không gạt được người, tuyệt đối là quý tộc, mà vẫn còn không phải bình thường tiểu quý tộc, phải là loại đó nắm giữ lấy trước quyền sanh sát đại quý tộc. Bất quá tưởng quy tưởng, hắn còn là theo thùng rượu lý tiếp hai chén rượu tới, thuận tay lấy đi A Lệ Na cho hắn hai cái đồng tử. Tô Minh bưng chén rượu lên, thập phần hào sảng địa uống một hớp lớn xuống dưới, sau đó hí mắt phẩm nói, "Rất không tồi, hương vị rất thuần chính, Lão Bụt, xem ra trong đó không có đói nước." Động tác của hắn cùng giọng điệu đều rất tự nhiên tùy ý, thoạt nhìn giống như là lâu sen lẫn trong cái này tiểu quán khách quen, Lão Bụt sắc mặt lập tức hòa hoan xuống. Hắn kiêu ngạo mà nói, "Đó là đương nhiên. Ta tiểu quán này mở 30 năm, trong rượu chưa từng đoái qua nước, trong tiểu quán tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta." Hắn vừa nói như vậy, trong tiểu quán người đều hòa cùng, đối Tô Minh địch ý lập tức giảm hơn phân nửa. Vừa rồi cái kia chẳng hán, còn đối Tô Minh dựng thẳng cá ngón cái, khoa nói, "Ngươi lợi hại, trộm hoắc lợi tư tức sĩ quần áo, còn dám khắp nơi đi dạo." Bình dân công nhân mặc quý tộc phục sức, là muốn có lớn lao dũng khí, nếu như bị bắt lấy, tuyệt đối sẽ bị kéo lên đài hành hình. Gặp tiểu quán người không hề chầm chậm vào nơi này, A Lệ Na hạ giọng nói, "Lão Bụt, ta vị bằng hữu kia nghĩ lên trên lầu đi xem một chút." "A." Lão Bụt nhìn Tô Minh liếc, hướng hắn đưa tay ra, "Ngươi là mới khách, năm cái tiền bạc nhập môn phí." A Lệ Na vượt lên trước móc ra tiền bạc, giao cho Lão Bụt, "Cho ngươi, ngươi cái này hấp huyết quỷ." Lão Bụt cười hắc hắc, thu hồi tiền bạc, đối A Lệ Na nói, "Tiểu cô nương, hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Ta nguyện ý ngươi đừng nhiều trông nom." A Lệ Na tức giận nói. Lão Bụt nhìn Tô Minh, mở ra sau lưng đi thông trên lầu đại sảnh cửa gỗ, từ nơi này một đường đi, đến đại sảnh là được. Tô Minh nhẹ gật đầu, đi vào cửa gỗ, A Lệ Na sau đó đi theo, tại một cửa đóng lại trong tích tắc, nàng nghe được Lão Bụt ý vị thâm trường nói nhỏ thanh. "Tiểu cô nương, đừng bị thương chính mình." A Lệ Na tâm run lên, nhìn về phía trước nam nhân rộng lớn lưng, trong nội tâm một hồi mê mang. Chương 266, nguyên tố đạo năng vũ khí. Tiểu quán lầu 2 chính là khắc lý đặc thành thích khách liên minh một cái nơi dừng chân. Tấm gỗ dày cách đi lầu một ồn ào náo động, làm cho nơi này có vẻ thập phần sự yên lặng. Nơi này là một cái gần 100 thước vuông đại sảnh, trong đại sảnh bày biện tấm vé bàn thấp, trên bàn đầy đầy hồ sơ vụ án. Trong đại sảnh rất ít người, tăng thêm bàn thấp sau nhân viên công tác, bất quá mười mấy người. Nơi này mỗi người khí chất đều phi thường âm trầm, trên đầu hoặc là mang che mặt, hoặc là mặt nạ bảo hộ, ẩn tàng rồi chân thật diện mục của mình. Nhìn thấy Tô Minh tới, những người này cũng đều là bí ẩn địa nhìn một cái, tiểu thu hồi ánh mắt, sẽ không chút nào để người chú ý. Nhưng đợi cho phía sau hắn A Lệ Na xuất hiện giờ, trong đại sảnh ánh mắt của tất cả mọi người soạn, thoáng cái đều nhìn sang. Lập tức tiểu châu đầu ghé hai địa xì xào bàn tán đứng lên, đều là một bộ thần thái kinh ngạc. Ban thấp đằng sau, một cái đặc biệt tụ kịch béo hói đầu người trung niên đột nhiên đứng người lên, không thể tưởng tượng nổi địa đạo, "A Lệ Na, là ngươi, ngươi vậy mà thật sự theo Nga để tư bảo lý đã trở lại. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta hoàn thành nhiệm vụ, trả thù lao a." A Lệ Na đi đến bàn thấp trước, đưa tay ra. Cố chủ ủy thác kim vậy trực tiếp tiểu áp tại nơi này, trích phải hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp đến lĩnh là được. Hói đầu mập mạp rất nhanh tiểu từ trong khiếp sợ khôi phục lại, đổi lại giải quyết việc chung thái độ, "Ta muốn chứng cứ." Bang, một tiếng trọng vang lên, nữ thích khách hung hăng địa vỗ hạ cái bàn, chỉ vào động ở trên vách tường này khối tấm ván gỗ, lớn tiếng nói, "Của ta treo giải thưởng nhiệm vụ đều đã trải qua xuất hiện, ngươi còn yếu chứng cứ gì?" Này tấm ván gỗ đỉnh, tinh tường địa viết treo giải thưởng Nga để tư bảo thích khách đầu người, tiền thù lao, kim tệ 5 miếng. Cái này trên ván gỗ, còn hữu quan với Nga để tư bảo ám sát nhiệm vụ, tiền thưởng cực cao, lại có 20 mai kim tệ. Có thể thấy được nhiệm vụ này độ khó to lớn. Mập mạp ha ha cười, đầy ủy nói, "Ta đây là theo như trình tự làm việc, ngươi cũng tin tưởng liên minh quý củ. Ngươi nếu như không có chứng cứ, tỉ như ai luân pháp sư đầu hoặc là tín vật cái gì, ta là không thể trả thù lao." Hắn lời này vừa ra, A Lệ Na lập tức nghẹn lời, lúc ấy nàng vội vã chạy chối chết, nào có công phu đi điều tra tín vật. "Như thế nào?" "Không có." Mập mạp mở ra tay, bất đắc dĩ nói, "A Lệ Na, ta biết rõ, ngươi xác thực hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trở ngại chính tự, ta lực bất tòng tâm a." A Lệ Na mặt trướng địa đỏ bừng, hung hăng trừng mắt mập mạp, tay nắm thật chặt truy thủ, cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn xuất huyết. Nàng đem hết toàn lực, cựu tử nhất sinh hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ đối với phương lại muốn quy nợ, công khai địa cho nuốt mất nàng tiền thưởng, một cái tử đều không chuẩn bị lưu cho nàng. Nhưng nàng không có biện pháp gì phản kháng, chỉ có thể tự nhận không may, trong nội tâm nàng khí khổ, hốc mắt đỏ lên, tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, nhưng nước mắt lại thủy chung không có xuất hiện. Mạc Lạc kỳ thật cũng là có chỗ khó nói, hắn căn bản cũng không có bắt được cái này 20 mai kim tệ ủy thác kim, một phân tiền đều lấy không được. Nga đệ tư bảo nhiệm vụ, người tuyên bố chính là Khắc Lý Đặc Thành thành chủ, vị đại nhân này căn bản là không chuẩn bị xuất tiền. Bất luận kẻ nào cũng không dám không duyên cớ đắc tội thích khách, Mạc Lạc cũng không muốn, nếu không buổi tối ngủ đều không an ổn. Hắn mắt nhỏ chớp chớp, đột nhiên hạ giọng, thành khẩn địa khuyên nhủ, "A Lệ Na, nhiệm vụ này không phải đơn giản như vậy. Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi rời đi trước Khắc Lý Đặc Thành, đi tránh đầu gió. Không cần ngươi quan tâm A Lệ Na đối mập mạp này không có chút nào hảo cảm. Ta là vì muốn tốt cho ngươi." Mập mạp cũng nổi giận, nữ nhân này quá ngây thơ rồi, dùng vì hoàn thành qua vài cái nhiệm vụ tiểu rất giỏi sao? Thấy không rõ tình thế, từ nay về sau chết như thế nào cũng không biết. Cái này một đứa con nít, 20 cái kim tệ là tốt như vậy lợi nhuận sao? Cả liên minh, nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú thích khách không có đi làm việc này, nàng hết lần này tới lần khác cướp đi làm. Cái này có thể còn sống trở về, đến bây giờ còn không có bị thành chủ diệt khẩu, đã là vận hạnh, còn muốn tiền, thật sự là buồn cười. A Lệ Na còn muốn cái cỏ, thình lình lại bị người kéo một bả, Tô Minh thanh âm ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vang lên, "A Lệ Na, đừng cái cỏ." Tiểu quán ngoài tiếng vó ngựa cũng đã càng ngày càng gần, bọn họ không có thời gian rong dài. A Lệ Na hít sâu một hơi, lui trở về, nàng cũng hiểu rõ, việc này căn bản không có quay về đường sống. Một cái lực lượng yếu ớt nữ nhân, tại lực lượng này vi tôn địa phương, chỉ có thể thụ khi dễ. Tô Minh đi đến trước, kéo qua một cái ghế tại hải trước bàn ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi, "Mạc Lạc tiên sinh, ta nghe nói ngươi nơi này có vũ khí mua." Hắn tiếng nói trùng xuống, sau lưng quần áo đã bị lôi kéo, A Lệ Na gom góp ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Mai Lâm, nơi này vũ khí mặc dù không sai, nhưng rất đắt tiền, xa hoa." Nàng có thể phi thường tin tưởng, cái này trên thân người chỉ còn một cái kim tệ. Tô Minh bàn tay sau, nhẹ véo nhẹ về A Lệ Na tay, nói ra, "Không sao." Gặp A Lệ Na không có tiếp tục dây dưa, Mạc Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn xuất ra trường khăn vải, xoa xoa cái trán tràn ra dầu mồ hôi, chậm dần khẩu khí nói ra, "Tiên sinh, ta đây thật có, nhưng đều là chút ít thích khách vũ khí, truy thủ, đoạn kiếm, quyền đâm cái gì, chỉ sợ không thích hợp ngài như vậy thân sĩ." Tô Minh dáng người cường tráng cao lớn, khí chất quang minh sáng sủa, xem xét chính là sinh hoạt dưới ánh mặt trời nhân vật. Loại người này hẳn là cầm trong tay trường thương, trường kiếm, đại cung những kia đại khai đại hợp, uy lực cực lớn vũ khí, cầm truy thủ đoạn kiếm, cái này nham hiểm vũ khí, thật sự bất tương xứng a. "Ta muốn đem đoạn kiếm." Tô Minh kiên trì nói. Đã hắn kiên trì, Mạc Lạc há có tiền không lợi nhuận đạo lý, hắn gục xuống to mọng thân hình, theo bàn thấp hạ xuất ra một cái hộp gỗ, đẩy ra nắp hộp, lộ ra một nửa dài không quá tứ 10 phân đoạn kiếm. Hắn thanh kiếm lấy ra, rút ra vỏ kiếm, đặt ở trước mặt Tô Minh, chuôi kiếm nảy như thế nào. Cái này đoạn kiếm nhan sắc ám trơ mạch quang, kiếm tích chính giữa có một đạo u lam sáng tuyến, chuôi kiếm làm công khảo cứu, phòng hoạt đường vân làm thập phần tinh xảo. Cái này kiếm vừa ra, cả đại sảnh thích khách ánh mắt đều á tiêu tới, trong mắt có chút lửa nóng, nhưng hơn nữa là tiếc nuối. Đây là bả nguyên tố đạo năng kiếm, nguyên tố võ sĩ dùng, bọn họ những này người thường không dùng được. Sau lưng Tô Minh, A Lệ Na cũng là thở nhẹ một tiếng. Nàng tin tưởng cái này kiếm giá trị, ít nhất giá trị 10 cái kim tệ. U lam thứ, nguyên tố đạo tính thật tốt, tuyệt đối xứng trên thân phận của ngài. Mạc Lạc cười lấy lòng trước. Trước mắt người này khí độ phi phàm, trên người y phục này gọt giá tiền tiểu giá trị 5 cái kim tệ đã ngoài, hẳn là có thể mua nổi trôi kiếm này. Tô Minh cầm lấy trôi kiếm này, có chút đem trong cơ thể thủy nguyên tố quán chú đi vào, trên thân kiếm lập tức phát ra như nước diêu quang. Thủy nguyên tố trong đó ghé qua giờ, nếu so với ngân chảy đến rượu, đầu gỗ yếu thông thuận nhiều lắm, theo trôi kiếm đến mũi kiếm, nguyên tố cường độ cơ hồ không có suy giảm. Có thể kích phát nguyên tố, đây là nguyên tố võ sĩ, trong đại sảnh thích khách lập tức quay lại tầm mắt, không dám lại chú ý bên này chẳng cảnh. Mạc Lạc trong nội tâm vui vẻ, cái này kiếm có thể tính tìm được người mua. Cái này trong đại sảnh thích khách, không có người có thể phát huy lực lượng của nó, cho nên chuôi này đoạn kiếm cho tới nay đều là cá bài trí. Hắn rội ra hai cái thô khoảng ngón tay, nói ra, 20 đinh, kim tệ, cái này kiếm chính là ngài. Tô Minh nhẹ gật đầu, đem cái này đoạn kiếm vào vỏ sau, cột vào trên lưng, sau đó đứng người lên, tự phải ly khai thích khách này liên minh. Mạc Lạc biến sắc, lập tức theo bàn thấp sau lao tới, ngăn ở Tô Minh trước mặt, trả tiền. Nga đệ tư bảo nhiệm vụ, phần thưởng kim đúng lúc là 20 kim tệ, không phải cho ngươi sao? Tô Minh hỏi. Mạc Lạc thần sắc kinh ngạc, đột nhiên hung dữ địa đạo, ngươi không nghe thấy lời nói mới rồi sao? Này không tính toán gì hết. Chanh, một tiếng nhẹ minh, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, chống đỡ tại mập mạp thiết hầu trên thân kiếm bạch quang lưu động, trên mũi kiếm hình như có hào quang nổ ra. Hiện tại chắc chắn sao? Tô Minh mỉm cười nói. Mập mạp trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, hắn giọng điệu run rẩy địa uy hiếp trước, người tuổi trẻ không nên vọng động, thích khách liên minh sau lưng đứng Khắc Lý Đặc Thành chủ đại nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tô Minh đem chủy thủ đi phía trước bung lỏng, đâm xuyên qua mập mạp này hết hầu, rút ra giờ, chủy thủ trên tràn đầy huyết hồng sắc băng một phấn. Đối phương trong cổ trên vết thương, ngay từ đầu cũng không huyết dịch chảy ra, thẳng đến ấm áp huyết dịch hòa tan miệng vết thương phụ cận thủy nguyên tố, nóng hở nhiệt huyết mới phun bó ra. Đây chính là hắn cho ra trả lời. Đoạn đường này hướng thích khách liên minh đi tới thời điểm, Tô Minh một mực cảm giác được có người chú ý đến chính mình, hiện tại mới hiểu được căn nguyên. Nữ nhân này tựa hồ tiếp cá khó lường nhiệm vụ, hiện tại hoàn thành, cố chủ tiểu đến diệt khẩu. Nếu như hắn đẩy bên cạnh không sai, nhiệm vụ này cố chủ chính là chỗ này thành thị chủ nhân. Hắn hiện tại cũng đã không cách nào không đếm xỉa đến, đã như vậy, vậy thì thống khoái mà chém giết một phen a, vừa vận thí nghiệm hạ hắn lực lượng mới. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh xoay người đối với bên người đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nữ thích khách nói, đi thôi, nơi này cũng đã không thể ngây người. Một loạt biến cố làm cho A Lệ Na có chút phản ứng không kịp, lúc này nghe được Tô Minh thanh âm, ngơ ngác theo sát quá khứ. Tô Minh đi chưa tới ban ngày, mà là thẳng hướng bên tường đi đến, đến vách tường, trong tay đoạn kiếm vung lên, như cắt đậu hũ vậy mở ra tấm gỗ dày, sau đó trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Tiểu quán đằng sau chính là điều cực vắng vẻ ngõ nhỏ, hai người đến nơi này, Tô Minh đối nữ thích khách nói, ngươi dẫn đường, tìm bí ẩn địa phương, chuẩn bị phục kích. A Lệ Na con mắt nhìn sang, trong đó tràn đầy nghi hoặc, nàng vẫn đang làm không rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Có người muốn giết ngươi diệt khẩu. Tô Minh thuyền khoảng địa đạo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiểu quán phía trước tiếng vó ngựa đột nhiên thành lớn đứng lên, tại trong đêm tối như gió táp mưa rào. Trong tiểu quán tiếng ồn ào trong lúc đó lớn lên, tựa hồ là nổi lên xung đột, bất quá là vài giây thời gian, phía trước tiểu chuyển ra dây cung băng vang lên, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy được sao? Bọn hắn cũng đã tới rồi, mục tiêu là chúng ta. Tô Minh thúc giục. A Lệ Na sắc mặt cũng thay đổi, chỉ có chính thức cường cung có thể phát ra loại này đáng sợ tiếng vang. Tại Khắc Lý Đạt Thành, chỉ có thành chủ có được cường giả loại này, thậm chí còn chịu Tân Ngưng Nam tức bản thân, cũng loại này đáng sợ nhân vật, hắn so với Hoắc Lợi Tư tức sĩ còn cường đại hơn. Loại thời điểm này, nàng ngoại trừ tin tưởng trước mắt cái này nam sức mạnh của con người ngoài, không có lựa chọn nào khác. A Lệ Na cường định tâm thần, trầm giọng nói, đi theo ta. Nàng đối thành này thị vô cùng quen thuộc, mang theo Tô Minh nhanh chóng gãy vào phía trước trong ngõ tối, trốn vào một cái hẹp hòi phòng gian kẽ hở. Hai người vừa mới trốn hảo, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa hướng nơi này chạy tới, nhanh chóng từ xa mà đến gần, thế như bồ lôi. Chương 267, chính diện đối hám. Trong ngõ tối, Tô Minh che giấu tại trong đêm tối, trên tay nắm u lam thứ, hô hấp vững vàng, toàn thân buông lỏng, kiên nhẫn chờ đợi. A Lệ Na ở bên cạnh hắn, thân thể mềm mại chăm chú địa lần lượt hắn. Nàng thập phần khẩn trương, tiểu khu run nhẹ nhẹ trước, ngực mềm mại chỗ chăm chú chen chúc tại phía trước nam nhân trên lưng, cũng không phát giác gì. Truy địch nhân đi lên chỉ có một người, đối phương cũng cảm thấy phía trước bầu không khí bất động, chậm lại mã nhanh chóng, chậm rãi đi về phía trước. Trên tay hắn nắm một tờ giấy đại cung, trên cung cũng đã đắp một cây tiễn, đầu mũi tên phía trên, chạy xuôi theo một vòng kim sắc đạm mang, tại chậm rãi di động giờ, mang theo một hồi như yên như vụ loại quan mang. Đây là hỏa hệ bạo liệt tiễn, cùng Hoắc Lợi Tư tức sĩ tại bờ biển giờ bắn ra mũi tên kia đồng dạng gì đó. Theo người này từng bước một địa tiếp cận, A Lệ Na tim đập càng lúc càng nhanh, như nổi trống đồng dạng, nặng nề mà tại trong lồng ngực sao kích chứ. Nàng nhận ra cái này kỵ sĩ, hắn gọi Ngải Phổ. Lan Đốn, là chịu Tân Đốn Nam tức thủ hạ số một kỵ sĩ, đã từng lấy lực lượng một người, tiêu diệt tập kích cảng trên trăm vị hải tặc, vũ lực có thể nói đáng sợ. Bọn họ những này sinh sống trong bóng tối thích khách, đối loại kinh nghiệm này qua chiến trường giết chóc tẩy lễ cương giả, chỉ có thể nhìn lên. Nếu là thừa dịp bất ngờ, dùng âm mưu quỷ kế đánh lén, có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng là chính diện giao phong mà nói, coi như là 10 cái nàng như vậy thích khách xông đi lên, cũng sẽ ở trong nháy mắt đã bị giết sạch. Cương giả loại này đến đuổi giết mình, A Lệ Na trong nội tâm chỉ còn lại sợ run, trong đầu chỉ có chạy trốn hai chữ, căn bản không cách nào sinh ra cái gì đối kháng tâm tư. Tô Minh cảm nhận được sợ hãi của nàng, duỗi ra không tay trái, dùng sức điệu nắm dưới cánh tay của nàng, hướng nàng truyền lại trước tất thắng kiên định tín nhiệm. Nữ thích khách bị cử động này hoảng sợ toàn thân chấn động, cái này mới ý thức tới chính mình cũng không phải một người, điều này làm cho thân thể nàng thoáng buông lòng một ít. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì cười khổ. Người này có lẽ đồng dạng là nguyên tố võ sĩ, nhưng hắn hiện tại chỉ có một thanh đoản kiếm, trên người còn không có khải giáp, nghĩ muốn đối phó võ trang đầy đủ, cưỡi chiến mã kỵ sĩ, thấy thế nào đều thắng lợi hy vọng. Tính, cùng lắm thì vừa chết. A Lệ Na ám thở dài, nhận mệnh. Lúc này, thủ đà A bảo vệ Trương và Tiết Lập tức kỵ sĩ đã đến 20m có hơn, cũng đã có thể rõ ràng địa trông thấy hình tượng của hắn. Hắn và hắn dưới háng chiến mã, toàn thân đều bao vây lấy trầm trọng khải giáp, phòng hộ địa phi thường kỹ càng. Cơ hồ không chê vào đâu được. Chiến mã từng bước một bước khi đi tới, móng ngựa giẫm nát thanh thạch mặt đường trên, phát ra trầm trọng thanh âm, tựa như chiến xa đồng dạng, có thể thấy được trên người áo giáp chi trầm dày. Tại chiến đấu kịch liệt trong, đối mặt vậy cao thủ, loại này trọng giáp phòng hộ đã đầy đủ làm cho hắn chiếm hết ưu thế. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào bình thường đối thủ, đối mặt Tô Minh, bất luận cái gì một cái khải giáp khe hở, bất kỳ một cái nào xếp đặt chỗ thiếu hụt, đều sẽ trở thành cái này kỵ sĩ chỗ chí mạng. Cách trước Tô Minh chỗ ẩn thân còn có 10m. Kỵ sĩ ngừng lại, cao giọng đối lên trước mắt Hắc Cám hô, xuất hiện đi. Ta đã gặp lại ngươi. Hắn lúc nói chuyện, trong tay chi kia bạo liệt tiễn cũng phối hợp với khí thế của hắn, hào quang đột nhiên sáng sáng ngời. Trong nháy mắt này, hắn thành công địa kiến tạo ra một loại phát hiện địch nhân sau, sắp công kích biểu hiện giả dối. Đối loại này thủ đoạn, Tô Minh triệt để không đếm xỉa, trong nội tâm một tia gợn sóng không dậy nổi, nhưng phía sau hắn A Lệ Na lại bị làm không được, khẩn trương cao độ địa nàng toàn thân chấn động, không tự chủ được địa dùng mình một cái, thân thể vừa động, đụng phải bên cạnh tường gỗ, phát ra một tiếng nhỏ khó thể nghe tiếng vang. Toàn bộ tinh thần cảnh giác kỵ sĩ lập tức phát hiện cái này động tĩnh, hắn đột nhiên đưa tay, cây cung trên cung đầu mũi tên hào quang sáng ngời, bắn về phía Tô Minh chỗ ẩn thân. Hắn không cần chính xác địa nhắm vào chỗ hiểm, chỉ cần có thể đem mũi tên này hiểu rõ binh pháp huyền bí, tôn tử binh pháp độ giải dốc lòng bản không bắn ra cửa sổ quảng cáo đọc bắn tới đối phương bên người, đầu mũi tên đã bị va chạm sau, trước tiên sẽ nổ mạnh, sinh ra đại lượng kim loại mảnh nhỏ, cái này cũng đủ muốn đối thủ mệnh. Đây là bạo liệt tiễn, giết người chi lợi khí. Tiểu tại A Lệ Na thân thể xuất hiện động tĩnh thời điểm, Tô Minh lập tức biết không hảo. Hắn trước tiên liền từ ẩn thân chỗ lao tới, thẳng hướng kỵ sĩ phóng đi, thậm chí so với tay động tác còn muốn buổi sáng một ít. Tại lao ra một cái trước mắt, trong lòng Tô Minh cũng đã miêu tả ra một bức rõ ràng chiến đấu tư tưởng. Thủ phát, 10 mét cự ly, bán giây thời gian, một lần đi bộ công kích, chặn lại bạo liệt tiễn, đánh chết đối thủ. Đây là Tô Minh lần đầu tiên đối mặt thế giới này nguyên tố võ sĩ, hắn đối lực lượng của đối phương không có gì đấy, cho nên hắn đem hết toàn lực về phía trước U Lam thứ quán chú trước thủy nguyên tố. Cái này đoạn kiếm thân kiếm trong dây lát chấn động, lập tức tựu phát ra đặc hơn đến cực điểm bạch quang. Hào quang chiếu lên cả ngõ tối khẩu đều phát sáng lên, giống như ban ngày. Tại đây sáng như tuyết hào quang trong, bạo liệt trên tên kim quang thoạt nhìn ảm đạm như lông đóm, căn bản không đủ nhắc tới. Lập tức kỵ sĩ trợn tròn hai mắt, không dám tin trước mắt nhìn qua hết thảy, hắn dưới háng chiến mã cũng bị cái này uy thế sở nhiếp, cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Sau lưng A Lệ Na cả kinh bịt, gắt gao không cho trong miệng tiếng kinh hô truyền tới. Loại lực lượng này xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của nàng. Tiểu tại đối thủ thất kinh trong, Tô Minh trên tay U Lam thứ cực kỳ chính xác đốt bạo liệt tiễn đầu mũi tên. Cái này trong nháy mắt đã xảy ra rất nhiều vi diệu biến hóa. Trên tên hỏa nguyên tố hoàn toàn không địch lại U Lam thứ trên thủy nguyên tố, trước tiên tiểu bị đánh tan, bị khổng lồ lực lượng cưỡng chế trước hướng lui về phía sau đi. Bạo liệt tiễn mũi nhọn, trong nháy mắt tiểu tuyên cáo rơi vào tay giặc, bị thủy nguyên tố sở chiếm cứ. Chậm một chút một cái trước mắt, mũi tên tại cuồng bạo hỏa nguyên tố dưới tác dụng đột nhiên nổ vụn thành vô số kim loại mảnh nhỏ. Nhưng cùng bình thường bất đồng chính là, cái này mảnh nhỏ không phải tứ tán bắn ra, mà là vì hỏa nguyên tố lùi bước, toàn bộ hướng phía sau bắn phá trở về. Tại kỵ sĩ trong mắt, hắn một mũi tên bắn đi ra, giống như là đụng phải một đạo do bạch quang tạo thành tường sắt, công kích của hắn không chỉ có bị đụng nát ấy, còn bắn trở về. Muốn loại này đáng sợ thị giác hiệu quả, cái này cần hạng nào khủng bố kỹ xảo, cường đại cỡ nào nguyên tố lực lượng. Kỵ sĩ không cách nào tưởng tượng, hắn cũng không đi quan tâm. Ngược lại bay trở về kim loại mảnh nhỏ, rất nhanh tiểu xẹt qua 10 mét cự ly, đưa hắn cùng chiến mã đều gắn vào cực nóng kim loại nước lũ trong. Một hồi đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng đánh vang lên, đây là mảnh nhỏ đâm vào trên khải giáp thanh âm. Đột nhiên, kỵ sĩ tiểu cảm thấy một con mắt kịch liệt đau nhức, là mảnh nhỏ bắn vào ánh mắt của hắn. Nhưng hắn không có công phu đi trông nom con mắt chuyện tình, hắn biết rõ, lúc này đã là sống chết trước mắt, nếu là không phản kích, đừng nói là con mắt, chính là mệnh cũng phải bị mất. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, duỗi tay ra, rút ra trên lưng ngựa lý đắp trường thương. Khi hắn còn sót lại độc nhãn trong, đối phương thân ảnh hóa thành một cái hư tuyến, thẳng tắp về phía hắn xông lại, qua trong giây lát muốn đến hắn trước mặt. Loại tốc độ này thực sự quá đáng sợ, hoàn toàn siêu việt phản ứng cực hạn của hắn. Thời khắc sinh tử, hắn buộc phát ra toàn lực, đem trường thương hung hăng về phía đối phương đâm tới, mũi thương phía trên kim quang so với vừa rồi sáng gấp bội. Đối phương giơ lên đoạn kiếm trong tay, trên thân kiếm lại một lần nữa dần hiện ra chói mắt bạch quang. Trên một tiếng bạo vang lên, kỵ sĩ Trích cảm giác mình trên tay rung mạnh, hổ khẩu vỡ ra, bị chấn đắc máu tươi đầm địa. Đây vẫn chỉ là việc nhỏ, kinh khủng hơn chính là trường thương tao ngộ rồi cùng bạo liệt tiễn đồng dạng vận mệnh, hóa thành mảnh nhỏ. Cái này mảnh nhỏ tiểu tại trước mắt hắn bộc phát, kích xạ trở về, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Lại là một hồi kim loại tiếng nổ vang, cự đại lực đạo đụng địa bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, cả người cũng theo trên lưng ngựa bay ngược đi ra ngoài. Kỵ sĩ ngải phổ trong nội tâm nhịn không được chửi má nó, hắn chỉ là vâng mệnh truy giết một cái nho nhỏ thích khách, đuổi tới nơi âm u dơ giấy bẩn thỉu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, vậy mà lăng không toát ra như vậy một cái kinh thiên động địa nhân vật. Như thế cuồng bạo nguyên tố lực lượng, những kia trong truyền thuyết vũ thánh cũng không gì hơn cái này a. Tô Minh không chút nào đình trệ địa đổi tới, duỗi tay ra, bắt được kỵ sĩ chân, cưỡng chế đem thân thể còn ở giữa không trung kỵ sĩ cho giật trở về. Lần thứ ba, hắn vũ khí trong tay nổi lên nồng đậm bạch quang, đâm về cái này kỵ sĩ ngực. Trầm trọng khải giáp tại đây nguyên tố vũ khí trước mặt, yếu ớt địa cùng một trang giấy đồng dạng, Trích ngăn cản một cái trước mắt, đã bị thoải mái đột nhập, cơ bản không có phát ra nổi phòng hộ tác dụng. Ở giữa không trung kỵ sĩ hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, tại một hồi trời đất quay cuồng sau, chỉ cảm thấy địa tâm khẩu một hồi lạnh bớt. Cái này xong rồi. Đây cũng là trong óc hắn nổi lên cuối cùng một cái ý niệm, sau đó, thế giới của hắn bị chung kết. Tại A Lệ Na trong mắt, phía trước trong hẻm nhỏ người nam nhân kia khí thế vô cùng cổ dã. Hắn một tay giơ lên một cái trang bị hạng nặng khôi giáp, gần 200 kg trọng kỵ sĩ, sau đó một kiếm đâm vào đối phương trái tim. Dùng lực lượng một người, bằng vào một bả nho nhỏ đoạn kiếm, tại qua trong giây lát, dùng chính diện đối hám phương thức kích giết một người võ trang đầy đủ cường đại kỵ sĩ. Cái này là bực nào cứng hãn? Loại này chẳng cảnh, A Lệ Na chỉ ở những kia kiếm thánh, vũ thánh nghe đồn chuyện bịa xuôi thai đến qua. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cái này không phải sức mạnh của con người hội chân thật địa hiện ra ở trước mắt nàng. Cái này khi thì quả quyết dã man, khi thì ôn hòa cẩn thận nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên là một cái đứng ở đỉnh phong nhân vật. Lúc này, Tô Minh trước trộm quần áo, trộm kim tệ cử động, ở trong mắt nàng, không còn là chán nản, toàn bộ thành đặc lập độc hành tiến hành. Cương giả sao, luôn muốn làm gì tiểu đang làm gì. Đang tại nàng thất thần ngốc nghĩ thời điểm, tiếng vó ngựa lần nữa vang lên, Tô Minh cũng đã cưỡi chiến mã đến trước mặt của nàng. Chiến mã trên người trầm trọng khải giáp đã bị Tô Minh toàn bộ tan mất, loại vật này chỉ làm liên lụy ngựa này tốc độ. Lên đây đi. Lập tức nam tử vác lấy cự cung, lưng túi lượng tên, ôn hòa về phía nàng đưa tay ra. Trong túi đựng tên còn thừa có thập mũi tên, tất cả đều là đặc chế nguyên tố đạo năng tiễn, chỉ cần rót vào nguyên tố chi lực, chính là giết người lợi khí. A Lệ Na có chút ngây dại, nàng vươn tay, bị đối phương lôi kéo, như một con nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng, phiêu lạc đến trên lưng ngựa. Ngươi là vũ thánh sao? Nữ nhân nắm cả nam nhân eo, giọng điệu mê mang hỏi. Ta là pháp sư. Tô Minh lần nữa cường điệu. Hắn quay đầu ngựa lại, chạy như điên ra ngõ tối. Chúng ta đi cái đó. Nữ nhân hỏi. Đi Vương Đô, chỉ đường A. Tô Minh ấm giọng dị giới ngôi sao tế phiêu lưu đốt và nói. Đã hắn đã tìm được siêu ma y kim manh mối, còn giết cái này kỵ sĩ, triệt để đắc tội nơi đây thành chủ. Nay lại sống ở chỗ này, cũng chỉ biết làm chút ít vô vị giết chóc, cái này với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, không bằng sớm cho kịp đi Vương Đô. Chương 268, Tinh thần thạch. Khắc Lý Đạt Thành, phủ thành chủ phòng tiếp khách lý. Nơi này trang sức phong cách, nếu như gắng phải hình dung mà nói, thì phải là xa xỉ, loạn thất bát ao, không hề thưởng thức xa xỉ. Hoàng kim đánh chế cái chén, hoàng kim đánh chế cái bàn đồ ăn, hết thảy tất cả đều dùng hoàng kim trang sức, cả phòng vàng nóng một mảnh. Ở trong phòng này, thành chủ Khẳng Tân Đốn Nam Tức đang cùng người trò chuyện với nhau. Thái độ của hắn hết sức thân mật, thoạt nhìn giống như là cùng lão bằng hưu ôn chuyện vậy. Vị này Nam Tức đại nhân người rất khỏe mạnh, nhưng vóc dáng không cao, tay chân cực thô cực tròn, này cánh tay so với bình thường nhân đại chân còn thô. Đầu của hắn mặt một bả tỏa sáng, một sợi tóc cũng không, mặt hình cầu địa, cái mũi cũng hình cầu địa, song cái cằm, con mắt một mực hiếp, thoạt nhìn cười ha hả địa, một bộ hòa ái thân dày bộ dáng. Bên cạnh hắn trên bàn bày biện tràn đầy mỹ vị món ngon, ở trước người hắn bày biện một cái tinh xảo địa chén rượu. Thỉnh thoảng địa, Nam Tước hội dùng thô béo bàn tay bưng lên, kính đối diện khách nhân một ly. Mỗi một lần, hắn đều là uống một hơi cạn sạch, sau đó cười ha ha, thập phần hào sảng. Lại uống cạn một chén rượu sau, Khẳng Tân Đốn cười híp mắt nói, "Đại sư, ta đây tiểu địa phương, không có vật gì tốt chiêu đãi ngươi, ngươi ngàn vạn đừng chú ý a." Khi hắn ngồi đối diện một người mặc trường bào lao giả, tóc tuyết trắng, cẩn thận tỉ mỉ địa sơ ở sau, sắc mặt da thịt tuy có chút ít lỏng, nhưng không có nhiều ít nếp nhăn, mặt ngoài cũng bóng loáng, không có để lại bất luận cái gì tang thương dấu vết. Khiến người chú mục nhất chính là hắn dùng đến bó phát màu đầu, phía trên khảm một khỏa to như mắt mèo bảo thạch màu lam. Bảo thạch nhan sắc thuần túy thâm thúy, mặt ngoài bao phủ bạch sắc mây khói, xem xét tựu không phải là phàm vật. Đối với Nam Tước nhiệt tình chiêu đãi, sắc mặt của hắn nhàn nhạt. Trên bàn món ngon, hắn cũng chỉ là lướt qua chiếc dừng lại, nghe được Nam Tước mà nói, trong mắt của hắn chạy qua một tia vẻ không kiên nhẫn, nhịn không được địa đạo: "Nam Tước, ngươi biết ta tới nơi này là vì cái gì sự, đừng quanh co lòng vòng." Khẳng Tân Đốn ha ha cười, khép mắt lại, biểu lộ thoạt nhìn càng thêm dễ thân. Hắn buông tay ra, làm ra một bộ vô tội biểu lộ, bất đắc dĩ nói: "Hải Mặc đại sư, ngươi đổ ngươi muốn. Ta đây thật không có, đây đều là bên ngoài truyền nhầm." Được xưng là Hải Mặc lão già lắc đầu, nhìn xem cái này xảo trá ra hỏa, khinh thường nói: "Ngươi không cần đối với ta giải thích, ta chỉ là đến cấp ngươi hạ tối hậu thư. Trong ba ngày, giao ra này khối tinh thần thạch, đừng cho Ái Lan đặc công tước đại nhân thất vọng, ngươi chớ quên, công tước đại nhân là kiếm thánh đệ tử thân truyền." Khẳng Tân Đốn sắc mặt cứng đờ, trên mặt vô tội cực kỳ thần kỳ địa chuyển thành hối hận. Hắn ngập ngừng nói: "Ta ai? Ta lời nói thật nói đi, tảng đá kia, ta đã hiến cho giáo đình." Hải Mặc thần sắc càng phát ra điệu lạnh xuống, lời này, ngươi đi cùng công tước đại nhân tự mình giải thích đã cùng ta nói không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn đứng người lên, sửa sang trên người trường bào nếp vốn, chán ghét quét hạ trước mắt nhà giàu mới nổi, phẩy tay áo bỏ đi. Người nam này tức là hải tặc xuất thân, thô tục, tham lam. Ánh mắt thiệt cận. Hắn thập phần địa trướng mắt, một khắc cũng không muốn lại nơi này nhiều ngốc. Ai? Khẳng Tân Đốn giả bộ thở dài, hắn đứng người lên, còn muốn yếu giữ lại một phen. Nhưng tại lúc này, hắn thân cận phó quan cấp từ cửa hông đi đến, đưa lô thai nói nhỏ một phen. Cái gì? Ngài phổ chết rồi. Khẳng Tân Đốn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn không được kêu to lên. Kỵ sĩ kia chính là dưới tay hắn cường đại nhất nguyên tố võ sĩ. Nguyên tố lực lượng tuy nhiên không cao, chỉ có nhất giai trình độ, nhưng vũ khí tuyệt đối cao siêu, hiện đang đuổi giết một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ thích khách, không có thành công không nói, lại vẫn bị mất tính mạng, điều này làm cho hắn không thể tin được. Chính đi ra phòng khách đại môn Hải Mặc pháp sư tự nhiên cũng nghe được cái này nam tức thanh âm, thân thể của hắn có chút dừng lại. Sau đó tựu như không có việc gì đã đi xa. Phòng tiếp khách lý, Khẳng Tân Đốn sắc mặt cũng đã trở nên phi thường âm trầm, hình câu địa trên mặt, đuôi lông mày thấp nghiêng, con mắt mở to, chuyển ra một hồi túc sát chi khí, không tiếp tục trước mỉm cười chi dung. "Này tiếp nhận vụ thích khách người tên gì?" Hắn hỏi phó quan. Diện một cái khẩu như thế này mà phiền thoái, ba phen mấy bận địa đã quấy rầy hắn, còn hại hắn tổn thất một thành viên dũng mãnh kỵ sĩ, thật sự là hoang đường. "A Lệ Na, 18 tuổi, một cái tiểu cô nương, bên người nàng còn đi theo một người nam nhân, là cường đại nguyên tố võ sĩ." Phó quan cung chức eo, lập tức báo ra tư liệu. Khẳng Tân Đốn vươn tay, tay vuốt tròm râu cuối cùng cẩn thận tự hỏi, "A Lệ Na, A Lệ Na." Danh tự có chút quen tai a. Phó quan lập tức tán dương nói, "Đại nhân dễ nhớ tính, ta chắc qua, nàng cái kia phú thương con gái một, nguyên danh cứ gọi ngài Thủy Na." Vừa nhắc tới phú thương, Khẳng Tân Đốn trong nội tâm lập tức rung mạnh, một cái che giấu tung tích tiểu nữ, một cái không hiểu xuất hiện cường đại võ sĩ, nhất định là tảng đá kia gây họa. Hai năm trước, hắn theo phú thương trong tay đoạt này khối tinh thần mảnh nhỏ, thủ đoạn rất bí ẩn. Ngoại trừ cái này phú thương tại phía xa Vương Đô nữ nhi không có giết chết ngoài, cái khác đều làm thập phần sạch sẽ. Không nghĩ tới, đến hôm nay, tin tức này còn là truyền ra ngoài. Không riêng Ái Lan đặc công tức biết rằng, hiện tại lại vẫn có một không hiểu thế lực gia nhập, còn phái cá võ sĩ tới, điều này làm cho hắn đầu đau muốn nước. Hắn cau mày, đột nhiên ngưng thanh nói, ngươi nhanh đi gọi Hải Mặc pháp sư trở về. Là. Phó quan đứng lên, muốn đuổi theo ra đi. Chờ một chút, Vân Vân, ta tự mình đi thỉnh. Ngươi đi phái người ngăn lại tên kia, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, bà trọng nô đội cũng đều đi. Nói, Khảng Tân đốn to mọng tròn vo thân thể tiểu từ trên ghế lăn xuống, dùng quá mức nhanh nhẹn hướng về ngoài cửa đuổi theo. Khối đá này tin tức, người biết nhiều hơn. Bằng lực lượng của hắn, nhất định là giữ không được. Nay còn không bằng tranh thủ thời gian hiến cho công tước đại nhân, ít nhất còn có thể bán tốt. Hắn căng đuổi chấm đuổi, rốt cục tại cửa lớn địa phương thấy được Hải Mặc pháp sư bóng lưng. Đại sư, đại sư, ngươi chờ một chút. Khảng Tân đốn liên thanh hô. Hải Mặc pháp sư quay lại thần sắc nhàn nhạt mà nhìn xem hắn. Một mực chạy vội tới phụ cận, Khảng Tân đốn thở dài một hơi, sửa sang lại trên người mình có chút loạn quần áo, đối với cái này pháp sư đã thành cá võ sĩ lễ, thay đổi vừa rồi qua loa thái độ, thập phần khẩn thiết địa đạo, đại sư, ta sai rồi, trước lửa ngươi. Ta không có bả tinh thần thạch hiến cho giáo đình, nó còn trong tay ta đâu. A, vậy bây giờ nói như thế nào? Hải Mặc thái độ không có bất kỳ thay đổi, như trước cực đạm. Điều này làm cho nam tức sở không được ý nghĩ của hắn, chỉ có thể thăm dò nói, đại sư, công tước đại nhân có phải là quá nóng lòng chút ít, mọi sự đều hảo thương lượng sao? Như ngài như vậy tôn quý pháp sư đều tự mình đến, cái này là đủ rồi sao? Như thế nào còn phái võ sĩ? Nếu như này võ sĩ là công tước người, Khảng Tân đốn quyết định liều lĩnh liền đem này võ sĩ giết đi. Nơi này là lãnh địa của hắn, công tước mặt mũi lại đại cũng vô dụng. Ép hắn tiểu thực cầm tảng đá kia tìm nơi nương tựa giáo đình, Ái Lan đặc công tước cũng chỉ có thể ở bên cạnh duy trì nhìn xem. Vị này nam tức có tiểu nhân vật hèn mọn, nhưng là có tiểu nhân vật khôn khéo con buồn, làm việc lộ ra một cổ cường tính cùng hung ác kình, cũng chính là thấy được điểm ấy, Ái Lan đặc công tước tại được đến tinh thần thạch tin tức sau, không có chọn dùng cực đoan thủ đoạn, mà là chỉ phái cá pháp sư đến dò đường. Đối cái này nam tức tính cách, Hải Mặc pháp sư cũng lớn khái mò được rõ sở, hắn lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, trừ ta ra, Ái Lan đặc công tước không có phái bất luận kẻ nào đến khắc lý đặc. Nhìn thấy nam tức trầm mặc không nói, Hải Mặc hỏi, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Khảng Tân đốn lông mày rốt cục nhíu lại, tình huống này là xấu nhất, nói rõ hắn có được bảo thạch tin tức thật sự truyền đi, ngoại trừ Ái Lan đặc công tước, còn có thế lực khác biết được tin tức này. Lúc này, cái này bảo thạch sẽ không còn là bảo thạch, mà là phỏng tay khoai lang, tham lam nguyên tội chịu tài giả, không tranh thủ thời gian văng ra, chính hắn nói không chừng thì xong rồi. Khảng Tân đốn cười khổ nói, đại sư, không có việc gì, ta chỉ là muốn đến nói cho ngươi biết, ta nguyện ý đem này tinh thần thạch giao cho công tước, còn hy vọng hắn có thể mau chóng phái người tới lấy. Nay mảnh nhỏ không lớn, nhưng lại không phải bình thường trọng, không có chuyên môn đoàn xe, đừng nghĩ trở về đi. Được đến cái này hứa hẹn, Hải Mặc hết sức hài lòng, hắn gật đầu nói, ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Đi như vậy, trong thành cái kia quấy rối võ sĩ, ta cũng vậy đi ra một phần lực. Làm Ái Lan đặc công tức phụ tá, hắn đồng dạng không muốn làm cho càng nhiều người biết rõ tảng đá kia chuyện tình. Khảng Tân đốn trong nội tâm vui vẻ, hắn ha ha cười nói, có đại sư tự thân xuất mã, lại phối hợp của ta trọng nỗ đội, cho dù Vũ Thánh đến đây, cũng phải nhường hắn vẫn lạc tại chỗ. Lời này phi thường cuồng vọng, thập phần địa chói tai, Hải Mặc nhịn không được cười lạnh một tiếng, nam tước, đừng có dùng ngươi hèn mọn đầu đi tự mình đoán bừa người không hiểu lực lượng. Thời khắc này mỏng rõ ràng trào phúng làm cho Khảng Tân đốn sắc mặt một thanh, trong nội tâm tức giận tuôn ra, nhưng hắn tuy nhiên trong nội tâm cực não, nhưng bây giờ chính muốn nhờ lực lượng của đối phương, càng đem tức giận cường nhịn xuống. Nam tước trên mặt ngượng ngùng địa cười, hai đấm lại nắm thật chặt, khớp xương đều vê trắng không còn chút máu. Hắn không cách nào đem tức giận hướng về pháp sư phát tiết, chỉ có thể chuyển hướng trong phủ người hầu, hắn giống giận, các ngươi con mắt mù sao? Nhanh đi dẫn ngựa. Nói, hắn vừa ngoan hung ác một cước đá hướng một động tác hơi chậm tôi tớ, đưa hắn đá thất khiếu chảy máu, thân thể mềm điệu té xuống, tại chỗ đoạt khí. Đồ vô dụng. Nhanh đi cầm khôi giáp của ta, các ngươi bọn này đồ đê tiện. Ở trong mắt hắn, mạng của những người hầu này còn không bằng một con chó, là có thể tùy ý đánh giết vật phẩm riêng tư. Làm xong những này, hắn thử trước răng, đối với Hải Mặc pháp sư nói, bọn này không có ánh mắt đồ lười biếng, cho ngươi chế dễ ước. Hải Mặc lắc đầu, không nói một lời, triệt để không đếm xỉa cái này nhà giàu mới nổi. Rất nhanh, hai con chiến mã đã bị khiến tới, Khảng Tân đốn lập tức tự mình tiến lên, nằm trong đó một thất cái giá nô cao, màu lông tinh khiết chút ít chiến mã, ân cần địa đạo, đại sư, ngài ngồi cái này thất, đây là Hy Bá Lai thuần huyết mã, huyết thống cao quý rất, chính phù hợp ngài như vậy tôn quý pháp sư. Hải Mặc nhẹ gật đầu, cũng không chối từ, đạm thanh nói, cảm tạ ngươi ý tốt. Khảng Tân đốn thử trước răng, cười hắc hắc, tại tôi tớ dưới sự trợ giúp mặc khải giáp, trên háng khắc một con ngựa, hung hăng quất trước hết tử, đương trước chạy đi. Hắn hiện tại tức giận đầy ngực, vội vã tìm người phát tiết, chỉ cần bắt được này quấy rối võ sĩ, định muốn thân thủ đem thân thể của hắn cắt thành mảnh nhỏ. Chương 269, không người có thể ngăn cản. Khắc đặt thành ba mặt chỗ dựa, một mặt vùng duyên hải, hình hẹp dài, dễ thủ khó công. Tòa thành thị này ở trên lục địa chỉ có một cửa thành, tại thành thị tối năm diện, mà Tô Minh trước vị trí vừa mới tại thành thị đông bắc bộ. Hắn muốn dọc theo đại đạo một đường phóng ngựa chạy vội ra ngoài, phải xuyên việt toàn thành, trên đường thậm chí còn phải đi qua phủ thành chủ. Làm như vậy, Tô Minh vô cùng có khả năng gặp đối cả tòa thành thị chặn lại lực lượng, theo phá vòng vây góc độ xem, cái này phi thường không hợp lý, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Chiến mã trên con đường lớn bay nhanh, như lôi đình nổ vang trong tiếng, xen lẫn chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cũng kinh động cả tòa thành thị. Trên lưng ngựa, A Lệ Na chăm chú nắm cả Tô Minh eo, nàng xem thấy cả tòa thành thị trong một hàng nhóm hướng bọn họ vây kín mà đến cây đuốc, nhịn không được hỏi, Mai Lâm, chúng ta không thể đổi lại phương thức ra khỏi thành sao? Bọn họ hoàn toàn có thể lên thuyền rời đi, hoặc là trực tiếp theo lướt qua sân ngay, cái này lượng chủng phương pháp đều so với cái này bí ẩn, an toàn, xác suất thành công cũng cao. Tô Minh tự nhiên thấy được khép lại tới binh lính, hắn không thèm để ý chút nào, trong nội tâm ngược lại bay lên cuồng dã đến cực điểm hào khí. Chiến mã, đại cung, mỹ nhân, thiết huyết cùng nhu tình, làm cho cả người hắn đều nhiệt huyết sôi trào lên. Khắc Lý Đặc bất quá là cá thanh nhỏ, binh bất quá 300, trước kỵ sĩ kia đã là đệ nhất chiến tướng, những người khác chiến lược có thể nghĩ. Như vậy đếm lượng tạc cá, cũng muốn ngăn con đường của hắn, chê cười. Hắn nheo mắt lại, hỏi ngược lại, A Lệ Na, có chuyện, ta rất hiếu kỳ. Cái gì? Nữ thích khách hỏi. Nàng cũng bất cứ giá nào, đem sinh tử không để ý. Trước người nam nhân này vũ kỹ thông thiên, thân có bảng bạc đến cực điểm nguyên tố chi lực, chắc hẳn cho dù xông vào, cũng không người cản được a. Ngươi cũng không chuẩn bị một người thích khách phải tố chất, quá mức cảm tính, quá mức chấp nhất. Là cái gì bức bách ngươi trở thành một người thích khách? Báo thủ tín nhiệm sao? Làm sao ngươi biết? A Lệ Na cả kinh nói. Tô Minh cười nói, đều là tự ngươi nói. Ngươi trong thành lưu luyến không đi, là cựu nhân tại nơi này sao? Nữ thích khách trầm mặc, thật lâu. Nàng khẽ gật đầu, thừa nhận, cũng không trông nom phía trước Tô Minh có hay không có thể chứng kiến. Tô Minh, nói cho ta biết là ai? Không. Cái đó và ngươi không quan hệ. Nữ thích khách cự tuyệt Tô Minh hảo ý, đây là mối thù của nàng hận, nên do chính nàng để hoàn thành. Phân thân vái cốt cũng sẽ không tiếc. Không nói ta cũng biết, mười phần là nơi đây thành chủ. Tô Minh lạnh lùng nói. Hắn gặp qua A Lệ Na thân thể, hoàn mỹ không tì vết. Loại này thân thể, tất nhiên là từ tiểu kiểu dưỡng mới có thể được đến, có thể có điều kiện này, thậm chí còn có thể cung nàng đi vương đô cầu học, gia đình của nàng tất nhiên thập phần giàu có. Mà nhìn xem cái này thành chủ A, vì 20 kim tệ tiểu lợi, có thể vứt bỏ danh dự, y đồ diệt khẩu gia hỏa. Có thể nghĩ hắn có nhiều tham lam. Loại người này, có thể chứa có lẽ hắn trị hạ dẫn dân nắm giữ cự lượng tài phú sao? Tô Minh giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, hắn cũng cảm giác được sau lưng thiếu nữ thân thể chấn động, sau đó, trên lưng cũng có chút ướt. Nàng rốt cục vẫn phải nhịn không được, chảy ra nước mắt. Đã lâu như vậy, nàng lao thẳng đến cái bí mật này chôn sâu ở trong nội tâm, cũng không đối với bất kỳ người nào nhắc tới, cũng không dám làm như thế. Tại đây đưa mắt không quen cơ khổ hoàn cảnh, nàng phải một mình đối mặt đây hết thảy, cho tới bây giờ. Một cái nhận thức không đến nửa ngày nam nhân, một câu nói ra nàng đáy lòng bí mật. Một người phòng thủ bí mật quá cực khổ, giờ khắc này, nàng cảm nhận được một hồi giải thoát. Tô Minh tiếp tục nói, ngươi đã là của ta dẫn đường, ta đây tiểu thay ngươi kết việc này à, tỉnh ngươi lòng có lo lắng. Nói như thế trước, hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí dài một tiếng, tốc độ trở lên một đoạn. Phía trước con đường trên cũng đã xuất hiện chạy tới binh sĩ, chừng gần trăm người, nguyên một đám giơ cây đuốc, nâng cao trường thương, đem phía trước đại đạo chắn được chật như nêm cối. Tô Minh từ trên lưng rút ra một con bạo liệt tiễn, cây cùng, trên tay chảy ra đặc hơn nguyên tố, chảy rót đến nguyên tố tiễn trên khuôn mặt. Cái này nguyên tố trên tên quấn quanh lấy một cây nguyên tố đạo năng đường vân. Lúc này đột nhiên phát ra chói mắt bạch quang, đem Tô Minh, còn có ngựa của hắn chiếu rọi địa toàn thân bạc trắng, giống như thiên quốc hạ phàm chiến sĩ. Nguyên tố tiễn bản thân tắc càng là khủng bố, mũi tên này trở nên trong suốt long lanh, tựa như tối hoa mỹ thủy tinh. Tiên thể có chút không chịu nổi Tô Minh quán chú lực lượng, có thủy nguyên tố phun bó đi ra, rồi lập tức tại nguyên tố lực cản cực cao trong không khí tán giật vô hình, đột nhiên xem xét, giống như từng đạo thật nhỏ tia chớp. Cũng như trăng rằm băng một tiếng thanh thúy vang, nguyên tố tiễn bay ra, một đường dọc theo đại đạo bay đi. Rời đi đại cung nguyên tố tiễn, trên tên bạch quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì trong đó thủy nguyên tố mất đi cùng Tô Minh liên lạc, tán giật càng phát ra rất nhanh, trở nên càng thêm chói mắt. Cả điều trên đường lớn, nguyên tố tiễn chạy như bay, bạch quang chiếu rọi chỗ, lưu lại một phiến sương trắng. Đồng nguyên tố tiễn đánh lên đệ một sĩ binh, tiễn thể đã bị va chạm, thủy nguyên tố tán giật địa càng phát ra nhanh, hàn khí phun ra, đem phụ cận một vòng binh lính đông lạnh ngã xuống đất. Đây không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Nguyên tố tiễn xuyên thấu binh lính thân hình, tiếp tục lọt vào người thứ hai, người thứ ba, mãi cho đến người thứ năm giờ mới ngừng lại được. Cái này một mũi tên, xuất hơn 50 cá binh lính, toàn bộ té trên mặt đất, 5 người trực tiếp tử vong, những người còn lại cũng bị đông cứng, vượt qua một nửa binh sĩ thất lạc sức chiến đấu. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, cái khác may mắn còn tồn tại binh sĩ cái đó còn dám tiếp tục chặn đường, đều chạy chối chết, tùy ý các quân quan như thế nào giống giận đều không dùng. Cái này thật là đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi binh lính đối nguyên tố võ sĩ tưởng tượng, đây quả thực là ma quỷ. Không nói binh lính, đứng ở phía sau phương đang xem cuộc chiến khẳng tân đốn, còn có ẩn nút trong bóng tối Hải Mặc pháp sư, cũng đều là trợn tròn hai mắt, không thể tin được đây hết thảy. Hải Mặc pháp sư lẩm bẩm, dĩ nhiên là tứ cấp võ sĩ. Loại này nguyên tố trực tiếp xuất hiện công kích hiệu quả đáng sợ lực lượng, chính là một cái tứ cấp võ sĩ tiêu chí, lại trước tiến thêm một bước. Nguyên tố trực tiếp ly thể giết người, chính là cấp 5, thì ra là thánh cấp võ sĩ. Đối phương còn không phải tay không, trên tay còn có tầm bắn viễn siêu phương pháp thuật nguyên tố tiễn. Nơi này không có trọng thuẫn phòng hộ, không có võ sĩ đi ngăn chặn đối phương, thân là tứ cấp pháp sư hắn. Căn bản không có nắm chắc đối phó chống lại loại này cường đại võ sĩ. Hắn núp trong bóng tối, rụt lại thân thể, cũng đã không có ý định xuất đầu. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, cái này pháp sư cũng đã thất bại thảm hại, bị một mũi tên oai dọa mất tất cả chiến ý. Nam tước sững sờ trong chốc lát, sau đó tiểu âm thanh gào thét kêu lên, trọng nô đội, chuẩn bị. Chuẩn bị, bắn chết hắn. Theo thanh âm của hắn, một đội 50 người, mặc màu đen giáp nhẹ, cầm trong tay cao cỡ nửa người cự nỏ chiến sĩ đến bên cạnh của hắn. Cái này cự nỏ uy lực lớn, 300m trong ý nguyên có thể lấy xuyên nhân thể. 500m như trước có lực sát thương, khuyết điểm duy nhất chính là thượng huyền qua chậm. Nhưng nếu là hình thành quy mô, tại chính diện tác chiến đến giờ, kiếm thánh tại tay không dưới tình huống, cũng phải tránh né phong mang của nó. Nhưng cũng chỉ là tại tay không dưới tình huống. Trọng nỗ đội vừa xuất hiện, Tô Minh liền phát hiện, hắn không chút do dự, đưa tay lại là một mũi tên. Đối phương cách hắn chừng 500m, đang lặng lặng chờ đợi hắn tiếp cận. Nhưng là, Tô Minh trên tay cái này trương cường cung tầm bắn từ xa. Vứt bắn dưới tình huống, 500m có thể đơn giản đạt tới. Nguyên tố tiễn xẹt qua một đạo vòng tròn, tinh chuẩn địa đã rơi vào trọng nỗ trong đội, không có bắn trúng bất luận kẻ nào, mà là đánh trúng thanh thạch sàn nhà. Sau đó, cả mũi tên căn đều ở dư thừa nguyên tố lực lượng dưới tác dụng nổ vụ mở, kim loại mảnh nhỏ mang theo băng xương chi lực bắn ra bốn phía ra, phương viên năm thước trong hóa thành một hồi băng xương tử vực. Cái này chỉ là một bắt đầu. Một cái băng xương tiễn vừa mới nổ vụ mở, một cái băng xương tiễn khác đuổi sát mà tới, liên tiếp năm tiễn. Năm tiễn diệt sạch trọng nỗ đội, cũng nát bấy khẳng tân đốn nam tước trong nội tâm cuối cùng dựa vào. Ngai đạo phía sau, chỉ còn lại có khẳng tân đốn nam tước một người. Tô Minh khống chế trước ngựa, chậm rãi bước đi thong thả tiến lên, hờ hững nhìn xem nắm thật chặt trường kiếm, vẫn không nhúc nhích nam tước. Đối sau lưng A Lệ Na nói, hắn là thành chủ a. Là hắn. A Lệ Na tự nhiên biết do cựu địch bộ dáng, lớn lên rất xấu, là thần dữ của, cũng là hấp huyết quỷ. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, làm cho lọt vào cự đại đả kích sau trở nên thất hồn lạc phách khẳng tân đốn phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm nhận được cự đại sợ hãi, nhiều năm ưu việt quý tộc sinh hoạt ma hết chiến sĩ của hắn bản tính, sớm đã không có ngày xưa làm hải tặc hung ác kình. Hắn phát thông một tiếng, theo trên lưng ngựa cút đi rơi xuống, cả người quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng, run rẩy địa đạo, chỉ cần buông tha ta, kim tệ, kim tệ. Ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu, ta cái gì đều cho ngươi. Tô Minh đối với hắn tiếng cầu xin tha thứ có thai như điếc, hắn trực tiếp xuống ngựa, cầm trong tay trước u lam thứ, chân khẽ dừng địa, thân thể đã đến cái này trò hề lộ ra nam tước bên người. Hắn đoạn kiếm trong tay liên tục đâm ra, xuyên thấu đối phương khải giáp, chặt đứt thân thể của hắn các khớp xương, làm cho cái này nam tước thành triệt để tàn phế. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh đối A Lệ Na vẫy vây tay, hắn còn sống. Cuối cùng này một kiếm, do nàng hoàn thành, triệt để chấm dứt cái này đoạn đường báo thù a. A Lệ Na nhảy xuống ngựa lưng, rút ra cột vào trên đùi truy thủ, đi đến khẳng tân đốn trước người, bỏ đi chính mình trên mặt trước mặt cháo. Ngươi còn nhận được ta không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Khẳng tân đốn thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy không ngừng, hắn từng ngụm địa mút lấy lương khí, miễn cưỡng chuyển xem qua con mắt. Đang nhìn đến thiếu nữ này khuôn mặt trong nháy mắt, nam tước tiểu hiểu rõ, hôm nay là tuyệt không có sinh lộ, cho dù hắn nói ra tinh thần thạch chuyện tình, cũng sống không nổi. Trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên chuyển thành vẻ dữ tợn, hung hăng địa đạo, nhận ra, như thế nào không nhận biết? Ngươi cùng mẹ của ngươi chân tướng. Nữ nhân kia. Ta cha tấn nàng 10 ngày 10 đêm, hắc hắc, hắc hắc. Hắn nói ra lời này, chỉ cầu một thông khoái. A Lệ Na con mắt lập tức đỏ, trong nội tâm cấp huyết, cầm lấy chùy thủ, hung hăng đâm xuống đi, thoang cái đâm trước thủ này được đầu, mãi cho đến nhanh đâm thành thịt vụn, nàng mới vô lực địa ngồi chồm hôm ở một bên, tùy ý nước mắt chảy ra hốc mắt. Nàng hoàn thành báo thủ, nhưng trong lòng không hề khoái ý, chỉ có mờ mịt. Mẫu thân, phụ thân đều mất, nàng một mình một người, còn sống ý nghĩa sao? Một tay vươn ra, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới, về phía trước xem, tánh mạng của ngươi giờ mới bắt đầu. A Lệ Na, cái tay này thon dài đẹp đẽ, rất chân bóng, tại trong bóng đêm hiện ra ánh sáng nhu hòa, giống như là thiên đường rỗi xuống cứu thục trong tay, ấm áp lòng của thiếu nữ linh. Nàng vươn tay, muốn đi cầm hắn, nhưng lại thấy được trên tay mình nhiễm máu đen, lập tức lại đem lấy tay về, tại trên thân bồi rối địa lau sạch lấy, thẳng đến tự nhận sạch sẽ, mới một lần nữa vươn đi ra. Nàng đứng lên, duỗi cánh tay xóa đi nước mắt trên mặt, nhìn xem Tô Minh, chăm chú nói, của ta tên thật gọi Ngải Thúy Na. Ngải Thúy Na, tên rất hay. Tô Minh thân thủ vi thiếu nữ lau đi khóe mắt nước mắt. Sau đó kiếm trong tay hướng bầu trời đem một ngón tay, thanh âm kích càng địa đạo, xuất phát, vương đô. Hắn cái này tràn ngập kích chuyện cùng hào khí động tác lây nhiễm thiếu nữ tiếp cận tĩnh mịch tâm linh, làm cho nội tâm của nàng cũng đi theo tươi lên. Quá khứ tại vương đô sinh hoạt tràng cảnh hiện ra, lễ nghi học viện này nguyên một đám bằng hữu khuôn mặt cũng chậm chậm bắt đầu trở nên rõ ràng, những điều này là màu sắc rực rỡ trí nhớ. Tâm linh gông cùng xiềng xích một khi bỏ đi, nàng nên đón tân sinh. Chương 270, nguyên tố báo hỏa. Về đút cuối mùa thu tiết, thời tiết dị thường khô giáo, cái hố bất bình hoàng thổ trên đường bị gió thu nhất quyển, lập tức chính là bụi đất đầy trời chính đạo phong vân. Trong rừng cây hai bên đường, lá cây khô vàng, vạn vật héo tàn, một mảnh khắc nghiệt cảnh tượng. Ở này ít hai lui tới trên đường nhỏ, có hai người chậm rãi đi tới. Hai người một cao lớn một nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là chạy tới Vương đô Mặc Nhĩ bản Tô Minh cùng Ngải Thúy Na. Bọn họ cũng đã hợp với đuổi đến hơn nửa tháng đường, lúc trước theo khắc lý đặc thành cưỡi ra tới hai con chiến mã sớm đã bị bán đi, thay đổi 5 cái kim tệ, bị xung làm chạy đi tư phí. Không phải Tô Minh không muốn giữ lại con ngựa kia dùng để chạy đi, mà là thật sự nuôi không nổi chúng nó. Cái này phù đảo, không gian giới chỉ là có, nhưng đó là vật tư chiến lược, bị cho rằng trấn quốc vật thần khí, cái đó như lấy trước như vậy phổ cập. Điều này làm cho giã ngoại xuất hành khó khăn gia tăng rồi không ít. Tô Minh trên người mang không được bao nhiêu gì đó, liền tiền cũng không thể mang nhiều, vật kia đều là kim loại làm, hơi chút nhiều chút ít, tiểu nặng trịch, lưng lâu, cũng làm cho người cảm thấy mệt mỏi sợ. May mắn, thế giới này kim tệ sức mua dị thường địa kiên quyết, hai người tài sản cũng bất quá thập 5 cái kim tệ. Ven đường cần muốn cái gì, Tô Minh đều là dùng tiền trực tiếp đi mua. Ngài Thúy Na, chúng ta cái này cách phía trước thành thị có còn xa lắm không? Miệng của ta nhanh đạm ra điều. Tô Minh hỏi. Ở bên ngoài đuổi đến 3-4 ngày, hắn cần hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Một bên Ngải Thụy Na đang nghe Tô Minh mà nói sau, tức giận nói, phía trước không xa thì có cá chấn nhỏ, nhưng chúng ta chỉ còn 2 cái tiền bạc, nghỉ kỹ ăn bữa ngon. Kia buổi tối chúng ta muốn lộ tốc đầu đường. Khoảng thời gian này, nàng xem như kiến thức người này dùng tiền tốc độ. Hắn đã xài hết rồi tiền bán ngựa không nói, liền nàng trước kia toàn xuống 10 mai kim tệ cũng tiêu hao không còn. Tên này hoàn toàn không biết sinh hoạt gian khổ, y phục mặc ố hế tiểu trực tiếp ném, lựa điểm nhất định là muốn tìm tốt nhất ở, ăn cũng muốn ăn tinh xảo. 15 mai kim tệ, người thường gia đô có thể kiên trì 10 năm. Hắn tốt hơn, nửa tháng lại không có. Nàng cũng không phải chú ý kim tệ vấn đề, nhưng là đây không phải chuyện này a. Đến Vương Đô, trong túi quần không có kim tệ, nửa bước khó đi. Nha, không có tiền a, ngươi không nói sớm. Tô Minh đem Vũ Lam thứ lấy ra, giao cho Ngải Thủy Na. Làm cái gì? Ngải Thủy Na khó hiểu. Chờ đến chấn nhỏ, đem cái này bán. Tô Minh nói ra. Không có vũ khí sao được, cái này không thể bán. Ngải Thủy Na chém đinh chặt sắt địa đạo. Không có việc gì, ta đã không cần nó. Tô Minh ha ha cười nói. Trong cơ thể hắn hấp thụ thủy nguyên tố cũng đã tiếp cận bão hòa, sinh ra biến chất. Tùy tiện vật gì đó đến trong tay hắn, có thể sinh ra lớn lao uy lực, vũ khí này thì cầm trên tay. Thì ra là cá bài trí mà thôi. Tại trong ánh mắt mê hoặc của Ngải Thủy Na, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hướng về xa xa bắn ra đi. Cục đá bay đi ra ngoài, chui vào ven đường trong bụi cỏ một khối đại trong viên đá. Hai người va chạm giờ, vô thanh vô tức. Không hề có động tĩnh gì, chỉ ở tảng đá lớn mặt ngoài để lại một cái lỗ thủng. Cái này thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, thì lực lượng đại điểm mà thôi, đặt ở thường trên thân người đương nhiên hội gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng đặt ở cái này trên thân nam nhân, Ngải Thụy Na cũng đã thấy nhưng không thể trách. Tô Minh cười, chờ một lát. Một hồi thu gió thổi qua, thổi tới tảng đá lỗ thủng trên, mang ra một hồi ô ô nhẹ vang lên, trong khoảnh khắc, kịch biến xuất hiện. Cái này một khối thể tích như nằm như loại lớn nhỏ tảng đá lớn đầu dầm một tiếng, vỡ vụn thành đầy đất mảnh nhỏ tiếp tục vỡ vụn, đã trở thành một đống bạch sắc bột phấn. Mảnh nhỏ chồng chất trên, bạch sắc hơi nước từ từ mà dậy. Cái này. Ngải Thụy Na đưa ngón tay, miệng mở rộng nói nửa ngày, đều không nói ra một câu đầy đủ mà nói. Đây chính là cứng rắn đến cực điểm thanh kim thạch, bị ngón tay bắn ra một cái hòn đá nhỏ đánh cho bờ miệng, cục đá trên ẩn chứa nguyên tố chi lực nên có kinh khủng bực nào, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cả buổi, nàng mới lên tiếng, vậy được rồi, cái này chủy thủ ta thì lấy đi bán. Tô Minh ha ha cười, đi thôi, đi trễ, trong lữ điếm sẽ không hảo gián phòng. Trong cơ thể hắn nguyên tố bão hòa sau, đạt được kỹ năng xa xa không chỉ những này. Trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn long huyết tinh hoa cũng đã triệt để kích hoạt. Hắn hiện tại, lực lượng khôi phục tới đỉnh phong. Trong trấn nhỏ cũng không xa, hai người đi nửa giờ, tiểu đã đến trấn nhỏ lối vào. Cái này trấn nhỏ vị trí rất vắng vẻ, quy mô cũng nhỏ, xem phòng ốc số lượng, thường cư trú dân thì 3-4 ngàn người quy mô. Nhưng lúc này cái này trong trấn lại phi thường náo nhiệt, đúng là người đến người đi, hơn nữa đại bộ phận đều là eo khóa đao kiếm võ sĩ. Những người này quần áo chỗ ngực cũng đều ấn trước quý tộc văn chương. Tình huống này làm cho Tô Minh có chút cảnh giác, nhưng một bên Ngải Thụy Na lại là kinh ngạc địa mở to hai mắt. Làm sao vậy? Tô Minh phát hiện đồng bạn dị thường. Người xem bọn hắn ngực văn chương, đao kiếm giao nhau tại viên thuật trước, đây là vương tộc ký hiệu, đại biểu cho bọn họ là quốc vương hiệu lực. Ngải Thụy Na giải thích nói. Nay còn có những thứ khác, người xem người kiêm ngực chính là song đầu lang. Song đầu lang là Ái Lan đặc công tước gia tộc văn chương, công tước đại nhân là vương quốc quân sự thống soái. Ngải Thụy Na giải thích trước. Nàng vừa nói như vậy, trong lòng Tô Minh lòng cảnh giác đi hơn phân nửa, hắn mới thế giới này nửa tháng, cũng không chọc tới cái gì quốc vương, công tước. Sự thật cũng giống như thế. Trong tiểu trấn những ngày võ sĩ chứng kiến Tô Minh hai người, cũng chỉ là miết bọn hắn liếc, cũng không có biểu hiện ra quá độ chú ý. Hai người vào trấn nhỏ, Ngải Thụy Na quen đường quen lối địa tìm cái địa phương đem U Lam thứ bán đi, được 10 cái kim tệ, đây đã là cái này trong tiểu trấn có thể lái được ra cao nhất giá cả. Trong cả quá trình, Tô Minh đều là trầm mặc không nói, hắn cẩn thận lắng nghe đường này trên những ngày võ sĩ nói chuyện với nhau thanh. Đưa Ngải Thụy Na bắt được kim tệ thời điểm, hắn cũng lớn khái hiểu được những ngày võ sĩ tụ tập đến cái này trấn nhỏ nguyên nhân. Những người này đúng là tụ tập tới đây địa đồ lòng. Tuy nhiên rất kinh thế hai tục, nhưng cùng hắn quan hệ không lớn. Có kim tệ, vấn đề gì đều không là vấn đề. Tô Minh lập tức tiểu chạy tới chân trên tốt nhất, kỳ thật cũng là duy nhất một nhà lữ điếm. Chạy đi nhiều ngày, trên người hắn tích đầy cho bụi. Nhu cầu cấp bách tẩy trừ một phen. Tại lữ điếm đăng ký trước ngày, Tô Minh ném ra ngoài một mai kim tệ, đưa ra yêu cầu, hai gian tốt nhất phòng ngủ. Cái này hào sảng cử động xem Ngải Thụy Na thẳng mắt trợn trắng. Một đường, nam nhân này chính là như vậy, đem kim tệ đường tiền bạc đến sử dụng. Nếu không mỗi một lần nàng đều theo ở phía sau thu hồi lấy lại tiền. Trước thập 5 cái kim tệ, có thể chống đỡ nửa tháng mới là lạ. Quầy hàng sau đứng một trung nhân nhân, nâng cao mang thai, nhìn thấy kim tệ, nhãn tình sáng lên. Lập tức có mặt lộ vẻ tiếc nuối địa đạo, thật sự thật có lỗi, lữ điếm cũng đã đầy ngập khách. Tô Minh nhíu mày, thương lượng nói, có thể không làm cho người ta dọn ra một gian. Ta có thể ra gấp đôi tiền. Người trung niên lắc đầu, phi thường thật có lỗi, khách nhân thân phận tôn quý, chúng ta không dám đi quấy rầy. Thật sự là không may, Tô Minh không tâm tư dây dưa, cầm lại kim tệ, nhìn về phía một bên Ngải Thụy Na, không có biện pháp, chỉ có thể đi địa phương khác chấp nhận. Vì con người, Ngải Thụy Na hoàn toàn không có ý kiến, nàng lầm bầm nói, rõ ràng là chính ngươi nghĩ ở, ta không sao cả. Tô Minh cười khan thanh âm, hướng Lữ Điếm mở miệng đi đến. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới vài cái quần áo hoa lệ người tuổi trẻ. Đương trước người nọ chứng kiến đi theo bên người Tô Minh Ngải Thụy Na, cước bộ đột nhiên đình trệ, giữa lông mày toát ra một tia suy tư. Ngải Thụy Na tựa hồ cũng nhận thức đối phương, túi đầu đi tới, đồng thời tận lực đem thân thể núp ở sau lưng Tô Minh. Người tuổi trẻ kia tiểu thử thăm dò hô, "Ngải Thụy Na, là ngươi sao?" Thiếu nữ thân thể vi chấn, giả bộ như không phản ứng chút nào bộ dáng, đi theo Tô Minh tiếp tục đi ra ngoài. Người tuổi trẻ chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước, ngăn ở hai người phía trước, hắn không đếm xỉa Tô Minh tồn tại. Cẩn thận đánh giá phía trước thiếu nữ, thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp lên. "Thật là ngươi, mấy năm này ngươi đi đâu rồi? Ta một mực đều tìm không thấy ngươi." Năm đó ở lễ nghi học viện giờ, hắn đã từng gặp thiếu nữ này một lần, từ nay về sau nhớ thương, khó có thể quên. Hắn đang khi nói chuyện, đã có người vỗ vỗ Tô Minh bả vai, hướng về bên cạnh chỉ, dùng đến mệnh lệnh khẩu khí, nhẹ nói nói, "Qua bên kia ở lại đi, đừng ở chỗ này trốn mắt." Tô Minh đối với những người này làm như không thấy, hắn quay đầu hỏi thiếu nữ, "Các ngươi nhận thức?" Ngải Thụy Na nhẹ gật đầu, có chút không yên mà nhìn xem Tô Minh, hắn là uy nhị vương tử. Nói, nàng rồi hướng người tuổi trẻ đã thành cá quỳ gối lễ, cung thanh nói, "Điện hạ, đây là bằng hữu của ta, Mai Lâm." Nàng cái này biểu hiện làm cho uy nhị như mày, vị này vương tử có chút không kiên nhẫn nhìn bên người mấy người, lại quét mắt Tô Minh, ý tứ rất rõ ràng, hắn cảm thấy người này rất không thức thời vụ, phi thường trước mắt. Khi hắn cùng một cái nữ nhân xinh đẹp nói chuyện với nhau giờ, phi thường không thích bên cạnh đứng một cái người xa lạ, nhất là cái này người xa lạ vẫn cùng nữ nhân này quan hệ không phải là nông cạn thời điểm. Tuy tông của hắn nhìn ra điều ấy, Ngải Thụy Na nhìn mặt mà nói chuyện, cũng nhạy cảm địa phát hiện, tại tuy tùng làm khó dễ trước, nàng giành nói, "Điện hạ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, quá khứ khiến cho nó đi qua đi, ta đi trước." Nói, nàng chủ động vãn trên cánh tay của Tô Minh, thập phần minh xác địa biểu đạt thái độ của nàng, không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Uy Nhĩ Vương tử sắc mặt có chút phát hành, nhưng xuất phát từ một quốc gia vương tử giáo dưỡng, hắn cũng không có phát tác đi ra, ngược lại lễ phép mà nhìn về phía Tô Minh, bùi lục sắc đôi mắt như núi dã chi lang, hắn mỗi chữ mỗi câu địa đạo, "Ngươi gọi Mai Lâm nhé, ta chúc ngươi hạnh phúc." Thập phần cảm tạ ngài chúc phúc. Ngải Thụy Na lần nữa hành lễ, kéo Tô Minh đi ra lữ điếm. Vừa ra lữ điếm, nàng lập tức lôi kéo Tô Minh đi nhanh lên, "Chúng ta nhanh rời đi cái này, nơi này không an toàn." Tô Minh tùy ý nàng lôi kéo, rảnh rỗi địa đạo, "Này vương tử hẳn là sẽ phái người đến đuổi giết ta. Đây là người cầm quyền quen dùng thủ đoạn, bên ngoài rất tốt, rất quan minh, nhưng vụng trộm hắc ám, người nào còn nói thanh đâu." Ngải Thụy Na vội vàng địa đạo, "Nhất định sẽ, năm đó hắn chính là cá thập phần khó chơi ra hỏa, tâm địa ác độc độc, không đạt mục đích không bỏ qua. Chúng ta đi mau." Hai năm trước, tại lễ nghi học viện thời điểm, cái này vương tử tiểu đối với nàng từng có ám hiệu, nhưng sau đó, nàng tiểu đã xảy ra gia biến, theo vương đô biến mất. Thời gian dài như vậy quá khứ trôi qua, đối phương như cũng nhớ kỹ nàng, cái này có thể phiền toái. Loại này thân cư địa vị cao người, bó chuyện quảng nghĩa, tham luyến địa cũng chỉ là thân thể của nàng, thời gian một lúc lâu, kích chuyện biến mất, sẽ hướng đồ bỏ đi đồng dạng vứt bỏ nàng. Đối loại người này, duy nhất phương pháp chính là trốn rất xa. Nhưng nàng còn là quá ngây thơ rồi chút ít, hiện tại chạy, đã mượn. Việc này cũng đã đủ với, trốn là trốn không xong. Tô Minh ngừng lại, cường lôi kéo Ngải Thụy Na hướng lữ điếm đi trở về đi. "Ngươi làm gì?" Ngải Thụy Na có chút kinh hoàng, không hiểu nổi nam nhân này ý nghĩ, "Ta không muốn cùng hắn có quan hệ, ta..." "Ngươi cái này người nhu nhược." Trong nội tâm nàng lạnh bước, nam nhân này vậy mà sợ, chuẩn bị hướng vương tử khuất phục sao? Tại quyền thế trước mặt, hắn cứ như vậy không chút do dự đem nàng từ bỏ, tại sao phải như vậy? Tô Minh đi về tới lữ điếm giờ, Uy Nhị vương tử trên mặt lập tức lộ ra rụt rè tiêu dung, người này coi như thức thời, hắn ngược lại là có thể lo lắng phóng hắn một con đường sống. Nhưng Tô Minh kế tiếp động tác lại làm cho cơn giận của hắn trong nháy mắt trở ních. Tô Minh tiểu tại lữ điếm đại sảnh chính giữa, chăm chú ôm Ngải Thụy Na, hung hăng địa hôn xuống dưới, trước mặt mọi người tuyên bố chính mình đối nữ nhân này quyền sở hữu. Cái này vừa hôn, rất lâu, thật lâu. Một mực hôn địa Ngải Thụy Na toàn thân mềm yếu, mặt đỏ đau địa, trong mắt vụ mịt mờ địa, hoàn toàn tê liệt ngã xuống tại trong ngực Tô Minh. Tô Minh nhìn về phía một bên vương tử, khí mắt cười nói, "Ta xác thực rất hạnh phúc, đà tạ ngươi nói ngọn." Lại nhìn một bên Uy Nhĩ vương tử, sắc mặt đã cùng đáy nổi hắt thán vậy. Hiện tại cũng đã không chỉ là nữ nhân vấn đề, mà là hắn làm một quốc gia vương tử thể diện vấn đề. Cử động của đối phương làm cho hắn triệt để xuống đài không được, phải trả chịu đựng không phát tác, việc này một chuyến đi, hắn sẽ thành trong giới quý tộc trò cười. Chương 271, Ái Lan đặc công tước. Trong lữ điếm đại sảnh, Tô Minh công nhiên khiêu khích, làm cho bầu không khí lập tức trở nên dị thường khẩn trương. Chủ nhân của lữ điếm một gặp tình huống không đúng, lập tức tối mở ra lữ điếm cửa sau trốn rất xa, mập mạp thân hình lại chạy nhanh chóng. Uy Nhĩ vương tử mặt đen lên, tay dùng sức giữ tại trên chuôi kiếm, đốt ngón tay chỗ xanh trắng một mảnh. Hắn lúc này tâm tình hết sức kích động. Thật lâu, không có giống trước mắt người này như vậy, không đếm xỉa hắn làm một quốc gia vương tử tôn quý địa vị. Hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng là có một chút không dám tin. người này bằng vào là cái gì? Xuất phát từ cẩn thận, Uy Nhĩ không có rút kiếm trên xuống, ngược lại lui về phía sau một bước, đứng ở theo từ phía sau, lạnh lùng nói, biết không? Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Tô Minh ha ha cười, hắn lắc đầu, đối cái này vương tử nói, ta nghe nói các ngươi chuẩn bị đi Đồ Long tới. Ngươi lại là biết đến rất nhiều. Uy Nhĩ không có phủ nhận. Cái này Đồ Long tiến hành là đại sự, tập trung vương quốc có khả năng triệu tập tất cả cường đại võ sĩ cùng pháp sư. Có thể nói là nghiêng quốc chi lực, loại này quy mô động, căn bản man không ngừng hữu tâm nhân. Ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi có hay không lực lượng này? Tô Minh đi đến trước, từng bước một địa tiếp cận trước cái này tôn quý vương tử, thần thái thong dong tự nhiên, trên mặt thậm chí còn mang theo cười. Tuy Tung nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức đã giơ tay lên trong kiếm, còn có một người lại dựa vào tường, cố gắng vượt qua Tô Minh, cưỡng ép đứng ở phía sau hắn ngải Thủy Na. Nhưng hắn vừa đi vài bước, tự gặp Tô Minh nhẹ tay nhẹ vừa động, một miếng hiện ra bạch quang tiền bạc bắn ra, đánh vào hậu tâm của hắn trên. Mang theo cự đại lực lượng tiền bạc, đem cái này tùy tùng trực tiếp đụng bay ra lư liếm, hung hăng đập bể trên mặt đất. Người này quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích địa, thân dưới chậm rãi khuyết tán mở một vòng huyết dịch, cũng đã triệt để không có khí tức. Cái này đáng sợ thủ đoạn xem vương tử đồng tử thẳng co lại, hắn cái này tùy tùng là phụ thân đều là vương quốc tinh huệ, có được tam giai nguyên tố chi lực, vũ khí cũng cực cao, không nghĩ tới lại bị ảnh hình người giết cầu đồng dạng. Thiện tay tiểu làm thịt. Người này mạnh bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Uy Nhĩ vương tử rốt cục rút ra trường kiếm, ngoài mạnh trong yếu điệu hô, dừng lại, lại đi một bước. Đừng trách ta không khách khí. Hắn khẩu khí mặc dù lệ, nhưng cước bộ lại từng điểm về phía sau chuyển trước. Tô Minh có thai như điếc, y nguyên từng bước một về phía Uy Nhĩ vương tử đi đến. Hai cái tùy tùng trên tay trường kiếm sáng lên nồng đậm thanh quang, hợp lực hướng Tô Minh chém tới. Tại hai thanh kiếm sắp chém tới trên người hắn giờ, Tô Minh thân thể mặt ngoài phát ra bạch quang, cả người bóng người một hồi mơ hồ, như thay hình đổi vị vậy, về phía trước chạy trốn một đoạn, tránh thoát hai thanh trường kiếm, đồng thời vươn tay, trên tay hiện ra chói mắt bạch quang, phân biệt vỗ vào hai cái tùy tùng đỉnh đầu. Hai người thân thể lập tức thấp một đoạn, không là vì ngã xuống, mà là bởi vì bọn hắn đầu bị cưỡng chế đập vào lồng ngực, chết không thể chết lại. Cái này tàn khốc đến cực điểm thủ đoạn, làm cho Uy Nhĩ vương tử nhịn không được kinh kêu ra tiếng, hắn hết sức hướng lui về phía sau trước, lại thủy chung không cách nào cùng đối phương kéo ra cự ly. Ngược lại càng ngày càng gần. Cái này mang trên mặt mỉm cười nam nhân, trong mắt hắn thành rõ đầu rõ đuôi ác ma. Tô Minh vươn tay ra, vươn hướng chuôi kiếm trong tay vương tộc. Uy Nhĩ như trước tại lui về phía sau trước, nhưng mặc hắn như thế nào tránh né đều không hề có tác dụng, hắn chỉ cảm thấy địa trên tay đau xót, lập tức trên cổ tiểu cảm thấy lạnh buốt một mảnh. Kiếm của hắn đã đến trên tay đối phương. Trên thân kiếm lưu động trước sáng như tuyết bạch quang, chính khoát lên phần cổ của hắn chỗ hiểm. Tô Minh lúc này mới lên tiếng, không được à, điểm ấy lực lượng còn muốn đổ lòng, ngươi là đến đùa à. Cái này vương tử đại khái là đến mạ vàng lợi nhuận danh vọng, chính thức người chủ trì không thể nào là hắn. Cánh mạng trong khoảnh khắc tiểu tại nhân thủ, Uy Nhĩ vương tử toàn thân run rẩy, sử đem hết toàn lực địa hô, ngươi không thể giết ta, cái này trong tiểu trấn có hơn 1000 vị võ sĩ, còn có Ái Lan đặc công tước, ngươi giết ta, chính ngươi cũng trốn không thoát đi. Tô Minh nhìn xem cái này vương tử lại thanh lại bạch mặt, cực kỳ ác liệt địa nở nụ cười, trong tay hắn vừa động, trên tay trường kiếm xoạt một tiếng, giáng chặt lấy đối phương, cái cổ kéo xuống, cắm vào hắn bên hông vỏ kiếm lý. Cử động này thoạt nhìn tựa như cắt đứt cổ của hắn vậy, kỳ thật chỉ là hù dọa hạ hắn. Giết vài cái tùy tùng, nay không có cái gì quá không được, nếu là giết cái này vương tử, này cả vương quốc đều động đất. Hắn đã có thể triệt để thành đối tượng truy nã, hơn nữa còn là không hề thỏa hiệp đường sống, không chết không ngất loại đó, đây chính là đại phiền toái. Nhưng Uy Nhĩ vương tử cũng không biết ý đồ của hắn, hắn con mắt khẽ đảo, hai chân mềm nhũn, chóng mặt ngã trên mặt đất. Một lát sau, trên mặt đất nhân ra một bãi màu vàng nhạt nước tích, một cổ rối mùi thối truyền ra, đúng là bị dọa đến không khống chế. Nhìn thấy bộ dạng này mô dạng, Tô Minh cười lợi hại hơn, hắn lui trở về, đi đến lư điếm một bên ghế dài trước ngồi xuống, sau đó theo Ngải Thụy Na vây vây tay, ngươi cũng ngồi. Ngải Thụy Na lúc này đều nhanh khóc lên, nàng sắc mặt y nguyên có chút hồng, nhưng cũng đã khôi phục lý trí. Tại nàng xem, Tô Minh cử động này tuyệt đối sẽ đưa tới cực kỳ ác liệt hậu quả, nói không chừng cả thành trấn võ sĩ đều trở về vây công cũng nói không chừng. Mai Lâm, chúng ta chạy mau a, chậm thêm tiểu không còn kịp rồi. Tô Minh chấn định tự nhiên, hắn cường lôi kéo Ngải Thụy Na ngồi xuống, giải thích nói, chạy càng phiền toái. Chúng ta đẳng a, đẳng có thể người nói chuyện tới. Đã đánh cái này Đồ Long danh sừng, nay dùng cái này vương tử bà chân miêu công phu, thì phải là đánh đấm giả bộ nhân vật. Đẳng biết chuyện chút ít người đi tới, cũng tốt đem lời nói nói rõ ràng, tỉnh dây dưa không rõ. Hắn lại phản đối vương tử làm ra thực chất tính thương tổn, khi hắn trước mắt có được lực lượng cường đại cam đoan hạ, hết thảy đều là hảo thương lượng. Không đến 5 phút đồng hồ, thì có một đoàn võ sĩ hướng lữ điếm tụ tập tới, xem cái này số lượng, có chừng mấy trăm người. Trên người mỗi người nguyên tố chi lực đều rất dư thừa, cùng Tô Minh vừa mới giết chết tùy tùng không sai biệt lắm, những người này nguyên một đám dáng người trầm ổn, ánh mắt kiên nghị, xem ra Đồ Long mà nói, cũng không phải hư ngôn. Tô Minh nếu là không thay đổi ra long thân, đối mặt nhiều như vậy người vây công, vẫn còn có chút nguy hiểm. Những này võ sĩ phía trước nhất, đứng một cái một đầu hỏa tóc đỏ võ sĩ, mặc trên người tinh xảo đến cực điểm khải giáp, ngực trái hộ tâm trên bảng có một kim sắc song đầu lang văn chương. Trên người hắn nguyên tố chi lực cực kỳ dư thừa, cùng nửa tháng trước Tô Minh không sai biệt lắm, đây là lần này Đồ Long sự kiện chính thức người chủ trì. Cái này võ sĩ vừa đến lữ cửa điếm, tiêu nhìn về phía té trên mặt đất Uy Nhĩ vương tử, thấy hắn còn sống sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn, không có xuất hiện không thể vãn hồi cục diện. Về phần những kia chết đi tùy tùng, hắn chỉ liếc qua một cái, tiểu sai người đưa bọn họ dơ lên xuống dưới, sau đó thấp giọng phân phó vài câu, sắp xếp xong xuôi trợ cấp. Lữ điếm ngoài trận thế làm cho ngải Thụy Na thân hình nhịn không được run trước, cực lực hướng Tô Minh ngang nhiên xông qua, đằng nhìn thấy cái này hỏa hồng sắc tóc võ sĩ, nàng thở nhẹ một tiếng, tại Tô Minh bên thai nói ra, là Ái Lan đặc công tước. Cái này một vị, chính là vương quốc chính thức đại nhân vật, ngoại trừ quốc vương, kiếm thánh, tiểu vài hắn. Ngải Thụy Na không hề nghĩ ngợi qua, nàng có một ngày hội chọc tới loại này đáng sợ nhân vật. Công tước cũng đem lực chú ý chuyển tới Tô Minh trên người, hắn nhíu mày hỏi, các hạ ra tay có phải là quá nặng chút ít? Không hổ là nắm giữ thực quyền công tước, như vậy cho mày, lập tức có một cổ khắc nghiệt uy nghiêm, tuy nhiên Tô Minh không đếm xỉa, nhưng người chung quanh lại lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tô Minh lắc đầu nói, chỉ là hơi sự khiển trách. Đối với chuyện này, làm sao ngươi nói? Như nếu như đối phương nhất định phải truy cứu, hắn tiểu chuẩn bị đại khai sát giới. Như nhẹ nhàng buông tha, cái này sự tiểu dừng ở đây. Ái Lan đặc công tức đối việc này cũng cảm thấy thập phần đau đầu, nếu là phóng người này đi, vậy sau này cái này vương tử đã có thể thấy hắn ghi hận trên. Quốc vương chỉ có một đứa con, một nữ nhi, như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vương tử xác định vững chắc hội tiếp tục quốc gia này. Hắn thật sự không muốn bởi vì cái này chuyện hư hỏng đắc tội tương lai quốc vương. Nhưng là, kinh nghiệm chiến trận hắn nhạy cảm địa từ tiền phương ngồi người tuổi trẻ trên người cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đang lúc hắn lưỡng nan thời điểm, sau lưng vừa động, có người tới phía sau hắn, thấp giọng nói, đại nhân, hắn chính là khắc lý đặc đảo người kia. Công tước không quay đầu lại, hắn biết là Hải Mạc pháp sư, đây là khắc lý đặc đảo cái kia tứ giai võ sĩ sao? Hắn mình chính là tứ giai võ sĩ, nhưng y nguyên nhìn không thấu đối phương, như vậy đối phương ít nhất đã đạt đến tứ giai đỉnh phong, thậm chí có thể là thánh cấp võ sĩ. Cương giả loại này nếu là phát tác đứng lên, nơi này tất cả võ sĩ một loạt cùng lên, có lẽ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng muốn giết đối phương, hy vọng cũng không lớn. Thực khởi xung đột mà nói, lần này đổ long tiến hành, còn chưa bắt đầu, phải tuyên bố đã xong. Đối phương làm việc giữ lại đường sống, rõ ràng cho thấy không muốn gây chuyện, chỉ cần vì một cái vương tử mặt mũi, không cần phải lấy cá chết lưới rách. Ái Lan đặc trong nội tâm thì có lập kế hoạch, hắn đối Tô Minh đã thành cá võ sĩ lễ tiết, nói ra, đây là một lần hiểu lầm. Là chúng ta có sai trước đây, ngài đã không truy cứu, chúng ta đây càng không lý do dây dưa. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ta nghe nói các ngươi là tới dừng chân. Đương nhiên, đáng tiếc nơi này cũng đã đầy ngập khách. Tô Minh đáp, thì ra là thế. Ái Lan đặc công tước trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung, mời nói, đã như vậy, vậy ngài tiểu ở gian phòng của ta à? Bản thân của hắn một mực ở tại tạm thời trong quân doanh, cái này lựa điếm trong phòng khách bất quá là cá bài trí thôi. Có loại chuyện tốt này, Tô Minh nơi nào sẽ chối từ? Hắn ha ha cười nói, đa tạ ý tốt của ngài, ta liền không khách khí. Gặp đối phương đồng ý, Ái Lan đặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại loại này trước mắt, loại này cường đại nhân vật xuất hiện ở cái này mẫn cảm địa điểm, phi thường khả nghi. Vì cam đoan lần này vây bắt cự long hành động phải hết sức cẩn thận, hắn phải bài trừ hết thể ngoài ý muốn, đối phương đã chịu ở lại, khi hắn giám thị trong phạm vi, này không thể tốt hơn. Hắn đối thân sau vẫy vây tay, đối đi đến trước một cái thị vệ nói, đi thôi, mang vị tiên sinh này đi gian phòng của ta. Từ nay về sau ngươi hãy cùng trước hắn, tận lực thỏa mãn nhu cầu của hắn. Đương nhiên, cũng tiện thể trước giám thị nhất cử nhất động của hắn. Đối với những chuyện này, Tô Minh làm như không thấy, chờ đến gian phòng sau, lập tức ngã vào mềm mại trên giường, thật dài hô khẩu khí, nhắm mắt lại, tùy ý mơ ngộng. Cự Long A, những người này đối phó, hẳn là một đầu đơn giản Á Long A. Nếu không không nói trong thần thoại miêu tả những kia đáng sợ cự long, chính là hắn, nếu là hóa ra khổng lồ cự long thân thể, trong tiểu trấn điểm ấy người, căn bản chính là đưa đồ ăn. Chương 272, nhập bọn. Trong phòng khách lữ điếm, Tô Minh nhắm mắt lặng lặng địa nằm, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực đang suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào. Mục đích của hắn là muốn đi Vương Đô Mạc Nhĩ Bản, nghe về Quang Huy Thánh Thạch manh mối, mà bây giờ, hắn vừa mới đụng phải đồ long đội ngũ, thậm chí gặp được cái này vương quốc nhân vật trọng yếu. Đây chính là tiếp cận trong vương quốc cơ hội thật tốt. Tô Minh quyết định, lần này bất kể như thế nào đều muốn gia nhập cái này cái gọi là đồ long hành động, mấu chốt là được tìm không cho người hoài nghi phương thức. Tiểu tại Tô Minh suy tư về biện pháp giờ, ngải Thụy Na thanh âm đột nhiên vang lên, Mai Lâm, người đã ngủ chưa? Không có. Tô Minh mở mắt ra. Ngải Thụy Na thần sắc rất phức tạp, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị, ta nghĩ cùng ngươi nói sự kiện. A, ngươi nói. Tô Minh dự cảm đến có chút sự sắp xảy ra. Nơi này cách Vương Đô không xa, cho nên ta muốn rời đi. Nàng cúi đầu, gian nan nói. Trầm mặc biết, lại bổ sung nói, là đi một mình. Nàng thấy không rõ cái này bản tính của nam nhân, sống chung một chỗ càng lâu, nàng càng thấy không rõ hắn, cái này trên thân người sương mù quá nặng. Cảm giác này làm cho nàng sợ hãi. Nàng sợ một ngày kia, cái này sương mù vạch trần sau, đằng sau che giấu chính là một cái dữ tợn đáng sợ trước mặt hồng. Đó cũng không phải không hề căn cứ, vừa rồi tại lữ điếm đại sảnh, Tô Minh giết người giờ tiểu hiện lộ ra vô tình lãnh huyết khí tức, doa ngất vương tử, cũng sợ hãi nàng. Ai có thể bảo chứng, cái này tàn khốc cũng không phải là bản tính của hắn đâu. Vết bát hơn chính là nàng phát hiện mình tâm đã bắt đầu rơi vào đi. Tại không cách nào tự kềm chế trước, nàng phải rời đi người nam nhân này. Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên trong nội tâm tiếc nuối, nhưng không có cường lưu lại ý tưởng của nàng, hắn nói ra, ngươi chờ ta với. Lời còn chưa dứt, Tô Minh từ trên giường đứng dậy, đông nhiên gian ra khách phòng, không đến nửa phút, hắn lại trở lại gian phòng. Trên tay nhiều hơn một cá phình túi tiền. Tô Minh đem tiền này túi đưa cho ngài Thúy Na, cầm, trên đường dùng. Tiền này là hắn theo Ái Lan đặc công tức trên tay mượn tới, có hơn 30 kim tệ. Cũng đủ làm cho nàng tìm một chỗ, an trí xuống. Không, Mai Lâm. Nếu như ngươi cho ta là bằng hữu mà nói. Ngài Thúy Na dứt khoát địa cự tuyệt Tô Minh hảo ý. Nàng túi đầu, không làm cho đối phương chứng kiến trong mắt lập lòe lệ quang. Nàng làm cho này người ôn nhu quan tâm nhận thấy động, người nam nhân này hết thảy đều rất tốt, nhưng chính là quá hư vô phiêu miểu, làm cho tâm linh của nàng không chỗ nương tựa, không hề cảm giác an toàn. Tô Minh nghĩ nghĩ, thu hồi túi tiền. Đã nàng định vị là bằng hữu, hắn cái này tặng kim cử động, đối chính hắn mà nói, là khẳng khái. Đối ngài Thụy Na mà nói, lại là bố thí, là đối với nàng tôn nghiêm tiết độc. Đây là một kiên cường độc lập nữ nhân, không phải loại đó cần leo lên cường giả mới có thể sinh tồn thố thi hoa. Vậy được rồi, ngươi đợi lát nữa ta hạ. Tô Minh trên bàn sách lấy giấy bút, nhanh chóng ở phía trên ghi vẽ tranh đứng lên. Đây là hắn tổng kết ra tới một bộ nguyên tố chiến kỹ, cũng là hắn vũ kỹ tinh hoa chỗ, tạm thời gọi nó băng xương chiến kỹ a. Nàng quá đẹp, trong khung ẩn chứa một cổ chọc người tiếng lòng vũ mị. Nếu không có lực lượng hộ thân, cuối cùng nhất định sẽ xa vào nam nhân đồ chơi. Có cái này chiến kỹ, dùng thiên phú của nàng mới có thể đủ rồi có sở thành tựu. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, hắn đem cái này vợ giao cho ngài Thúy Na, nói ra, lúc này không muốn tự tuyệt, đây là một bằng hữu hảo ý ngươi xem, cái này vợ bản thân tiểu giá trị một ngân tệ mà thôi. Chỉ là một tiểu vợ, ngài Thụy Na thân thủ tiếp nhận, cũng không nhìn trong đó ghi cái gì, trân trọng địa đem nó thu vào. Thường xuyên lấy ra nhìn xem, hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng. Tô Minh cười nói, ừ, ta sẽ. Ngài Thụy Na một mực túi đầu, lúc này ngẩng đầu, đi tiến lên một bước, tại Tô Minh trên môi nhẹ hôn hạ, ta đi, cảm ơn ngươi cho ta làm hết thảy. Tô Minh mỉm cười nói, cũng cảm ơn ngươi dẫn ta đến nơi này. Đi thôi, một đường chú ý. Ngài Thụy Na nhanh chóng xoay người, một đường nhanh chóng chạy trước, mở cửa thẳng liền xông ra ngoài. Mãi cho đến ngoài cửa, đóng cửa lại sau. Nàng tháo trên cửa, trong mắt nước mắt ngăn không được mãnh liệt ra. Nàng thiếu nợ cửa này sau người nhiều lắm, cũng không biết khi nào thì có thể trả xong. Thoải mái địa khóc trong chốc lát, ngài Thụy Na lau khô nước mắt, thu thập xong tâm tình, mượn nhờ thích khách tiềm hành kỹ xảo, lặng lẽ ly khai tòa này lữ điếm, ly khai tòa này trấn nhỏ, rời xa này cá tại nàng tâm hồn khắc lại một cái không thể bôi diệt ấn ký nam nhân. Trấn nhỏ trong lữ điếm, Tô Minh thở dài khẩu khí, có chút phân biệt tiếc nuối. Cái này ly biệt cuối cùng sẽ đến, chỉ là tới sớm chút ít. Có người đến gõ cửa, được đến sau khi cho phép, đi một mình tiến đến. Là Ái Lan đặc công tước. Hắn đối Tô Minh nói, bạn gái của ngươi đi rồi sao? Ừ. A, nữ nhân thật đúng là bạc tình a. Ái Lan đặc công tước thở dài. Tô Minh trong lô mũi hừ một tiếng, đối lời của hắn từ chối cho ý kiến. Ngài Thụy Na không phải bạc tình, chỉ là quá nhạy cảm, sợ bị thương tổn mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn công tước, chỉ trên bàn túi tiền, ừ, trả lại cho ngươi, ta không dùng được. Không cần, coi như ta đưa cho ngươi a. Ái Lan đặc khoát tay áo, cái này kim tệ với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, đối trước mắt cái này cường đại võ sĩ mà nói, chắc hẳn cũng đồng dạng là có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Đã hắn không cần phải, Tô Minh không chút khách khí địa thu vào, lập tức hỏi, tìm ta có việc. Đương nhiên. Ái Lan đặc nghiêm nghị đối Tô Minh nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta lần này là đến Đồ Long. Ta thật sự biết rõ. Tô Minh gật đầu, cũng đã đại khái đoán được cái này công tức yếu nói lời. Ngươi khả năng nhận thức vi mục tiêu của chúng ta là một cái Á Long. Nhưng kỳ thật hắn là một đầu chính thức cự long. Ái Lan đặc sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc lên, hắn ngưng thanh nói, nó hội long ngữ pháp thuật, có một thân không thể phá vỡ long lân. Trong cơ thể ẩn chứa nguyên tố lực lượng cực kỳ khổng lồ, nghe nói cũng đã đạt tới thánh giai. Nghe đến mấy cái này, Tô Minh kỳ quái nhìn công tức liếc, đã như vậy, các ngươi điểm ấy người là đủ rồi. Điểm ấy người, hắn có thể thoải mái tàn sát hết, đây không phải đi chịu chết sao? Ái Lan đặc mỉm cười nói, đương nhiên không chỉ những người này, sư phụ của ta Viêm Chi Kiếm Thánh cũng sẽ đổi tới, hắn mới là chủ yếu lực lượng. Nhưng một mình hắn quá ít, vì an toàn để, chúng ta một mực hy vọng tìm được một cái thủy nguyên tố thuộc tính cường giả, mà ngài xuất hiện. Người này tu luyện chính là thủy nguyên tố chiến kỹ, chính phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu là cùng Viêm Chi Kiếm Thánh hợp lực, tại phối hợp nhiều như vậy võ sĩ dùng sức mạnh lực nguyên tố tiến quá nhiều, đánh chết cự long phi thường có hy vọng. Dù cho không địch lại, cũng có thể ngăn chặn cự long một khoảng thời gian, cái này cũng đủ hắn áp dụng kế hoạch. Ngươi trực tiếp như vậy nói với ta đi ra, không sợ ta là tới quấy rối? Tô Minh cười hỏi. Ái Lan đặc lắc đầu, ngài yếu quấy rối mà nói, hiện tại có thể phá hư kế hoạch của chúng ta, mà ngài không có, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tô Minh trầm ngâm biết, thoạt nhìn giống như là tại tính toán được mất, thật lâu hắn mới lên tiếng, vừa rồi một ít túi kim tệ, để cho ta thừa ngươi chuyện. Ngược lại không phải là không thể được hỗ trợ, nhưng ta muốn biết, ta có thể được cái gì. Không nghĩ tới đối phương ngược lại trước nói ra, đây chính là hắn cầu còn không được là, bất quá điểm này, hắn là sẽ không nói ra. Một cái long chảo, ngài có thể dùng nó đoán tạo đỉnh cấp vũ khí. Ái Lan đặc nói ra, có chút thiếu. Tô Minh có kẻ mặc cả. Ái Lan đặc giải thích nói, cái này cũng không thiếu, hơn nữa chỉ là giới hạn thấp nhất, như ngài quả thật phát huy cự đại tác dụng, vậy cũng dùng một lần nữa phân phối. Tốt lắm, thành giao a. Các hạ quả nhiên sảng khoái. Ngài yên tâm, về Uy Nhĩ Vương tử chuyện tình, ta sẽ vì ngài dốc hết sức giải quyết. Vương tử điện hạ tuyệt sẽ không đối với ngài tạo thành làm phức tạp, cũng sẽ không đi quấy rối ngài bạn gái, cho dù nàng cũng đã rời đi ngài. Điểm này, thân là vương sự thống soái Ái Lan đặc công tức vẫn có thể làm ra cam đoan. Vậy thì đa tạ. Tô Minh con mắt híp, thoạt nhìn là đang cười, nhưng mà làm cho người ta thấy không rõ trong đó thần sắc. Ái Lan đặc công tức cũng đang cười, cười vô cùng thoải mái. Chương 273, Viêm Chi Kiếm Thánh. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, gió nhẹ. Mễ Tạp Nhi tiểu trấn ngoài tạm thời trong quân doanh, đến đây một cá người kỳ quái. Người này mặt có phong trần vẻ, màu tóc nâu đỏ, ánh sáng màu như cỏ khô, ở giữa xen lẫn từng sợi tóc trắng, người rất thấp, không đủ 1m6, dáng người khô quắt nhỏ gầy, nhưng mà có một bả dài hơn một thước kiếm, mũi kiếm đều nhanh kéo dài tới trên mặt đất, vừa ý ngưng cực không phối hợp. Lão giả cứ như vậy chậm rì rì đi tới, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã. Đi tới doanh địa cửa ra vào vệ binh ngẩn ngơ, lập tức tiểu nửa quỳ dưới đất, túi đầu không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lão nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi đi vào doanh địa. Ven đường từng cái võ sĩ, nhìn thấy lão giả này sau, phản ứng đầu tiên chính là đứng thẳng thân hình, nắm tay tại ngực, cực kỳ nghiêm túc đi trước võ sĩ lễ tiết. Thẳng đến hắn đi ra thật xa, các võ sĩ mới đưa nắm tay bông, hiển nhiên đối lão giả này phi thường tôn kính. Lúc này, Ái Lan đặc chính một mình một người đứng ở chủ trong doanh trướng, tự hỏi lần này Đồ Long hành động chi tiết. Hành động lần này phi thường nội vàng, nhưng vì nó, cả tạm phủ Lan Vương quốc lại cơ hồ đem dốc sức ra. Mấy trăm bộ đối nguyên tố có cực tốt đẹp phòng hộ tác dụng đạo có thể khải giáp, mấy trăm chương xuyên thấu lực vô cùng kinh người thổ hệ nguyên tố trọng nỗ cơ, cái này cơ hồ chuyển không vương quốc quân giới dự trữ. Quốc vương không hề giữ lại tín nhiệm, làm cho vị này công tước cảm nhận được trên bờ vai trách nhiệm trọng đại. Ở này đương khẩu, doanh trướng cửa bị kéo ra, lão nhân đi đến. Vừa thấy người này, Ái Lan đặc lập tức đứng người lên, cấp đi vài bước, nên đón, khom mình hành lễ, lão sư, ngài đã tới. Đây là dẫn đạo hắn đi đến nguyên tố võ sĩ đường đạo sư, Viêm Chi Kiếm Thánh Khẳng Các. Lạc Lan, hắn là tạp phổ Lan Vương quốc cột trụ thức nhân vật, cũng là trong vương quốc võ sĩ giai tầng lĩnh tụ. Kiếm Thánh nhìn xem cái này đệ tử tràn đầy tơ máu con mắt, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, ngươi khổ cực. Vốn có, hành động lần này hẳn là đã sớm tiến hành rồi, nhưng ở cái này mấu chốt tiết, Tư Tháp Long Đế quốc đặc phái viên vừa vặn đã đến, Đế quốc Thanh Lam Kiếm Thánh lại cũng trong đó, điều này khiến cho hắn nhất thời không cách nào rút ra thân, làm chậm trễ vài ngày. Khẳng Cấp tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, nện cho đấm chân, thở dài. Hắn thật sự là già rồi. Theo Vương Đô đổi đến nơi đây, vài trăm dặm lộ trình, tại một ngày thời gian đổi tới, hắn thậm chí có chút ít chân chua. Cái này tại 10 năm trước phải không có thể tưởng tượng giống như chuyện tình. Ái Lan Đặc, trong trấn lữ điếm ở người kia, ta đi nhìn rồi. Nghỉ ngơi một lát, hắn hỏi. Công tước một mực cung kính địa đứng ở lão kiếm thánh bên cạnh, nghe nói như thế, vội hỏi nói, hắn lực lượng như thế nào? Rất mạnh, xác thực là thánh giai lực lượng, hơn nữa, rất tuổi trẻ Khẳng Cấp nói ra. Bàn về nguyên tố lực lượng, hắn so với đối phương muốn mạnh hơn một chút, nhưng là sau một cái, lại là lão kiếm thánh cứng ngắt thương. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vũ khí lao lạc, nhưng là bàn về sức chịu đựng cùng sức bật, lại không so được người tuổi trẻ. Ái Lan đặc tự nhiên nghe ra lão kiếm thánh ý tứ, hắn nhíu mày, trầm ngâm biết, hỏi, lão sư, ngươi nói hắn có thể hay không là thiên ngoại tới ác ma? Lão kiếm thánh lắc đầu, điều đó không có khả năng. Có thể đột phá hư không xông tới ác ma, đều đã trải qua khóa nhập thần vực, tựu như năm đó hỏa diễm ma thần. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng tra xét lai lịch của hắn, hắn là một đường theo khắc lý đặc đạo tới a? Ừ. Ái Lan đặc công tức gật đầu. Xác thực là theo khắc lý đặc đạo tới, nhưng vô luận hắn như thế nào cha, đều chỉ có thể truy xét đến khắc lý đặc thành bên cạnh Nga để tư bảo, xa hơn trước. Chính là trống rỗng. Người này giống như là trong lúc đó bông xuất hiện, hơn nữa còn là như vậy một cái thánh giai cường giả. Này là được rồi. Hắn nguyên bản mục tiêu hẳn là tinh thần thạch. Lão kiếm thánh như thế ngắt lời. Bọn họ lần này hành động đội vàng mà dậy. Trước sau trích chuẩn bị 10 ngày không đến, nhanh đến cùng tia chớp đồng dạng, dù cho có người nhận được tin tức, cũng không có khả năng có thời gian làm ra cường mà hữu lực phản ứng. Tư Tháp Long Đế quốc đại khái là nghe được chút ít tiếng gió, nhưng chỉ đến được Thanh Lam kiếm thánh một người. Trong vương đô, mấy trăm tinh nhuệ võ sĩ thời khắc giám thị lấy hành tung của hắn, cơ bản không có khả năng vô thanh vô tức đi ra. Ái Lan đặc công tức cũng cảnh tỉnh lại, bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay, hắn bị thần bí nhân kia biểu hiện mê hoa mắt, trải qua kiếm thánh cái này người ngoài cuộc điểm tỉnh, lập tức cũng hiểu được đây là duy nhất khả năng. Hắn nhăn đầu lông mày, đối lão sư của hắn nói ra, xem ra tinh thần thạch chuyện tình phải làm càng thêm bí ẩn. Khẳng Cấp nhẹ gật đầu, phân phó nói, ta đã nghĩ tới ứng đối biện pháp. Ái Lan đặc, xem ta lấy ra thanh kiếm này. Vừa nói, kiếm thánh rốt cục đem sau lưng trường kiếm cởi xuống, rút ra vỏ kiếm. Đây là một bả cương màu xám trường kiếm, thoạt nhìn hết sức bình thường. Ái Lan đặc chứng kiến thanh kiếm này, nhãn tình sáng lên, lập tức bước đi đến để đặt tại doanh trướng góc giường gỗ bên cạnh, đem hết toàn thân khí lực, tại dưới giường ném ra một cái dài mảnh hình thiết tủ. Cũng là bởi vì cái này ngăn tủ, hắn cái này vương quốc công tước, ngày đêm ở tại trong doanh trướng thủ hộ lấy nó. Cái này ngăn tủ do hắc thiết chế tạo, hở họ ưu đạt 2 công phân, ổ khóa này đều là chuyên môn chế tạo phản khúc thức khóa. Cho dù có cái chìa khóa, không có một chút, đừng muốn mở ra. Công tước xuất ra cái chìa khóa, mở ra thiết cửa hàng khóa, xúc lên thiết tủ trên cái, trong đó lại lộ ra một cái thiết tủ. Như thế lặp lại, mãi cho đến tầng thứ 3 thời điểm, hở họ ưu hồng sắt trong, xuất hiện một cái dài mảnh hình hộp gỗ. Ái Lan đặc cẩn thận địa đem hộp gỗ cái nắp cầm lên, lộ ra trong đó sự vật, đồng dạng là một thanh kiếm. Đây chính là bọn họ việc này trọng yếu nhất, tinh thần kiếm. Ngoại trừ nhan sắc bất đồng ngoài, cùng Khẳng Cấp mang đến kiếm giống như lúc. Trên trăm vị binh khí đoán tạo sư hợp lực, tốn hao 5 ngày thời gian, hao hết đại lượng quý trọng khí cụ cùng tài liệu, lúc này mới đem cứng rắn vô cùng, điểm nóng chạy cực cao tinh thần thạch chế tạo thành như vậy một bả đơn giản binh khí. Cái này kiếm mặt ngoài thập phần thô ráp, nhan sắc cũng đen nhánh địa, cũng không thu hút, chỉ là một vẫn chưa xong kiếm phôi. Ngay cả như vậy, nó tính năng cũng cực kỳ vĩ đại. Phá pháp tính năng hoàn mỹ không nói, còn chưa khai phong nó, cũng bởi vì vô cùng cứng rắn tính chất mà có được rồi gần như vô kiên bất tồi phẩm chất. Chỉ cần cái này kiếm phôi xuất ra đi, nó cũng đã có thể được xưng là một thanh sử thi binh khí. Nhưng cái này còn chưa đủ. Dựa theo quốc vương ý nguyện, cái này kiếm hẳn là trở thành Tạp Phổ Lan Vương quốc kinh sợ tứ phương thần khí. Muốn làm được điểm ấy, nhất định phải đồ long, mà vẫn còn phải là hỏa diễm cự long. Dùng long viêm thiêu đốt, dùng long huyết tôi vào nước lạnh, trải qua đạo này chỉnh tự làm việc, cái này tinh thần kiếm mới có thể hiện lộ ra chính thức tuyệt thế mũi nhọn, thành tựu vô thượng thần binh. Nhìn xem thanh kiếm này, kiếm thánh cười nói, đã phóng từ một nơi bí mật gần đó đều đã trải qua làm cho người ta chú ý, vậy thì dứt khoát phóng ở ngoài sáng á để ta làm tự mình thủ hộ nó. Hắn tự tay cầm chuôi kiếm, mãnh lực nhắc tới, chậm rãi đem cái thanh này tinh thần kiếm theo hộp gỗ trong đem ra. Kiếm thánh cầm kiếm gầy trên tay gân mạch tất hiện, khô vàng mặt đều có chút đỏ lên. Một tướng kiếm xuất ra hộp gỗ, liền đem mũi kiếm nơi dừng chân, thật dài hô khẩu khí. Kiếm thánh tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng khí lực vô cùng, một tay thì có cử động mấy ngàn cân lực lượng, còn là như vậy cố hết sức, có thể thấy được cái này kiếm chi trầm trọng. Cái này kiếm quá nặng, toàn bộ đại lục không có vài người có thể sử dụng nó làm binh khí, đây là lớn lao khuyết điểm. Bất quá, đằng nó dùng long huyết rèn luyện hoàn thành, tạp chất giết hết, cái này sức nặng sẽ nhẹ xuống dưới. Lão kiếm thánh cầm lấy hắn mang đến thanh kiếm kia, nắm trên tay mãnh lực chấn động, trên thân kiếm lập tức dương lên một hồi kim loại bụi. Cái thanh này cương màu xám nguyên tố kiếm, mặt ngoài trở nên đen nhánh địa, đơn theo ngoại hình xem, hoàn toàn có thể dùng ra đánh cháo. Lão kiếm thánh đem đồ dòm bỏ vào tủ gỗ, đối Ái Lan đặt nói, khóa đứng lên đi. Cái này còn chưa đủ. Lão kiếm thánh lại từ trên người xuất ra một cái tràn đầy trong suốt chất lỏng cái chai, đem nút lọ sau khi mở ra, đem trong đó chất lỏng đều địa vẽ loạn tại tinh thần trên thân kiếm. Không sau một lát, đen nhánh địa kiếm thân mặt ngoài tiểu biến thành cương màu xám. Mặt ngoài cũng theo thô ráp biến thành quang sáng lên, cũng đã không có kiếm phôi bộ dáng. Cả thanh kiếm, tựu trở nên cùng lão kiếm thánh mang đến thanh kiếm kia trở nên giống như lúc. Làm xong đây hết thảy, kiếm thánh mới cười giải thích nói, đây là bùi thiết dược tề. Ta theo đại hiền giả trong tay lấy được, thì ra là mặt ngoài phụ một tầng màu xám mà thôi. Nhìn thấy lão sư sớm có chuẩn bị, hơn nữa phương pháp còn khéo như thế rượu, Ái Lan đặt một mực chịu trách nhiệm tâm cũng yên ổn xuống tới, trên mặt hắn lộ ra thoải mái vui vẻ. Chuyện trọng yếu nhất cũng đã chấm dứt, Ái Lan đặt bắt đầu hướng kiếm thánh báo cáo mấy ngày nay chuyện phát sinh. Cuối cùng hắn hỏi, lão sư, trong lữ điếm cái kia thánh giai võ sĩ nên xử lý như thế nào? Tên kia tinh vô cùng, cả ngày đều ở vương tử phụ cận 100 mét chỗ đi bộ, đây là thánh giai võ sĩ sát thương cự ly. Cho nên cho dù hiện tại lão kiếm thánh đến đây, cũng không dám đơn giản động thủ với hắn. Đối việc này, lão kiếm thánh cũng có chút đau đầu, hắn cho mày, xem tình huống a nếu như là trộm lấy tinh thần thạch, này ngăn tủ nhậm chức hắn cầm lấy đi. Chờ hắn kịp phản ứng, thần kiếm cũng đã đúc thành, hắn dám trở về, lại vừa vận thí nghiệm thần kiếm mũi nhọn. Nếu như không phải đâu. Lão kiếm thánh thần sắc trở nên khắc nghiệt đứng lên, này liền mang theo A Đẳng thực giết cự long giờ, chúng ta lại hợp lực giết hắn. Cái này chính phù hợp Ái Lan đặc bổn ý, hắn cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, cự long toàn thân đều là bảo vật vật, không cần phải cho người khác. Trầm mặc biết, khẳng cấp đột nhiên hỏi, Ái Lan đặc mà nói đầu, hỏi, cái kia gọi ngài Thụy Na nữ nhân, nàng hiện tại ở đâu? Đi, nhưng ta biết rõ vị trí của nàng. Ái Lan đặc có chút kỳ quái. Nữ nhân kia tiềm hành kỹ xảo không sai, nhưng vẫn là không sánh bằng hắn tinh nhuệ thám báo, nắm giữ hành tung của nàng cũng không phải chuyện việc khó. Nhưng nàng hoàn toàn không có nguyên tố chi lực, bất quá chính là cá có chút vũ kỹ người thường mà thôi, công tước không nghĩ ra lão sư tại sao phải đối cái này cảm thấy hứng thú. Nói lên cái này, lão kiếm thánh cười khổ nói, không phải ta hỏi, là bệ hạ đang hỏi. Ái Lan đặt hơi chút suy tư, sẽ hiểu kiếm thánh nỗi khổ tâm, hắn cười nhạo nói, lão sư, đây là vương tử nhắc tới a thứ cho ta nói thẳng, bệ hạ đối với hắn thực sự quá cưng chiều. Đối vị này vương tử, vị này công tước đại nhân một ít trướng mắt. Hơn nữa, hắn ước gì đối phương chết rồi mới tốt. Cái này quốc vương con trai độc nhất nếu là bởi vì ngoại ý muốn chết rồi, như vậy cũng đã cưới công chúa hắn, tiểu thuận lý thành trương địa thành mới quốc vương. Đương nhiên, cái này phải là ngoại ý muốn mới được. Tiểu như hiện tại, hắn nhất định phải hết sức bảo hộ lấy vương tử an toàn. Lão kiếm thánh đương nhiên giải những sự tình này, hắn túc nâng gương mặt, ngưng thanh nói, Ái Lan đặc, uy nhị vương tử là tương lai quốc quân, ngươi cái này bất kính thái độ rất không thể làm. Hành vi của hắn phi thường ngây thơ, quả thực khó coi, loại người này chỉ biết hủy cái này quốc gia. Công tước cái cọ nói, trong mắt của hắn lóe ra hỏa diễm. Ánh mắt của hắn sáng quắc địa chằm chằm vào lão kiếm thánh, dùng một loại ẩn hàm cùng nhiệt giọng điệu nói ra, "Lão sư, ngài xem ta lớn lên, truyền thụ ta vũ kỹ, là trên thế giới này hiểu rõ ta nhất người, cũng biết trong nội tâm của ta khát vọng, ta..." "Không cần nói nữa." Kiếm thánh khẳng cấp đột nhiên đứng người lên, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại công tức càng ngày càng thái quá bất trung trí ngữ. "Hiệu chung với bệ hạ, đây là của ngươi lời thề, Ái Lan đặc." Nói xong, lão kiếm thánh đứng người lên, hướng doanh môn đi đến, tại đi ra doanh trước cửa, hắn cước bộ dừng một chút, nói khẽ, "Nữ nhân kia là thích khách, vương tử muốn, tựu cho hắn." Ngươi không hiểu sao? Những lời này vừa nói, Ái Lan đặt trong nội tâm lập tức lửa nóng phi thường, hắn thấp giọng nói, đa tạ lao sư chỉ điểm. Kiếm thánh đi ra doanh môn, lưu lại một câu, ngày mai hướng Long Cốc xuất phát. Chương 274, tình huống có chút không đúng. Mễ Tạp Nhi tiểu trấn cách đó không xa chính là núi non trùng điệp, dãy núi ở chỗ sâu trong có một sơn cốc bí ẩn, chính là cái gọi là Long Cốc, thì ra là Cạm Tợ Lạn Vương đội mục đích của chuyến này. Sơn cốc này cùng ngoại giới trong lúc đó căn bản không có con đường thông hành, muốn đến chỗ đó nhất định phải xuyên việt rậm rạp sơn lâm. Cái này tràn ngập độc xà manh thu sơn lâm đối với người bình thường mà nói là địa ngục, nhưng đối với mấy cái này vương quốc tinh nhuệ chia đều nguyên tố lực lượng ít nhất hai giai đã ngoài võ sĩ mà nói, đường này chỉ là có chút khó đi thôi. Tại loại này ác liệt con đường dưới điều kiện, Đồ Long đội ngũ tiến lên tốc độ còn không chậm. Tại đội ngũ này trong, Tô Minh trong đó, bên cạnh hắn cách đó không xa chính là Huy Nhị Vương tử, lại phía trước một ít là Ái Lan Đặc Công Tước. Về phần Viêm Chi Kiếm Thánh, tiểu tại Ái Lan Đặc Công Tước bên người, nhìn hắn quẳng trước lưng, không kịp thở giãn mua bộ dáng, Tô Minh thực hoài nghi tên này bởi tới chỗ cần đến sau, còn có thể hay không động. Cái này không, cái này kiếm thánh lại đá đến một cây sơn đằng, cước bộ lảo đảo, nếu không công tước kịp thời bị lấy, hắn đều muốn ngã sắp xuống. Tô Minh bây giờ nhìn không nổi nữa, hướng về phía trước công tước hô: "Ái Lan Đặc, sư phụ của ngươi trên lưng thanh kiếm kia rất nặng à, ngươi thì không thể giúp hắn lưng thoáng cái." Dọc theo con đường này, tiểu vài cái này kiếm thánh cước bộ tối chậm, rõ ràng hắn vóc dáng nhỏ nhất, nhưng trên mặt đất dấu chân lại là xấu nhất, nguyên một đám rõ ràng vô cùng, cùng cái đinh đinh đi ra đồng dạng. Tô Minh cũng không phải mắt mù, sớm liền phát hiện kiếm kia bí mật, bất quá hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Kiếm thánh nha, tổng có một thanh hảo kiếm. Cái này Viêm Chi Kiếm Thánh thanh kiếm này, chính là nặng chút ít thôi. Nhưng lời của hắn nghe vào Ái Lan Đặc trong tai, lại làm cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cười khan vài tiếng, lo lắng trước nên trả lời thế nào vấn đề này. Cũng may khẳng cấp kiếm thánh thay hắn giải vây, hắn thở dài một hơi, vị một thân cây nghỉ ngơi biết, lớn tiếng nói, kiếm của ta theo bất ly thân, đa tạ hảo ý của ngươi. Tô Minh lại chỉ vào một bên tinh cương ngăn tủ nói, cái này ngăn tủ là dùng để chở lòng thi sao? Có phải là chết nhỏ một chút điểm? Những vật này hắn đã sớm muốn hỏi, hắn thật sự không nghĩ ra đám người kia vì cái gì làm như vậy. Tại con đường gập ghềnh trong núi rừng, mang lên như vậy một cái thiết ngăn tủ chạy đi. Thấy thế nào, đều mạo hiểm ngu đần. Đến đây, Ái Lan Đặc thầm nghĩ một tiếng, hắn lặng lẽ lui về phía sau, đến bên người Tô Minh. Vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, chúng ta chỉ là minh hữu, có đều tự bí mật, ngài tựa hồ hỏi có chút nhiều hơn. Được rồi, ta đối cái này cũng không có hứng thú. Tô Minh tùy ý địa đạo, đồng thời hắn cách cái này ngăn tủ xa chút ít, càng thêm địa tới gần Ý Nhị Vương tử. Sau trong hành trình, tất cả mọi người yên lặng không nói, nhóm người này gần 500 người bảng đại đội ngũ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động địa tại trong núi rừng ghé qua trước. Mãi cho đến tối đêm, sắc trời bắt đầu tối xuống. Mọi người đã thành hơn 70 dặm đường, chính thức đến chỗ sâu sơn lâm. Hoàn cảnh nơi này bắt đầu quỷ dị, vốn là chim rừng về náo nhiệt thời điểm, nơi này lại phi thường sự yên lặng. Trong núi rừng còn lượn lờ trước một ít như có như không vũ khí, khiến cho tầm mắt trở nên hết sức không song, 50 mét ngoài, tiểu thấy không rõ bóng người. Mọi người không tiếng động địa hợp vây tại một chỗ, Ái Lan Đặc trong tay xuất hiện một tấm đơn sơ địa đồ, hắn thấp giọng nói, phía trước không đến 10 dặm địa, chính là Long Cốc chỗ. Chúng ta bây giờ cũng đã tiến nhập Cự Long lãnh địa. Đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng hô theo một cái khác phiến trong khe núi truyền tới, lại xa xa truyền ra ngoài, đưa tới vô số chồng chất đáp lại, trở nên sấm rền cuồn cuộn. Xa xa trong núi rừng, chim rừng rầm toàn bộ bay lên, đông nghịt một mảnh. Đây là Long Âm, chỉ tồn tại tại sử thi trong thần thoại sinh vật tiểu tại khe núi bên kia. Ái Lan Đặc thanh âm ngừng lại, tất cả mọi người là khuôn mặt khẩn trương, bình tức tĩnh khí. Uy Nhĩ Vương tử biểu hiện phi thường không xong, mặt dọa trắng bệch địa, nhắm kiếm thánh bên người chuyển đi qua. Khẳng cấp kiếm thánh thanh âm vang lên, đừng lo lắng, đây chẳng qua là đầu Á Long. Hắn gặp qua chính thức cự long, bọn họ tiếng hô không có như vậy to rõ cao vút, này là một loại hồn hờ họ ưu đến có thể đem trọn cả đại địa đều chấn động lên thanh âm. Đúng lúc này, một cái cự đại bóng đen theo sơn bên kia bay lên trời, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Bóng đen này thân thể chừng 7-8 thước dài, cánh triển khai sau gần 10 mét, trên đầu không có lông rác, trên người lân phiến là màu đỏ nhạt, thập phần rậm rạp. Đây chính là Á Long trong Phi Long đặc thù, mặc dù là mãnh thú, nhưng mà hù dọa không được nhiều như vậy chiến sĩ. Những này chiến sĩ đều là toàn thân nguyên tố đạo năng khải giáp, trên tay cầm lấy trọng nỗ cơ, cái này Phi Long chỉ cần dám đánh xuống độ cao, lập tức chính là mũi tên nhọn xuyên tim. Phi Long lân phiến phòng hộ năng lực, đối điều này có thể đối cự long tạo thành uy hiếp trọng nỗ cơ, căn bản chính là cá bài trí. Cái này Á Long hiển nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp, hắn chỉ dám tại trên bầu trời vòng quanh quyển, không ngừng gào thét, tựa hồ tại cảnh cáo người xâm nhập. Cái này cảnh cáo thật sự mềm nhũn, đối triệt để không đếm xỉa. Nhưng Phi Long nhưng vẫn ở không trung đi lòng vòng, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Cái này cảnh tượng một mực rằng có 10 phút, khẳng cấp kiếm thánh đột nhiên biến sắc, ý thức được cái gì. Hắn quay đầu, nhìn về phía đệ tử của hắn Ái Lan Đặc, trên mặt đối phương đồng dạng có vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, loại tình huống này, trong núi cự long sớm hẳn là phát hiện bọn họ, dùng cự long tính nết, đối với xâm nhập hắn lãnh địa bất cứ sinh vật nào, đều là không khác biệt công kích. Cự long tính cách cao ngạo, trời sinh khổng lồ lực lượng giao phó chúng nó coi trời bằng vùng tính nết, mà hắn môn cũng quả thật có tư cách này. Có thể hủy thiên diệt địa long ngữ pháp thuật, một thân không chê vào đâu được long lân, có thể hợp kim có vàng liệt thạch nhanh bước, còn có thân hình khổng lồ giao phó chúng nó đáng sợ lực lượng. Loại này hoàn mỹ sinh vật, trời sinh tiểu đứng ở đại lục đỉnh phong. Đương nhiên, chúng nó toàn thân là bảo, thì thuận lý thành trương địa đã trở thành chủng tộc khác cường giả ngấp nghé mục tiêu. Hiện tại, chỉ có một cái nho nhỏ phi long tại cảnh cáo, như vậy, trong sơn cốc hỏa diễm cự long đi đâu rồi? Ái Lan Đặc đột nhiên lớn tiếng nói, nghe đồn là thật, cơ hội tốt. Viêm Chi Kiếm Thánh trong nội tâm cùng hỉ, hắn lập tức cởi xuống trên lưng tinh thần kiếm, ngược lại kéo ở sau người, ra lệnh, tất cả mọi người, tốc độ cao nhất chạy tới long cốc. Nói, trên người hắn hiện xuất hiện chói mắt hồng quang, cả người nhanh chóng hướng long cốc phóng đi, tốc độ của hắn là như thế nhanh, thậm chí kéo ra khỏi một cái hỏa hồng sắc sáng tuyến. Ái Lan Đặc công tức theo sát phía sau, ngoại trừ một đội người bảo hộ lấy Uy Nhị Vương từ ngoài, tất cả võ sĩ đều xông tới. Tô Minh cũng đi theo, trên người hắn phát ra lạnh như băng bạch quang, vài cái vượt qua, tiêu đổi tới hỏa diễm kiếm thánh sau lưng. Trên mặt hắn không chút biểu tình, trong lòng có chút vẻ nghi hoặc, khe núi bên kia, tựa hồ có một cực người quen ở nơi đó. Đúng vậy, phi thường quen thuộc đến tận xương thủy. Phía trước, Viêm Chi Kiếm Thánh biểu lộ thập phần hưng phấn, tựa hồ nhặt được một cái đại tiện nghi bộ dạng. Hắn thậm chí không có đi băn khoăn sau lưng làm người xa lạ Tô Minh. Hai vị thánh giai võ sĩ một trước một sau, cực nhanh địa lao xuống triển núi, đến sơn cốc, có cực nhanh địa vượt qua phía trước triển núi, đến long cốc cốc khẩu. Cốc khẩu rất hẹp hòi, hai phe dựng đứng trước gần vài cao 10 thước thạch bích, muốn vào cốc, chỉ có như vậy một cái lối đi. Đến nơi này, khẳng cấp dừng lại, bởi vì cốc khẩu không đến 5 thước rộng lối vào, đang có một đầu địa hành long thủ tại chỗ này. Địa hành long thân hình thập phần lớn lớn, uy dạm trên mặt đất thời điểm, cao túc có 5 thước, trên người dài khắp xa so với phi long rắn chắc lân phiến, trên đầu có một cây dùng cho sông tới một sừng. Lúc này, cái này địa hành long con mắt đỏ bừng, trong lỗ mũi mạo hiểm khói đen, trên đầu một sừng hiện ra hồng quang, không chút do dự vọt lên. Cước bộ của nó rầm rầm địa, khí thế giống như là vô địch chiến xa. Phía sau trên bầu trời, đầu kia một mực xoay quanh không ngớt phi long nhìn thấy cốc khẩu tình huống, cũng liều lĩnh về phía bên này xông lại. Lão kiếm thánh ha ha cười, cũng không cứng ngắc ngăn cản, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Tại trải qua bên người Tô Minh giờ, hắn lớn tiếng nói, đừng đi trông nom đằng sau phi long, ngươi hấp dẫn nó lực chú ý, ta ở bên cạnh ứng. Trong lòng Tô Minh có chút do dự, bởi vì hắn theo trong sơn cốc này cảm nhận được có chút quen thuộc khí tức. Hắn đối khí tức này phi thường quen thuộc đến tận xương thủy. Điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia kích động, hắn đối lao kiếm thánh mà nói có thai như điếc, lóe lên thân, tránh thoát địa hành long lốc đến cực điểm công kích, lập tức lại thừa dịp cái này địa hành long xoay người mất linh động thời điểm, nhanh chóng hướng trong cốc phóng đi. Khẳng cấp kiếm thánh mở to hai mắt nhìn, tức giận mắng một tiếng, hắn một mực lo lắng đối phương ngấp nghé tinh thần thạch, không nghĩ tới kết quả là hướng về phía cự long tới. Đây tuyệt đối không được, trong cốc cự long chậm chạp không ra đến, nghe đồn tuyệt đối là thật sự, há có thể tùy ý đối phương kiếm tiện nghi. Những này á long thú căn bản không phải cá uy hiếp, đằng sau những kia võ trang đầy đủ các võ sĩ cũng đủ đối phó rồi. Nghĩ như vậy trước, cái này lao kiếm thánh lập tức cũng tha cho qua địa hành long, xông ào vào trong cốc, căng đi theo sau lưng Tô Minh. Trầm trọng tinh thần kiếm liên lụy tốc độ của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn bị Tô Minh càng ngày càng xa. Hắn một bên chạy, một bên mắng to trước, ngươi đứng lại đó cho ta, tư tháp long đế quốc tay sai, ngươi cho rằng vượt lên trước vào cốc, có thể cướp được cự long sao? Ngươi mơ tưởng. Ngoài cốc có mấy trăm chiến sĩ, trên tay hắn còn có vô kiên bất tồi tinh thần kiếm. Cái này tuổi trẻ thánh giai võ sĩ, càng lợi hại, cũng phải hộ tống cự long nuốt hận tại chỗ. Thung lũng trong, khói nhẹ lượn lờ, tại nồng đậm lâm mục, đắp vài tòa tinh xảo phòng nhỏ. Mà ở phòng nhỏ trước trên đất trống, một đầu chừng 6-70 thước dài cự long lẳng lặng địa quyền nằm trên mặt đất, dáng người có chút mập mạp. Cái này cự long lân phiến là tinh hồng sắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là thế gian đẹp nhất tạo vật. Nàng xem thấy theo cốc khẩu trong sông tới cái kia trên người hiện ra chói mắt bạch quang nam nhân, còn có phía sau hắn, cái kia trên mặt sen lẫn hưng phấn cùng phẫn nộ, ngược lại kéo theo một cây trường kiếm chạy trốn tiểu lão nhân. Hai cái thánh giai cao thủ, còn có ngoài cốc mấy trăm cá võ trang đầy đủ võ sĩ, nàng không có bất kỳ phản kích cơ hội. Xem ra giáo hoàng nguyên rủa ứng nghiệm, hồng long nhất tộc đem tại trên người nàng đoạn tuyệt, cho dù nàng tránh xa đến cái khác phù đảo, cũng vẫn không có đào thoát cái này nguyên rủa lực lượng. Nghĩ như vậy trước, tinh ngọc hồng long nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh của nàng. Chương 275, một trảo trục chết. Long cốc, cây cối thấp thoáng trong đường nhỏ, hai người một trước một sau cao tốc chạy trốn, cực nhanh địa hướng tiền phương tinh ngọc hồng long tiếp cận. Tinh ngọc hồng long quyền đang nằm, bảo vệ trước bụng, nhắm mắt lại, vẫn không lúc đích. Nàng lúc này, đối phó vậy võ sĩ có thể tiến hành, nhưng không cách nào cùng thánh giai võ sĩ chiến đấu. Đối mặt hai cái địch nhân cường đại, kết cục cũng đã nhất định. Chứng kiến bộ dạng này tình cảnh, lão kiếm thánh càng phát ra hưng phấn, hắn kéo theo trầm trọng tinh thần kiếm, lại chạy trốn càng phát ra nhanh. Có thể không hề tổn thương địa đánh chết một đầu cự long, cho dù đối phương không phản kháng, không cách nào hoàn thành thần khí đúc tạo, nhưng là vậy là đủ rồi. Cự long trên người hết thảy đều là vô giá chân bảo, thậm chí khả năng còn có thể thu hoạch một cái số long, thuần dưỡng sau, nói không chừng vương quốc sẽ xuất hiện một cái cự long kỵ sĩ. Cự long kỵ sĩ à, tuyệt đối chiến lược uy hiếp lực lượng, quan suy nghĩ một chút khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng trước đây, hắn được đem phía trước cái kia đối thủ cạnh tranh giết đi. Có loại ý nghĩ này, lão kiếm thánh giàn mua trong thân thể tựa hồ có vô cùng động lực, tốc độ của hắn trở lên một đoạn. Lúc này, Tô Minh diện mạo cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, khí tức trên thân tuy nhiên khổng lồ, nhưng ở cái này nguyên tố lực cản dị thường khổng lồ thế giới, cũng khó có thể nhận tin tưởng. Cho nên, phía trước hồng long một mực không có nhận ra hắn, chỉ đem hắn cũng về là địch nhân. Nhưng ở đối phương cách nàng còn có 100 mét giờ, nàng rốt cục phát hiện bất đồng. Cái này chạy vội tới phụ cận trên thân nam nhân mang theo một cổ quen thuộc đến cực điểm khí tức. Tuy nhiên dung mạo bất đồng, nhưng này thần thái, ánh mắt kia, còn có trong cơ thể ẩn ẩn cảm ứng long huyết tinh hoa, cùng nàng trong trí nhớ người kia giống như lúc. Tại cái này thời khắc cuối cùng, tại nàng lúc tuyệt vọng, hắn đột phá hư không, vượt qua hư không cái hào rộng, tới cứu nàng. Hồng Long tim đập càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, nàng nhịn không được đứng lên. Ở trong mắt nàng, ở hậu phương lão kiếm thánh trong mắt, cái này chạy như điên người tuổi trẻ trên người bạch quang trở nên càng ngày càng rừng rực, đã trở thành một cái ngưng động thực chất quang đoàn. Cái này quang đoàn như giống như thổi khí cầu tăng vọt đứng lên, qua trong giây lát tựu trưởng thành là một cái hơn 10 thước cao đại quang cầu. Cái này biến cố, làm cho lão kiếm thánh dừng bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua lên trước mắt đây hết thảy. Điều đó không có khả năng, thánh giai võ sĩ không có khả năng bộc phát ra cường đại như thế nguyên tố ba động. Đúng lúc này, rừng rực bạch sắc quang cầu trong, vươn chỉ như lợi kiếm vậy long trảo, theo sát lấy là khổng lồ vô cùng thân hình. Còn có này mũi nhọn trên sinh trưởng đâm ngược lại đuôi rồng. Gần kề bán giây, chuyển hóa quá trình tiểu tuyên cáo hoàn thành, cự đại vô cùng băng xương lam long trống rông xuất hiện. Lão kiếm thánh tận mắt nhìn thấy cái này một quá trình, hắn cả kinh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Lúc trước hắn tất cả suy đoán đều sai rồi, nguyên lai tên này dĩ nhiên là cự long. Mà bọn họ những này đồ long đội ngũ, vậy mà từ đầu tới đuôi đều cùng một đầu chính thức cự long sống chung một chỗ. Cái này thật sự là hoang đường đến cực điểm. Phía trước lam long tiếp tục hướng hồng long chạy đi, cước bộ đạp địa lúc phát ra rầm rập chấn vang lên, cả đại địa đều nhẹ nhàng run rẩy. Hắn căn bản không có trông nom sau lưng lão kiếm thánh. Một cái ý niệm đột nhiên truyền vào khẳng cấp trong óc. Tại đại lục trong truyền thuyết, nắm giữ hỏa diễm hồng long cùng nắm giữ băng xương lam long trời sinh tiểu xem không hợp nhãn. Cái này lam long không phải là tới tìm thú a? Ý nghĩ này vừa ra, khẳng cấp trong nội tâm một kích linh, kích động địa toàn thân đều rung động lắc lư đứng lên. Cái này lưỡng long tranh chấp, hắn ở giữa từ giữa đắc lợi. Cái này nếu tàn sát hai đầu cự long, cái này thật là đủ để ký trên sử sách, bị tán dương ngàn vạn năm hành động vĩ đại a. Mà hắn, Viêm Chi Kiếm Thánh, sẽ trở thành cái này sử thi chuyện xưa anh hùng vai chính. Phía trước, Hồng Long cũng đứng lên, hướng Lam Long vào tới. Thấy như vậy một màn, khẳng cấp trong nội tâm cùng hỉ, xem đi, yếu đã đánh nhau, tốt, thật tốt. Cự Long ở giữa cự ly bất quá trăm mét, như vậy điểm cự ly, cùng đối với bọn hắn thân thể cao lớn mà nói, đảo mắt có thể vượt qua. Vài giây sau, lưỡng long đụng vào nhau, đây chính là khẳng cấp chỗ hy vọng nhìn qua cảnh tượng, hắn vui sướng trong lòng lên tới đỉnh phong. Nhưng ở sau một khắc, phía trước cự long lại không có như hắn tưởng tượng như vậy chém giết cùng một chỗ. Ngược lại vành thai và tóc mai chạm vào nhau, một bộ thân cận thái độ. Trong truyền thuyết cuồng bạo dị thường hỏa diễm cự long, giờ khắc này lại có vẻ dị thường ôn nhu, dù cho cách chủng tộc, lão kiếm thánh cũng có thể theo động tác của nàng trong cảm nhận được đặc hơn vui sướng cùng kích động, giống như là nên đón trượng phu trở về thế tử. Cái này xong rồi, cái này hoang đường cực kỳ biến cố làm cho khẳng cấp trong nội tâm mắt ấu, lại còn là một nhóm, cái này căn bản không có đối kháng đường sống, hắn không chút do dự xoay người tiểu rút lui. Cho dù là chạy trối chết, lão kiếm thánh trên tay như cũ kéo theo kia thanh tinh thần kiếm. Bất kể như thế nào, thứ này không thể ném. Tô Minh tự nhiên sẽ không mặc hắn đào tẩu, hắn xoay người đuổi theo. Lúc này, lẻn vào Vương quốc Hạch Tâm cướp lấy Quang Huy Thánh Thạch các loại chuyện tình, bị hắn đặt ở một bên. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay tuyệt đối muốn đem cái này lao thất phu giết đi. Hắn lúc này tốc độ dị thường nhanh, vài cái cất bước, tiểu vượt qua hai phe cự ly, đến khẳng cấp sau lưng, một chảo liền chụp xuống dưới. Sắc bén địa long chảo, chuẩn bị long chỉ đều lóng lánh trước sáng chói bạch sắc quang hoa, mỗi một căn cũng như tuyệt thế thần binh. Nó xé rách trước không khí, chao hướng về phía lao kiếm thánh đơn bạc thân thể. Khẳng cấp chỉ cảm thấy địa bầu trời đều đen lại, sau lưng tiếng gió ho ho rung động, cái này nếu như bị đập trong, hắn tuyệt đối muốn trở thành thịt vụn. Sinh tử một khắc, kiếm thánh đột nhiên xoay người, toàn lực bộc phát gắng sức lượng, toàn thân hiện ra rừng rực hồng quang, tựu như cùng một cái thái dương vậy, đột nhiên đem trong tay tinh thần kiếm hướng đối phương bổ quá khứ. Cái này kiếm có hoàn mỹ phá pháp thuộc tính, tuy nhiên không cách nào quán trú nguyên tố, nhưng nó cũng không xem nguyên tố công kích, cũng đồng thời vô kiên bất tồi. Hắn ngược lại muốn nhìn, là đối phương móng vuốt cứng ngắc, hay là hắn kiếm lợi. Tinh thần kiếm trên thân kiếm hoa dâm kim loại tầng bị thoải mái vứt bỏ, lộ ra tối tăm bản sắc, nó xẹt qua một đạo đen kịt ô quang, cùng Tô Minh móng vuốt đụng lại với nhau. Nó quả nhiên như lão kiếm thánh suy nghĩ như vậy, không đếm xỉa long chảo trên nồng đậm thủy nguyên tố, trực tiếp cùng long chảo bản thể đụng lại với nhau. Long chảo trên lập tức băng cá lỗ hổng, mà tinh thần kiếm lại hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là gần kề như thế thôi, cũng không có đạt tới kiếm thánh dự đoán. Cái này kết quả làm cho kiếm thánh tâm lương một mảnh, đáng tiếc ga nếu cái này kiếm khai phong, cái này có thể trực tiếp đem long chảo cho cắt xuống. Tinh thần kiếm không có phát ra nổi xứng đáng công hiệu, tiêu đoạn tuyệt hắn cuối cùng hy vọng. Lão kiếm thánh trong cơ thể nguyên tố chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng hắn giàn mua thân thể nhưng căn bản không cách nào cùng cự long đánh đồng. Hai phe trích rằng có trong chốc lát, cự đại long chảo tiểu không thể ngăn cản địa vô xuống dưới, vang một tiếng, đập vào trên mặt đất. Tại thời khắc cuối cùng, kiếm thánh rốt cục buông tha cho tinh thần kiếm, nhảy đi ra ngoài, đào thoát bị đập thành bánh thịt kết cục, nhưng toàn thân quần áo rách nát một mảnh, tóc tán loạn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hối hận, yếu là trước kia không kích động như vậy, bà hắn kiếm của mình cũng mang vào cốc, lúc này cũng không trở thành bị động như thế. Hiện tại tốt lắm. Thành tay không, cái này có thể thế nào cùng cường hãn cự long đối kháng? Chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Hắn sắc mặt đỏ lên, lần nữa chạy như điên, toàn lực phóng tới cốc khẩu. Không có tinh thần kiếm liên lụy, cái này gầy lao nhân phát huy ra kiếm thánh chính thức tốc độ, thân ảnh xẹt qua một cái hồng tuyến, trong nháy mắt vượt qua trăm mét, sắp biến mất tại cửa cốc. Chỉ cần ra cốc, bắt được hắn vũ khí của mình, lại phối hợp mấy trăm trương trọng nỗ cơ, Đánh chết cái này đột nhiên xuất hiện Lam Long còn là có một đường cơ hội. Tô Minh tự nhiên biết rõ lão gia hỏa này tính toán, hắn không có vội vã đuổi theo, mà là đứng tại nguyên chỗ, trong cổ họng hơn 10 căn dây thanh bắt đầu rồi chấn động. Một cái mang theo kỳ dị vận luật thanh âm vang lên, Tô Minh trong cơ thể thủy nguyên tố bắt đầu điên cuồng mà dũng mãnh tiến ra, trong không khí hóa thành một đạo ngưng tụ băng thứ. Đây là long ngữ pháp thuật, chứa đựng tại trong long huyết tinh hoa, bởi vì cự long đặc thù thân thể cấu tạo, cái này dùng nhân loại thân thể yếu ngâm tụng hơn 10 giây cường đại pháp thuật, dùng cự long thân thể sử dụng giờ, tiểu cơ hồ biến thành thuật pháp. Bang một tiếng, băng thứ liền xông ra ngoài, trong nháy mắt tiểu phá tan vận tốc cấm thanh, thẳng truy lão kiếm thánh hậu tâm. Khẳng cấp lập tức xoay người, đột nhiên một quyền đánh về phía băng thứ, quyền trên bao vây lấy vô cùng hỏa nguyên tố. Loại này thuần túy nguyên tố công kích, đối với hắn vô dụng. Cực đại băng thứ, lóng lánh trước chói mắt hồng quang nắm tay đụng vào nhau, lập tức, vụn băng văng khắp nơi ra, hỏa diễm bay lên chạy dần. Xác thực, pháp thuật kia không làm gì được kiếm thánh, nhưng mà thành công kéo lại cước bộ của hắn. Cự long trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm quần quật như lôi, xa xa truyền đi, kinh sợ trước chỗ có sinh vật. Theo tiếng giống giận dữ, Tô Minh chấn động cánh, thân thể cao lớn đột nhiên vọt tới trước ra, ở không trung giờ, cự trảo vung lên, lợi trảo hỗn hợp có không khí, hung hăng bổ về phía kiếm thánh thân thể. Lợi trảo chưa đến, bị xé rách trước không khí cũng đã trước liền xông ra ngoài, xẹt qua một đạo mắt thường có thể thấy được không khí hình cung nhận. Phía trước gần 5 thước trong phạm vi cây cối, đều bị cái này không khí lưỡi dao sắc bén cho chặn ngang chặt đứt. Không khí nhận đánh lên lão kiếm thánh thân thể, đem hắn y phục trên người giật cá bấy nhảy, mạnh mẽ lực đạo hung hăng địa vọt tới bộ ngực hắn. Đang tại cùng băng thứ giao phong lão kiếm thánh sắc mặt một thanh, khóe miệng lập tức tràn ra đại lượng máu tươi. Nhưng hắn biết rõ, cái này không khí nhận chỉ là bước đầu tiên công kích, hắn yếu đối mặt chính là phía sau lợi trảo. Loại này đáng sợ công kích, chỉ có long tộc cường hãn thể chất có thể phát ra, trên tay hắn không có vũ khí, căn bản không thể chống đỡ. Xong rồi lão kiếm thánh trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác thân thể mát lạnh, tầm mắt xoay tròn, hắn xuống phía dưới xem, trông thấy trên mặt đất có một thất linh bát toái thân thể. Này hẳn là thân thể của ta a. Hắn nghĩ như vậy trước, ý thức lâm vào hắc ám. Trừ bỏ cái này uy hiếp lớn nhất địch nhân, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, lão nhân này nếu trên tay có thần binh, thực khởi sướng cuồng đến cùng hắn đối chiến. Hắn tuy nhiên còn có thể thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không như giờ phút này nhẹ nhàng như vậy. Ngoài sơn cốc, địa hành long đã chết rồi, trên người hắn lân phiến rất dày thực, cho dù bị nguyên tố nổ mũi tên đột phá, cũng không gây thương tổn căn bản, nhưng nó hai con mắt trên lại thật sâu cắm cánh tay thô nô mũi tên. Về phần cái kia phi long, nó cơ hồ bị bắn thành con nhím. Nhưng những này thành tích nhưng căn bản không cách nào làm cho Ái Lan đặc cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì trong sơn cốc cự long mới là đối thủ chân chính. Kiếm thánh đi vào cũng đã một hồi lâu, ngoại trừ truyền ra một tiếng kinh thiên động địa long ngầm, cái này phiến trong sơn cốc tiểu lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Đột nhiên, cốc khẩu truyền đến động tĩnh, một cái đầu bị ném đi ra. Ái Lan đặc công tức mắt sắc, vừa nhìn thấy này trên đầu nâu đỏ sắc tóc, lập tức tiểu ngây người. Lão sư của hắn, Viêm Chi kiếm thánh, dĩ nhiên lại như vậy vẫn lạc. Theo sát lấy, cốc khẩu xuất hiện một cái cự long thân ảnh, cái này cự long chừng hơn 10 thước cao, toàn thân bao vây lấy màu xanh đậm long lân, mỗi một chương trên lân phiến đều lưu động trước lạnh như băng bạch quang. Hắn từng bước một địa đi tới, mang theo ngập trời uy thế. Ái Lan đặc gian nan địa nuốt ngụm nước miếng, không phải nói trong đó chỉ có một đầu hỏa diễm cự long sao? Tại sao là một đầu băng xương cự long? Hắn tham báo rõ ràng trông thấy cự long rõ ràng là tinh hồng sắc, chẳng lẽ này cự long còn có thể biến sắc không thành? Tiểu tại hắn nghĩ như vậy giờ, trong cốc lại truyền ra một tiếng long ngâm, lại vẫn có một đầu. Cự long đều là sống một mình, nhất là mang thai mẫu long, nhưng cái này long cốc vậy mà tụ trước hai đầu, cái này không phù hợp lẽ thường. Vị này công tức triệt để trợn tròn mắt, sắc mặt trắng xanh một mảnh. Một cái nguyên tố võ sĩ tay vừa trợn, bắn ra một cây tên nỏ, cánh tay thô tên mang theo chói mắt kim quang bay ra ngoài, tại đánh trúng đối phương trước một cái chớp mắt, cự long thân thể có chút giật giật, chuyển đổi cá góc độ. Mũi tên này bên cạnh xuất tại long lân trên, đánh cá hoạt, tiểu nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ ở đối phương long lân trên lưu lại một đạo không quan hệ đau khổ bạch sắc dấu vết. Ái Lan đặc mặt càng trắng không còn chút máu, bạch cơ hổ trong suốt. Xem cái này hiệu quả, trừ phi chính diện đánh trúng đối phương chỗ hiểm, nếu không chính là cho đối gai ngương ngứa. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này sao? Chương 276, Dũng sĩ. Long cốc, sắc trời ám trầm, gió núi hào hào. Trên sườn núi, Tạp Phổ Lan Vương quốc các võ sĩ cùng cốc khẩu băng xương cự long xa xa tương đối, song phương đều trầm mặc. Ái Lan đặc chăm chú nắm bắt kiếm trong tay, trên trán mồ hôi ngăn không được đi xuống đất chảy, mơ hồ tầm mắt. Công tước cảm thấy toàn thân vô lực, hai cái đùi như tới chỉ đồng dạng trầm trọng, căn bản không cách nào mở ra cước bộ, chỉ có thể yên lặng nhìn về phía trước cự long. Đây không phải hắn nhát gan, mà là cự long uy nghiêm thái thịnh, tại tinh thần mặt đối với hắn tạo thành áp bách. Hắn cái này lĩnh tụ đều biểu hiện như thế, hắn binh lính của hắn càng thêm khoa trương, đại bộ phận người đều không thể không chịu nổi loại này tùy ý bay lên long uy đánh sâu vào, có trực tiếp đã bất tỉnh, có xoay người chạy trốn, cũng có ngồi dưới đất kêu cha gọi mẹ. Băng xương cự long đầu tiên phá vỡ trầm mặc, hắn mở ra cước bộ, từng bước một địa đi đến trước, rồi ra cự trảo, đem công tức nắm ở trong tay. Hắn lại đi vài bước, đến nút ở hậu phương uy nhị vương tử trước mặt, đưa hắn cũng nói lên. Sau đó, tại tất cả chiến sĩ nhìn soi mói, cự long chấn động cánh, bay lên, tại trọng nô cơ không đạt được không trung xoay quanh trước. Một hồi mang theo kỳ dị vận luật thanh âm vang lên, theo sát lấy, sắc trời tiểu ám xuống tới, rộng lượng mưa đá nện xuống. Mỗi một quả mưa đá đều có đầu loại lớn nhỏ, bao trùm cái này cả khu vực. Mấy trăm cá cường đại võ sĩ, những kia triệt để thất lạc ý chí chiến đấu, bị nện trung hậu, tiểu lại không có đứng lên. Có phấn khởi chống cự, có lẽ có thể chống cự hơn 10 khỏa mưa đá công kích, nhưng là ở trên trăm khỏa cao tốc mưa đá vây công hạ, cuối cùng còn là bị băng xương pháp thuật cho bao phủ. 10 phút sau, tại pháp thuật phạm vi công kích trong, rơi xuống dày đặc một tầng mưa đá, mấy trăm vị chiến sĩ đều bị chôn trong đó. Không có người chạy trốn ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh lại kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có cá lọt lưới sau, hắn mới cúi đầu, nhìn xem trong tay công tức cùng vương tử, thử trước hàm răng cười cười, bay trở về Long Cốc. Trong cốc, Lộ Na cũng đã khôi phục hình người. Dung mạo của nàng không có chút nào biến hóa chỉ là dáng người, bụng có chút hở ra trước. Nàng mặc trên người hỏa hồng sắc trường bào trên y nguyên suýt đầy trong suốt lân phiến. Nhưng cái này lân phiến lại cùng trước kia bất đồng, trong đó đã không có pháp thuật đường vân, trở nên thập phần cứng rắn bóng loáng, chuyển thành tối triệt để vật lý phòng ngự. Cái này trường bào ngoại hình tuy nhiên tinh xảo, kỳ thật bản chất đã là long lân váy giáp. Tô Minh đem hai cái thằng xui xẻo vứt đến trên mặt đất, chuyển hóa thành hình người sau, trên người hắn cũng nhiều hơn một kiện hộ thân long lân giáp. Trên tay của hắn cũng không còn là tay không, nhiều hơn một chôi lam sắc tinh thể trường kiếm. Cái này kiếm chất liệu cùng long lân đồng dạng, phi thường cứng rắn, thủy nguyên tố thông hành trong đó, không sẽ phải chịu bất luận cái gì trở ngại, cùng lực lượng của hắn thập phần phối hợp. Tạm thời tiểu xưng là Lam Long Chi nhận a. Ái Lan đặc chứng kiến Tô Minh, sắc mặt cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn chỉ vào Tô Minh, hàm răng lay động, kết nói lắp ba điệu nói, ngươi, dĩ nhiên là Lam Long. Hắn thật sự là mắt bị mù, nói muốn đi đồ lòng, lại cùng cự long đồng hành, trên đời không có so với đây càng hoang đường chuyện tình. Hắn một bên uy nhĩ vương tử càng thêm dứt khoát, con mắt khẽ đảo, chân vừa đạp, hôn mê bất tỉnh. Hắn đung quần lại một lần nữa ướt đẫm, tản mát ra một cổ chán ghét mùi túi, lần này là chân chính đổ cức đái đủ chạy. Chứng kiến cái này bộ hình dáng, một bên Lộ Na cười mị mắt, cho dù nhát gan, cái này cũng hơi quá đáng chút đi ta. Thân là tạp phổ Lan Vương quốc vương tử, như thế biểu hiện làm cho một bên Ái Lan đặc xấu hổ vô cùng, hắn chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt địa, quả muốn tìm kẽ nước chui vào. Xem đi, loại người này sẽ trở thành hắn tương lai chủ quân, đối tâm cao khí ngạo hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tô Minh hỏi, biết rõ ta tại sao phải lưu các ngươi một mạng sao? Công tước lắc đầu. Tô Minh trước khi đi vài bước, đem Lộ Na ngăn ở phía sau, sau đó đem trong tay làm lòng chi nhận vứt đạo Ái Lan đặc trước người, ra lệnh, nhặt đứng lên đi. Ái Lan đặc không biết đối phương ôm loại nào mục đích, nhưng hắn không thể không phục từ đối phương mệnh lệnh, chỉ có thể đem cái thanh này tạo hình trang nhã trường kiếm nắm trong tay. Cái này kiếm nhẹ vô cùng, cực lợi, sức nặng phân bố đều đều, nắm trên tay tràn ngập lực đạo cảm giác. Hảo kiếm a, công tước nghĩ như vậy trước. Tô Minh cầm trên tay ra một khỏa như hoàng ngọc vậy tảng đá. Đây là ký ức thủy tinh, có thể dùng đến bản ghi chép hình ảnh. Tại thế giới này, cái này thuộc về tiểu pháp thuật. Hoàn toàn kích hoạt long huyết tinh hoa sau, Tô Minh có thể dùng long ngữ dễ dàng địa sử dụng nó. Vài câu mang theo tinh thần lực chú ngữ qua đi, thủy tinh phát ra hào quang, bắt đầu bản ghi chép Tô Minh trước người hình ảnh. Làm xong đây hết thảy, Tô Minh lại nói, ngươi cầm cái này kiếm giết vương tử. Công tước gian nan mà hỏi thăm, ta còn có lựa chọn khác sao? Đây là hành thích vua, công nhiên phản bội, mà vẫn còn cũng bị người lưu lại hình ảnh, cái này muốn chết gì đó bị người vê trong tay, hắn cho dù còn sống đi ra Long Quốc, cũng chỉ có thể là đối phương khôi lỗi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ái Lan đặc không nghĩ làm như vậy. Đương nhiên là có, đảng vương tử tỉnh lại, làm cho hắn giết ngươi. Nếu chỉ luận tính tình mà nói, cái này mềm yếu sợ chết ra hỏa, kỳ thật so với cái này công tước thích hợp hơn làm khôi lỗi, bất quá, thân phận của hắn là cứng ngắt thương. Vương tử giết chết công tước, tuy nhiên sẽ khiến xôn xao đại sóng, nhưng hắn trung quy là tương lai quốc vương, còn có lao quốc vương trấn áp trước, sự tình trung quy hội chìm xuống. Hắn phần này hình ảnh khó có thể đạt tới khống chế mục đích. Nhưng nếu công tước phía dưới khắc trên, hành thích vua mà nói, Tô Minh trong tay phần này đơn giản hình ảnh thì phải là chí mạng. Hắn nếu không phục lòng, Tô Minh đem thứ này ném đi ra, chính là cho tất cả mọi người một cái phản loạn tốt nhất lấy cớ. Cái này công tước tuyệt đối sẽ tại trước tiên bị giết. Này giết hắn, ta có thể còn sống đi ra ngoài sao? Ái Lan đặt hỏi. Hắn sắc mặt cho tàn, hiển nhiên cũng hiểu rõ trong đó có thiếu. Người cứ nói đi. Nếu không như vậy ta làm loại này chuyện phiền toái làm gì vậy? Tô Minh cười nhạo nói. Hảo, ta đây giết. Công tước dẫn theo kiếm, đi đến uy nhị vương tử bên cạnh, không chút do dự muốn đâm xuống. Chờ một chút, hắn được tỉnh trước cho người giết. Nói, Tô Minh ngưng ra một cái lạnh buốt thủy cầu, bắn ra đến uy nhị vương tử trên mặt. Vương tử toàn thân một kích linh, con mắt chậm gì gì địa mở ra, ôm đầu đứng lên. Có chút bất minh sở dĩ địa nhìn bên cạnh cầm kiếm công tước. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút mơ hồ hỏi. Hắn lung la lung lay địa muốn đứng lên, tựa hồ là đả kích quá lớn, đã quên chính mình đang ở Long Cốc chuyện tình công tước không có trả lời, nhắc tới trong tay Lam Long nhận. Một kiếm đâm vào cái này vương tử ngực, sau đó tàn nhẫn địa quái, rút ra. Huyết dịch vẩy ra đi ra, tung tóe Ái Lan đặc đầy mặt và đầu cổ, mà vương tử mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ, té xuống. Tô Minh cơ cơ trong tay cũng đã ghi chép hoàn tất ký ức thủy tinh, đối công tước cười nói, xem đi, đây là ngươi thi giết tương lai quốc quân bằng chứng. Ái Lan đặt công tước trên mặt một mảnh đờ đẫn. Hắn làm cho không rõ cái này làm lòng mục đích. Nhưng hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn mất đi tự do. Tô Minh an ủi, đừng bối rối, chỉ cần ngươi nghe ta. Ta sẽ phối hợp ngươi diễn một tuần kịch. Ngươi sau khi trở về, sẽ trở thành anh hùng, cũng sẽ trở thành tạp phổ Lan mới quốc vương. Ái Lan đặc ánh mắt có chút sáng ngời, nhưng lập tức cảm đạm xuống dưới, hữu khí vô lực địa đạo, cái này có làm được cái gì? Không có tự do, hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn muốn trở thành quốc vương, đây là giấc mộng của hắn, nhưng trở thành khôi lỗi, cái này một cái giá lớn có chút lớn. Tô Minh nhạy cảm địa bắt đến nơi này công tức trong mắt hỏa diễm, đây là phát ra từ nội tâm dã vọng. Điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Hắn bất động thanh sắc địa đạo, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn được đến một ít đồ vật thôi. Ngươi giúp ta lấy ra, ta dùng thủy tinh này cùng ngươi trao đổi. Công tước đột nhiên ngẩng đầu, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi nói là sự thật? Đương nhiên. Ta đối với nhân loại vương quốc quyền lực không có bất kỳ hứng thú. Ngươi muốn cái gì? Nếu như chỉ là như thế mà nói, hắn tự giữ, muốn trở thành tương lai quốc vương, không trả giá chút ít một cái giá lớn, này thì không được. Quang Huy Thánh Thạch. Tô Minh nói ra mục đích của hắn. Vừa nghe bốn chữ này, Ái Lan đặc ngược lại hít một hơi, hắn vội vàng địa giải thích, không được, ta lấy không được nó. Nó là đại hiền giả bà bối, ta không có khả năng bắt được nó. Đó là chuyện của ngươi. Làm còn là không làm a? Tô Minh tung tung trong tay ký ức thủy tinh, ánh mắt hờ hững mà nhìn xem cái này công tước. Cuối cùng, Ái Lan đặc còn là khuất phục, hắn đủ rũ nói, ta cần phải thời gian. Bao lâu? Một năm. Ái Lan đặc ánh mắt buông xuống trước, lẳng lặng địa đạo. Nghe nói như thế, Tô Minh không nói chuyện, thu hồi công tước trong tay làm lòng chi nhận, tiện tay vẽ một cái, ở trên người hắn để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Một năm, thời gian dài như vậy, bằng tên này thủ đoạn, tuyệt đối sẽ kinh doanh nâng cũng đủ phản chế lực lượng. Đến lúc đó, cái này ký ức thủy tinh uy hiếp tác dụng, thì cực kỳ bé nhỏ. Tên này thực khi hắn là đứa ngốc sao? Ta chỉ cho một tháng. Tô Minh cấp ra cuối cùng kỳ hạn. Trên người kịch liệt đau nhức đánh úp, Ái Lan đặc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, còn muốn có kẻ mặc cả, thời gian quá ngắn. A, hắn đau nhức kêu ra tiếng, lại là Tô Minh ở trên người hắn lại tìm một kiếm. Tô Minh đem làm lòng trên nhận huyết dịch vứt bỏ, lại gác ở công tức trên cổ. Xem tình cảnh này, chỉ cần hắn dám nói thêm câu nữa, hắn tiểu sẽ trực tiếp muốn mạng của hắn. Ái Lan đặc nhìn xem đối phương ánh mắt lạnh như băng, rốt cục sợ, biết rõ cũng đã chạm đến đối phương giới hạn thấp nhất. Hắn chán nản nói, tiểu một tháng, ta tận lực thử xem. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tô Minh ha ha cười, cũng không thu hồi kiếm, lại đang cái này công tức trên người lựa trước không trọng yếu địa phương liên vẽ vài kiếm. Gặp Ái Lan đặc chuẩn bị dãy rủa, Tô Minh chặn lại nói, đừng núp đích, đây là ngươi cùng cự long chiến đấu lưu lại công vân. Ngươi nếu không hề vết thương mà trở về, lão quốc vương sẽ bỏ qua ngươi. Hắn vừa nói như vậy, Ái Lan đặc lập tức đứng bất động. Cuối cùng, hắn còn chỉ vào má trái của mình nói, nơi này, thỉnh bạch trần một lớp da rơi. Trên mặt vết thương rõ ràng nhất, không cần hắn đi biểu hiện ra, người khác có thể xem gặp, là bi thảm nhất, có thể nhất làm cho người đồng tình địa phương. Về phần dung mạo, chỉ cần có thể được đến vương vị, thứ này không đáng giá nhắc tới. Tô Minh tự nhiên thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mấy phút đồng hồ sau, cái này công tước cũng đã bất thành nhân dạng, trên người hắn ngoại trừ đại lượng vết thương ngoài, còn bị Tô Minh dùng pháp thuật làm ra vài chỗ tổn thương do giá rét. Những này vết thương toàn bộ ở tránh diện, mặt sau cực nhỏ. Kể từ đó, hắn chạy sau khi trở về, không có người hoài nghi hắn đào binh thân phận, người khác trích sẽ cho rằng hắn là người sống sót. Làm xong đây hết thảy, Ái Lan đặc lão đảo địa ra Long Cốc, gian nan về phía trước ngoài núi Mễ Tạp Nhĩ tiểu trấn tiến đến. Trên lưng của hắn còn đeo bất thành nhân dạng, cơ hồ cũng đã là một quán thịt nát uy nhị vương tử. Hắn trở lại thế giới loài người sau, hình dáng tướng mạo càng bi thảm, càng có thể đưa tới đồng tình, càng có thể tránh né quốc vương trừng phạt. Vì vương vị, hắn liều mạng. Chương 277, nắm chắc hiện tại. Cái này kiếm thực chấm a. Trong Long Cốc trong phòng nhỏ, Tô Minh cảm khái thuyết trước. Trong tay hắn, chính cầm kia thanh ánh sáng màu tối tâm tinh thần kiếm. Hắn thô thô đánh giá hơi hạ, thanh kiếm này ít nhất được có 1200 nhiều cân, khó trách này lão kiếm thánh tại chạy trốn giờ, không thể không bắt nó kéo trên mặt đất. Tô Minh đem cái này kiếm phóng trên mặt đất, sau đó giơ lên Lam Long chi nhận, mãnh lực hướng thanh kiếm này chém đi, tiếng đụng chạm lanh lảnh sau, Lam Long chi nhận chém làm hai đoạn, mà tinh thần kiếm không chút nào tổn hại. Thanh kiếm này quả nhiên có cường đại phá pháp năng lực. Không phải Lam Long nhận không đủ cứng rắn, mà là nó chất liệu cùng long lân đồng dạng, là do thuần túy thủy nguyên tố cấu thành. Vừa tiếp xúc với cái thanh này tinh thần kiếm mặt ngoài, trực tiếp tiểu bị phá hư chấm dứt cấu. Tô Minh lại đem thanh kiếm này cầm lấy, ngưng thần trầm tư, cố gắng hướng kiếm trong cơ thể thò ra tinh thần lực dâu. Kết quả không ra hắn sở liệu, thứ này không chỉ có đối nguyên tố có ngăn cách tác dụng, đối tinh thần lực cũng không phản ứng chút nào. Ở điểm này, nó cực kỳ giống siêu ma y kim. Cái này kiếm tuy nhiên thập phần trầm trọng, nhưng ở mật độ trên nhưng lại xa xa không bằng siêu ma y kim. Điểm này rất nhanh phải có được giải thích, nó cũng không thuần túy, trong đó còn có thật nhiều tạp chất. Tạo thành thanh kiếm này kim loại, ngoại trừ siêu ma y kim ngoài, còn có thật nhiều cái khác đặc tính quý hiếm kim loại. Dựa theo Ái Lan đặc thuyết pháp, bọn họ việc này mục đích chủ yếu cũng không phải đồ long, mà là vì đoán tạo cái thanh này tinh thần kiếm. Dùng cự long chi lực đoán tạo thần khí, là thế giới này cổ truyền bí pháp. Cái này thủ đoạn phi thường thần kỳ, tổng có thể lấy được một ít không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Về phần tại sao hội lấy được hiệu quả như vậy, không có người như vậy hiểu rõ. Chỉ biết là, tại tuyệt đại đa số thời điểm, phương pháp kia có thể đem vũ khí phẩm chất tăng lên nhiều cái bậc thang. Hiện tại, thanh kiếm này tiểu tiện nghi Tô Minh. Long viêm, long huyết, hắn cũng có thể đơn giản được đến, loại này có lợi điều kiện, nói như thế nào? Tô Minh đều muốn đem cái này thần khí chế tạo hoàn thành. Bất quá cho dù là chế tạo, cũng không phải hiện tại. Tô Minh đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên, hắn nhìn về phía một bên Lộ Na. Nói ra, chúng ta được mau rời khỏi cái này. Nơi này cũng đã bại lộ, Cự Long đối thế giới này cường giả có lớn lao lực hấp dẫn, nhất định sẽ có nhiều người hơn tới quấy rầy. Một cái thánh giai võ sĩ, Tô Minh có thể thoải mái đối phó, nhưng là hai cái, ba cái, chính hắn cũng muốn xong đời. Tại đây nguyên tố chi lực đã bị thật lớn hạn chế trong thế giới, đối với thánh giai cường giả mà nói, nguyên tố pháp thuật đối sự uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn. Huống chi, dùng Lộ Na tình huống hiện tại, chịu không được lăn qua lăn lại. Lộ Na cảm xúc không cao, một bộ đề không nổi tinh thần bộ dáng, nghe được Tô Minh mà nói, mệt mỏi hồi đáp, tại sao vậy chứ? Nơi này không phải rất tốt sao? Tô Minh đương nhiên phát hiện nữ nhân này dị thường, hắn đem tinh thần kiếm vác tại trên lưng, ấm giọng nói, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi hiện tại đang mang thai, ta muốn hộ ngươi chu toàn. Lộ Na quay đầu, không nhìn tới một bên nam nhân, ngươi còn là đi thôi. Đi tìm được ngươi rồi Quang Huy Thánh Thạch đi, đừng đến trông nom ta. Thanh âm của nàng rất lạnh, thần thái cũng rất đạm mạc, nhưng Tô Minh có thể đơn giản địa theo nàng run nhẹ nhẹ bả vai trong cảm thấy tâm tình của nàng, còn có trong nội tâm tràn đầy hoàn khí. Tức giận a. Tô Minh đi đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng vịn bờ vai của nàng. Không có. Ngươi có chuyện của ngươi. Ta không thể chậm trễ ngươi. Lộ Na thân thể trước khi đi một bước, tránh thoát tay của Tô Minh. Tô Minh thở dài một hơi, trầm ngâm biết, dùng làm ra quyết định ngự khí đạo, được rồi. Hắn lời còn chưa dứt, Lộ Na cấp xoay người, la lớn, ngươi đi, ta liền đi tự sát. Lúc này, trong cơ thể nàng long huyết tinh hoa đang tại phân liệt, chỉ có thể sử dụng có hạn vài cái long vũ ma pháp, hơn nữa thân thể mập mạp, cũng không dám vô cùng vận động, tùy ý đến kiếm thánh các loại cường giả, có thể thoải mái đồ long. Cùng với bị người giết chết bôi nhọ thân thể, không bằng mình kết thúc, còn có thể lưu cá toàn thây. Tô Minh đứng tại nguyên chỗ, cước bộ căn bản không nhúc nhích, thấy nàng xoay người, thuận thế đi đến trước, thân thủ nâng này trước mắt nữ nhân mặt, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng. Từ trước, trong mắt của nàng thường xuyên hội hiện lên đâm người mũi nhọn. Hiện tại, những này tuy nhiên cũng đã biến mất không thấy, tất cả mũi nhọn đều thu liễm trở về, nhu hòa xuống, bịt kín một tầng mụ, chuyển thành mâu tính quan huy. Xuyên qua phù đảo, tính tình của ngươi biến rất nhiều a. Nói, Tô Minh chú ý đem nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, ta sẽ đi, nhưng sẽ không đi một mình. Lúc này đây, Lộ Na không có dây rủa, nàng y ôi tại Tô Minh trong ngực, trong mắt ý nguyên tràn đầy ưu oán. Ngươi biết những năm này ta là như thế nào tới? Ta một người địa chờ ngươi tới tìm ta, nhưng ngươi vẫn không có xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng mà nói, thân thủ ôm chặt thân thể của Tô Minh, sợ lần nữa mất đi hắn. Trong thế giới này, nàng thậm chí tìm không thấy một cái đồng loại, không có bất kỳ cự long, chỉ có một chút thân có cự long huyết mạch á long thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thân thể của nàng cũng xuất hiện biến hóa, làm cho nàng không thể không tìm địa phương an cư xuống. Nàng tìm cá hai đầu á long làm hộ vệ, tìm cái sân gốc, xây vài tòa nhà gỗ, chuẩn bị ở nơi này đợi. Nhiều khi, nàng suy nghĩ, Tô Minh cũng không phải không có tới tìm nàng, mà là đến đây, nhưng một mực không có tìm được nàng. Nàng hiện tại định cư xuống, không bốn phía xung loạn, bằng vào hắn nhạy cảm thấy rõ lực, mới có thể rất nhanh tìm được nàng, nàng chỉ cần chờ đợi là đến nơi. Nhưng cái này nhất đẳng, sẽ chờ 10 năm. 10 năm sau, hắn xuất hiện, nhưng lại cũng không là như nàng suy nghĩ như vậy, chuyên tìm đến hắn, mà là trùng hợp tới. Cái này kết quả làm cho nàng ngộng, lòng có chút ít đau nhức. Nàng biết rõ tại cái này trong lòng nam nhân, nàng kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng tự mình đối mặt giờ, lại như cũng không cách nào trực diện cái này tàn khốc lạnh như băng sự thật. Nữ nhân nói liên miên cằn nhằn thuyết trước qua lại kinh nghiệm cùng trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, nước mắt ở trong mắt nàng lăn qua lăn lại, cuối cùng chảy ra, đọng ở nồng đậm lông mi trên, tựa như trong sáng trân châu. Tô Minh nghe cái này lòng của phụ nữ thanh âm, lòng có ấy nấy, chỉ có thể yên lặng địa ôm ấp lấy nàng. Hắn đi tới nơi này phù đảo, từ đầu tới đuôi đều không lo lắng đến Lộ Na, đụng phải nàng chỉ là ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại đây thiên ngay một góc, có một nữ nhân chính mong mỏi hắn đến. Bất quá, cảm khái về cảm khái. Nhưng là 10 năm thời gian chạy trôi qua lại làm cho Tô Minh có chút kinh hãi, tại cái đó không hề tham chiếu vật, liền thân thể đều là hư miểu tinh thần lực hư không trong hải dương, hắn chỉ biết là thời gian đã qua thật lâu, nhưng không biết vậy mà quá khứ lâu như vậy. Tô Minh có chút buồn bực. Bất quá, 10 năm trôi qua, chắc hẳn chính mình dưới mặt đất không gian cái kia phân thân hẳn là cũng đã vượt qua truyền kỳ. Cho đến đỉnh phong đi. Như thế một cái an ủi. Mai Lâm, ngươi tại sao không nói chuyện? Chê ta phiền, còn là căn bản không có nghe. Quan suy nghĩ trước Quang Huy Thánh Thạch chuyện tình. Lộ Na ngẩng đầu hỏi. Tô Minh cúi đầu, nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn hôn, nghiêm túc nói, ta nghe đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh dưới cái này bố trí một mạc gian phòng. Nói khẽ, thu thập hạ gì đó, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lại nhìn trên thân hai người hoa lệ long lân giáp, nói ra, y phục này quá dẫn nhân chú mục, được đổi. Lộ Na chỉ trong phòng tủ quần áo, nói ra, trong đó có bình thường quần áo, người ta cũng vậy chuẩn bị. Trong lòng Tô Minh vi ấm, hắn đọc lên vài câu chú ngữ, long lân giáp lập tức phát ra bạch quang, tiêu tán tại trong không khí. Sau đó, hắn cứ như vậy trước đi đến trước, mở ra tủ quần áo sau, trong đó quả nhiên có mấy bộ phù hợp thế giới này phong cách kiểu nam quần áo, nội y, ngoại bảo, đầy đủ mọi thứ. Hắn tùy tiện lấy ra một bộ mặc lên người, lớn nhỏ phù hợp, chất liệu rất suốt, trên quần áo còn tản ra một cổ di người mùi thơm ngát. Một bên Lộ Na rất là thỏa mãn, nàng vui mừng địa đạo, khá tốt thân hình của ngươi không thay đổi. Nói xong, nàng cũng hủy bỏ trên người long lân giáp. Hào phóng địa đi đến bên người Tô Minh, đối với hắn mỉm cười, tùy ý lấy bộ quần áo, đưa cho Tô Minh, giúp ta cá bể bụng. Thế giới này, nữ tính quý tộc quần áo rất phức tạp, một người được xuyên nửa ngày, Lộ Na hiện tại thân thể có chút không tiện, chỉ có thể xin nhờ Tô Minh. Tô Minh đối thân thể này quen thuộc địa tốt đỉnh, lúc này trong nội tâm hảo vô tạp niệm, cẩn thận, lại cẩn thận tỉ mỉ địa bọc tại trên người nàng, lại đem trên lưng dây thừng cài nguyên một đám hệ hảo. Mai Lâm, ta biến khó coi sao? Lộ Na hỏi, nữ mang lo lắng. Không, rất đẹp. Tô Minh cài lên cuối cùng một cái dây thừng cài, đứng dậy nhẹ hôn hạ vành thai của nàng, đem tinh thần kiếm thắt ở trên lưng sau, nhẹ nhàng đem nàng bế lên, đi ra phòng nhỏ. Mãi cho đến ngoài cốc, địa hành long cùng phi long thi thể như trước nằm ở này, chứng kiến cái này hai đầu á long, Lộ Na có chút thương cảm. Mai Lâm, bắt bọn nó trốn a. Lộ Na khẩn cầu. Cái này hai con á long thú đối với nàng trung thành và tận tâm, hiện tại tiểu như vậy chết, tổng yếu cho bọn hắn cá toàn thây. Tô Minh không có phản đối ý kiến, nếu không phải là cái này hai con á long tồn tại, tất cả mọi người đồng loạt giết tiến long cốc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Á long thể tích đồng dạng khổng lồ, chôn chúng nó là đại công trình, Tô Minh dùng nửa ngày pháp thuật mới thành công hoàn thành cái này một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, hai người cũng không để ý sắc trời đã tối, tiếp tục chạy đi. Trên đường, Lộ Na lẳng lặng địa co giúp ở Tô Minh trong ngực, một mực giữ im lặng, tiểu tại Tô Minh dùng vì nàng đang ngủ thời điểm, nàng sâu kín địa đạo, "Mai Lâm, ta có thể đoán được mục đích của ngươi, ngươi là đến cướp lấy chân quý tài liệu, luyện chế pháp khí, bỏ đi vô tận chi xâm đón về ngươi tinh linh a." Nàng theo nam nhân này lâu như vậy, đối tâm ý của hắn đã sớm sơ thấu. Tô Minh cũng không phủ nhận, gật đầu nói, "Gặp mặt ngươi trước, đây thật là mục đích chủ yếu của ta." "Vậy bây giờ đâu?" Nghe được câu này, Lộ Na ảm đạm trong mắt có chút ít hào quang. Hiện tại mục tiêu tiểu tại ta trong lực đâu. Tô Minh thần sắc rất ôn hòa, mặt mày trong lúc đó tràn đầy một loại ôn nhuận hào quang. Lộ Na thần sắc tùng trì hoãn rất nhiều, bất quá trong nội tâm vẫn đang có chút hoảng khí, nàng nghiêm túc hỏi, "Này tinh linh cho ngươi bao lâu thời gian? Ngươi vội vã như vậy?" Vậy mà đến không từ thủ đoạn xuyên việt hư không hải dương trình độ, cái này cũng không giống như nàng nhận thức cái kia vĩnh viễn bảo trì lý tính, nhu định sao động nam nhân. Cái này chỉ có một giải thích, này chính là thời gian gấp gáp, làm cho hắn không thể không chọn lựa phi thường thủ đoạn tăng lên lực lượng. Tô Minh tránh mà không đáp, hắn ấm giọng nói, những kia đều là tương lai chuyện tình, ai cũng nói không chính xác. Ta có thể làm, chính là nắm chắc hiện tại. Nghe nói như thế, Lộ Na rốt cục nở nụ cười, đem mặt chăm chú ý ôi tại Tô Minh trong ngực, nghe hắn trong lồng ngực hữu lực tim đập, ấm thanh nói, ngươi thực lòng tham, cái gì đều mơ tưởng. Tô Minh ha ha cười, ta chính là người như vậy. Cánh mạng của hắn hẳn là đầy đạn, đơn thuần truy cầu lực lượng, đơn thuần truy cầu một mục tiêu, thật là cỡ nào tái nhợt đơn điệu a. Hắn tùy ý tại trong núi rừng tuyển cá phương hướng, bắt đầu tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Trên đường đi, hắn cẩn thận địa, không có để lại bất luận cái gì tung tích, hơn nữa đường xá bảy mặt tăng quấn, phòng đúng là bị người truy tung. Hắn rời đi hồi lâu, long cốc cốc khẩu cách đó không xa, một chỗ nồng đậm trong bụi cỏ, leo ra một bóng người. Người này đi xuống cốc khẩu, đến cái kia vô cùng bẩn, trường trước nâu đỏ sắt tóc đầu trước, dùng chân gậy gậy, lộ ra tràn đầy bùn ô khuôn mặt. Người này nhìn biết, trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo thanh. Hắn theo sau đó xoay người, nhìn về phía Tô Minh biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Chương 278, thiên dân của đại lục. Bàn về lực lượng hạn mức cao nhất, Tô Minh ở vào nhân loại hình thái giờ, chỉ so với lao kiếm thánh khẳng cấp cao hơn một đường, cũng không có chất khác nhau. Nhưng nếu là so với nâng sức chịu đựng, như vậy Tô Minh có thể đem trên cái này đại lục tất cả võ sĩ đều ném đi ra hảo mấy cái ngã tư. Viêm chi kiếm thánh lưng tinh thần kiếm bò lên một ngày sơn đạo, đến cuối cùng, cước bộ đều có chút lảo đảo. Nhưng Tô Minh lưng tinh thần kiếm, trên tay còn ôm Lộ Na, tại trong núi rừng chạy trốn hồi lâu, thủy chung duy trì tại ổn định cao tốc trên. Hắn vốn có thể dùng cự long hình thái phi hành chạy đi, nhưng này quá bắt mắt, rất dễ dàng bị người phát hiện, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi tại trong núi rừng chạy đi. Cự đại thân thể năng lượng tiêu hao, kích thích trước long huyết tinh hoa bắt đầu toàn lực vận chuyển, từ trong cơ thể thủy nguyên tố trong cấp lấy gắng sức lượng. Hai cái hư không phù đảo trong, nguyên tố tạo thành đều là giống nhau, đều là pháp tắc chi lực dung hợp tinh khiết năng lượng mà thành. Nguyên tố vỡ tan giờ, sẽ sinh ra đại lượng năng lượng. Bất đồng chính là, tại nơi này, pháp tắc chi lực nếu so với trước phù đảo cường đại vững chắc địa nhiều, hơn nữa tổ chức phương thức cũng hoàn toàn bất đồng. Dưới loại tình huống này, Tô Minh trong đầu đối ứng tại trước phù đảo nguyên tố chuyển đổi hấp thụ trang bị cũng đã triệt để mất đi hiệu lực, đình chỉ vận chuyển, thành phế vật. Nhưng long huyết tinh hoa, nhưng như cũ có thể theo nguyên tố trong cấp đoạt ra tinh khiết năng lượng, tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng một cái nguyên tố trong bao hàm tinh khiết năng lượng cho dù so với trước kia phù đảo lớn, chỉ cần cấp đoạt rất nhỏ một bộ phận nguyên tố, ưu cũng đủ cung cấp thân thể của hắn cần thiết, hơn nữa tiện thể trước tăng lên tinh thần lực lượng của hắn. Tô Minh sử dụng cái này tinh hoa càng dài, càng phát ra cảm thấy cái này tinh thần hạch tâm chỗ tốt. Nó bên trong bao hàm tinh thần lực công cụ có lẽ không tính cường đại, nhưng tuyệt đối là sinh hoạt hàng ngày trong thực dụng nhất. Một bên chạy trốn, Tô Minh vừa nói, "A Cam, này là thân thể mới, ngươi nghiên cứu thấu triệt sao?" Theo tiếng cái này phù đạo, ở thế giới pháp tắc điều khiển, Tô Minh ngưng tụ thân thể mới sau. A Cam liền bắt đầu nghiên cứu nơi này vật chất tổ chức phương thức. Đến thế giới này cũng đã hơn 20 ngày, A Cam cũng nên thành công quả. A Cam trồi lên Tô Minh ý thức hải, đáp lại nói, "Không sai biệt lắm. Ta đã có thể một lần nữa chuyển hóa long huyết tinh hoa kết cấu, nhưng là nguyên tố chuyển đổi trang bị lại còn muốn chút thời gian. Ở cái thế giới này, Tô Minh trước kia luyện kim kết quả, trước kia luyện kim tri thức đều mất đi tác dụng, nhưng có một chút không thay đổi. Từ đầu tới đuôi, Tô Minh tinh thần lực đều không có biến hóa, biến hóa chỉ là chịu tải tinh thần lực vật chất mà thôi. Nói cách khác, bất đồng vật chất tại bất đồng quy tắc dưới tác dụng, dùng bất đồng tổ chức phương thức hình thành, lại chịu tải giống nhau linh hồn. Lý giải điểm ấy rất đơn giản, tựu như Tô Minh kiếp trước trí tuệ nhân tạo, tầng dưới chốt phần cứng thiên biến vạn hóa, tầng chốt phần mềm máy tính lại có thể hoàn toàn đồng dạng. Phần cứng là thân thể, phần mềm máy tính chính là do tinh thần lực tạo thành linh hồn. Cho nên, A Cam Trích muốn lần nữa tìm được vật chất tổ chức phương thức, có thể cải tạo bước phát triển mới tinh thần lực hấp thụ trang bị. Tốt lắm, nắm chắc của ta Long huyết tinh hoa chuyển thành Hồng Long tinh hoa a. Tô Minh nói ra. Tô Minh, tại dấu kín thân hình phương diện này, Lam Long nếu so với Hồng Long hơn một chút. Hiện tại chúng ta không phải là cần thầy thuốc, cũng là lớn che giấu sao? Không được, thế giới này khí tức phát tán địa cực nhanh, như vậy điểm chênh lệch cũng không ảnh hưởng, mà ta cần Hồng Long Long Viêm Lục Kiếm. Tô Minh giải thích nói. Vốn có, việc này Lộ Na có thể thoải mái hoàn thành. Nhưng hiện tại, trong cơ thể nàng Hồng Long tinh hoa đang tại phân liệt, căn bản không cách nào sử dụng Long Ngự pháp thuật. Về phần dùng máu của nàng tôi vào nước lạnh, cho dù nàng đồng ý, Tô Minh cũng tuyệt không làm việc này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này đây chuyển hóa Long huyết tinh hoa giờ, Tô Minh không có làm ra cái gì đại động tĩnh, hắn y nguyên tại chạy trốn, ngoại trừ tốc độ thoáng chậm lại ngoài, không có bất kỳ biểu hiện. Mai Lâm, chúng ta ngủ lại a. Lộ Na lập tức phát hiện, ân cần hỏi. Bọn họ đã chạy đã nửa ngày, Ly Long Cốc đã có hơn 50 dặm địa, hẳn là an toàn. Chuyển hóa Long huyết tinh hoa công tác đại bộ phần đều do A Cam chấp hành trước, Tô Minh nhưng vẫn còn dư lực, mặt ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Hắn mỉm cười đáp lại. Ta không phiền lụy, chỉ là đang nghĩ chút ít sự, cho nên chậm. Nơi này còn chưa đủ xa, hắn được chạy ra cũng đủ lộ trình mới được. Nghĩ cái gì? Lộ Na tùy ý mà hỏi thăm, nàng đứng ở trong ngực Tô Minh, tuy nhiên thích ý, nhưng là rất nhàm chán. Ta suy nghĩ Hồng Long Lô tạp Tây Tư Viên này cố hương chi thạch, ngươi bị chuyển tống đến nơi này, như vậy nói đúng là, nơi này là Hồng Long cố hương rồi. Tô Minh lửa cá hắn không rõ ràng lắm vấn đề. Thật là cái này phù đảo, nhưng là nơi này Cự Long cũng đã triệt để tuyệt tích. Lộ Na tiếc nuối địa đạo, nàng tìm đã nhiều năm đều không tìm được tung tích. Nơi này sách sử, thần thoại, truyền kỳ trong, chờ một chút hết thể ghi lại trong, về Cự Long truyền thuyết đều mơ hồ mờ ảo, hơi chút chân thật chút ít bản ghi chép, đều phải ngược dòng đến mấy ngàn năm trước kia. Trên phiến đại lục này, Cự Long cũng đã diệt sạch mấy ngàn năm, chính thức Cự Long Trích truyền lưu tại nhân loại trong trí nhớ. Tô Minh cảm thán, xác thực, người nơi này loại dũng sĩ nhiều lắm, Cự Long sinh sôi nảy nở năng lực quá chậm a. Nhân tộc thân thể tuy nhiên yếu, nhưng thắng tại số lượng nhiều, sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh. Chết trên hơn 10 vạn người, căn bản không cách nào làm bị thương nhân loại cái này chủng tộc căn bản, vài thập niên sau sẽ khôi phục, thậm chí hội bởi vì phân phối đến tài nguyên trở nên vì nhiều, mà xuất hiện đền bù tổn thất tính người tạc. Mà Cự Long số lượng bất quá hơn 10, yếu như vậy hao tổn, đều đủ rồi diệt tộc vài vạn lần. Bi kịch chính là, tại này nguyên tố suy giảm trong thế giới, Long tộc thân thể cường thịnh trở lại, cũng trải qua không ngừng chiến thuật biển người, Cự Long có thể lấy một địch trăm người, ngàn người, nhưng chịu không được vạn người đánh sâu vào. Nếu là kiếm thánh, đi lên vài cá biệt có thể đổ Long. Bàn về thân thể, Cự Long là tuyệt đối cường giả, nhưng bàn về chủng tộc, Cự Long đã tại tiến hóa trên đường bị loại bỏ. Chứng kiến Tô Minh trên mặt vẻ tức hận, Lộ Na cười nói, Long tộc huyết mạch một mực tại, hơn nữa cũng đã chạy khắp thế giới này. Nơi này nhân tộc, tổ tiên đều là Cự Long. Cự Long là cái này phiến tiên dân của đại lục, là nhóm đầu tiên bắt đầu sinh ra trí tuệ sinh vật, huyết mạch của bọn hắn truyền lưu, kéo dài hướng các phương hướng, cuối cùng che bầu trời toàn bản tạo thành các chủng tộc. Tinh khiết huyết Cự Long biến mất, chỉ là đại biểu thân thể lực lượng cường đại cũng không thích hợp thế giới này thôi. Cuối cùng, Lộ Na thở dài, Cự Long xưng hô thế này cũng thị nhân tộc ban cho. Tại Long ngữ trong, chúng ta tự xưng thần chi con dân, những kia rất lại phía sau chủng tộc, hết thể được xưng là chưa khai hóa giả hoặc là dã man tộc ấy. Bây giờ, vài ngàn năm quá khứ, Thương Hải Tam Điển, Cự Long cũng đã biến mất tại thời gian trong, không phải là bị bách rời đi cái khác phù đảo, chính là bị chưa khai hóa giả môn giết hại hầu như không còn. Tô Minh kỳ quái mà nhìn xem nàng, làm sao ngươi biết những điều này? Lộ Na giải thích nói, ta đến thế giới này sau, trong đầu không giải thích được địa chiếm được rất nhiều truyền thừa trí nhớ, hẳn là này khối cố hương chi thạch nguyên nhân. Nói, nàng lại thở dài, đơn thuần thân thể, Cự Long đứng ở đại lục đỉnh phong, cũng đã hoàn mỹ. Cũng chính là bởi vì như thế, mới tạo cho chủng tộc suy sụp số mệnh. Đối Cự Long mà nói, hình người mới là thái độ bình thường, từ nay về sau Long tộc huyết mạch chảy vào các tộc, cái này hình thái mới chậm rãi phổ cập mở. Cự Long hình thái chỉ là dùng nguyên tố ngưng tụ lại tạm thời chiến đấu hình thái, nó cũng không ổn định, càng giống một cái chiến đấu binh khí. Về phần đang cái khác hư không phù đảo, chỗ đó nguyên tố phi thường sinh động, duy trì Cự Long hình thái vô cùng đơn giản, trong chuyện này khác nhau tiểu không sao cả. Mà bây giờ, cái này hư không phù đảo do nhân tộc khống chế, theo như nhân tộc thuyết pháp, tự nhiên là Cự Long bắt chước nhân loại, mới biến hóa ra hình người. Đối điểm này, Lộ Na chỉ là nhếch miệng, ngược lại là không có lộ ra cái gì miệt thị biểu lộ. Hai người một bên đi tới, một bên trò chuyện, một đường thảo luận trước Cự Long biến thiên sử, trong lúc nhất thời đều quên thời gian trôi qua. Ba ngày thời gian thoáng qua mà qua, Tô Minh Long huyết tinh hoa chuyển đổi xong, bọn họ cũng đuổi đến hơn ngàn dặm đường, hẳn là xem như an toàn. A Cam lần nữa lẻn vào ý chô sâu trong thức hải, lần nữa nghiên cứu về đời này giới tinh thần lực chuyển đổi trang bị, đây là Tô Minh tăng lên lực lượng con đường, phải mau chóng hoàn thành. Lộ Na phát giác Tô Minh biến hóa, nàng thở nhẹ một tiếng, nhắm mắt cảm giác biết, mắt lộ giật mình, không nghĩ tới ngươi lại chuyển đã trở lại, cái này thật là thuận tiện. Đối nam nhân này thần kỳ thủ đoạn, nàng cũng đã thấy nhưng không thể trách. Ha ha, nơi này cường nhân quá nhiều, không có có một thanh vũ khí tốt nơi tay, không có cách nào khác an tâm. Như thanh kiếm này thật có thể luyện thành vô kiên bất tồi thần khí, bằng vào vũ khí của hắn, cho dù đối mặt kiếm thánh vây công, hắn cũng không có sợ hãi. Tô Minh đình chỉ đi tới, tại vùng này dạo qua một vòng, cuối cùng đem chỗ cần đến định tại một chỗ bãi đất trên. Bãi đất trên, lâm một cao lớn rậm rạp, tầm mắt khoáng đạt, chung quanh cảnh tượng vừa xem cả sạch, là ẩn thân nơi tốt. Tại nơi này, hai lòng tầm mắt lại thêm cự long năng lực phi hành, ai cũng đừng nghĩ đánh lén bọn họ. Tô Minh ngừng lại, thả ra trong tay Lộ Na, hởi xuống trên lưng tinh thần kiếm, thật dài thở phào một cái. Lộ Na, chúng ta trước tại nơi này ngốc một khoảng thời gian a. Nơi này là hoang giao dã ngoại, không có gì cả, chỉ có thể cho rằng tạm thời nghỉ chân chỗ, chờ hắn đúc ra vũ khí sau, nhất định phải rời đi cái này. Vô luận là hắn, còn là từng là Ả Hủ Hoàng Phi Lộ Na, còn là thói quen tại sinh hoạt tại văn minh thế giới. Chương 279, đúc kiếm. Trong núi rừng rậm rạp, một tòa nhà gỗ che giấu ở giữa, như ẩn như hiện. Nhà gỗ rất nhỏ, do thuần túy gỗ thô dựng mà thành, từ bên ngoài xem, nhà gỗ phi thường đơn sơ thô ráp, vỏ cây, nhánh cây đều không bị xóa. Nhưng đến bên trong mặt, những này gỗ thô lại bị gọt chế địa phi thường chân bóng, tiếp lời trong lúc đó thập phần hình thành nghiêm mật, đó có thể thấy được chế tác cái này nhà gỗ người hao tốn hoàn toàn tâm tư. Trong nhà gỗ tản ra mới một mùi thơm ngát, còn có một trương giản dị nhưng rộng rãi giường gỗ, trên giường trải trước vài trường sơn hùng da lông, xem như tạm thời đệm giường. Cái này da lông bị Tô Minh dùng phương pháp sản xuất thô sơ tiêu chế, trừ thối qua, rất suốt, cũng không có dị vị. Là hắn hao tốn một ngày thời gian, săn giết năm đầu sơn hùng sau đạt được chiến lợi phẩm. Đây hết thể hoàn công sau, Tô Minh tựu tại nhà gỗ trên giường, trong ngực ôm Lộ Na, không nói một lời địa lặng lặng địa tựa ở tường gỗ trên, tựa hồ đang đợi cái gì. Cuối cùng, Lộ Na còn là không chịu nổi nhàm chán cùng trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Mai Lâm, ngươi không lại chuẩn bị sao? Như thế nào còn là một bộ dáng nhàn nhã, xây nhà gỗ, săn sơn hùng liền không nói nữa, đây là vì xây tạm thời chỗ ở, nhưng là hiện tại tại nơi này ngẩn người là chuyện gì xảy ra?" Tô Minh thay đổi tư thế, đầu gối ở nàng nở nang trên đùi, rảnh rỗi địa đạo: "Ngươi không có phát hiện ta thay đổi sao?" Lộ Na cẩn thận mà nhìn xem, thân thủ vê lên Tô Minh trên đầu vài trà sắt tóc, này đầu phát cũng đã biến thành mạc hồng sắc. "Cái này rất bình thường a." Lộ Na nghi hoặc nói. "Đây chỉ là hỏa nguyên tố xâm nhuộm kết quả, kỳ thật thân thể của hắn căn bản không có biến hóa. Trước kia Tô Minh chuyển biến làm hồng long sau, chính là như vậy." Tô Minh cười, duỗi tay ra, từ trên đầu giật xuống vài cọng tóc, đưa cho Lộ Na nói, nhìn lại. Lộ Na đem sợi tóc giơ lên trước mắt, cẩn thận mà quan sát trước. Tóc rời đi bản thể sau, trong đó hỏa nguyên tố cũng đã tan hết, nhưng nó cũng không có như thường ngày như vậy khôi phục thành màu đen, mà lại như cũng là mạc hồng sắc. "Cái này đúng là nó bản sắc." Lộ Na có chút kinh ngạc, nàng mở to hai mắt nhìn xem Tô Minh, Tô Minh cũng trở về trông đi qua. Nguyên bản màu đen đôi mắt cũng đã hiển lộ ra có chút tinh hồng sắc, tản ra tia sáng yêu dị. "Ngươi thực thành hồng long rồi." Lộ Na có chút kinh hỉ. "Ừ yếu, nhất định phải dùng tuần khiết hỏa diễm cự long huyết mạch, ta án lấy huyết mạch của ngươi cùng trong long huyết tinh hoa bản kế hoạch cải tạo một chút. Trước Tô Minh, thân thể là nhân loại, hiện tại, thân thể cũng thành cự long. Cự long loại này thượng cổ thức tình giả, thần chi con dân huyết mạch, so với nhân loại huyết mạch vĩ đại quá nhiều, Tô Minh tự nhiên chọn ưu tú mà lấy. Loại này thuần khiết huyết mạch càng thêm lợi cho phát huy long huyết tinh hoa lực lượng, lấy trước kia chút ít cứng mềm vấn đề nhỏ không quá kiêm dung, triệt để biến mất. Tại chuyển đổi thân thể sau, Tô Minh một lần nữa hấp thu hỏa nguyên tố tốc độ so với trước kia có được lam long tinh hoa giờ, hấp thu thủy nguyên tố tốc độ nhanh gấp bội. Trước hắn cần nửa tháng tích lũy, thân thể nguyên tố mới có thể bão hòa, lúc này lại chỉ cần 3 ngày thời gian. Hơn nữa tại nguyên tố sử dụng sau, khôi phục tốc độ cũng mau địa kinh người, cơ hội vô cùng vô tận. Cự long tại đây phiến đại địa sinh hoạt thời gian dài đạt trăm vạn năm, một mực tại tiến hóa, một mực tại hoàn thiện, cho đến bây giờ hoàn mỹ. Thuần trùng hỏa diễm cự long, tại hỏa nguyên tố lợi dụng phương diện đạt đến cực hạn. Được xưng là hỏa nguyên tố thần sủng nhi cũng không đủ. Có cái này bức thân thể, Tô Minh thì có vô cùng sức chịu đựng, không chỉ có là tại thân thể lực lượng trên, hơn nữa có thể không hề cố kỵ địa sử dụng nguyên tố chi lực, mà không cần lo lắng trong cơ thể nguyên tố khô kiệt. Loại này huyết mạch phát huy ra tới chiến lực, là nhân loại kiếm thánh xa xa không cách nào bằng được, cũng là Tô Minh ưu thế lớn nhất. Hắn lại đợi nửa ngày, hỏa nguyên tố tiểu tuyên cáo báo hỏa, thân thể của hắn cũng thực sự trở thành cự long thân thể. Tô Minh từ trên giường bò dậy, cầm lấy bày ở một bên tinh thần kiếm, đi ra nhà gỗ. "Lộ Na, ta đi." Tô Minh cáo biệt. "Ừ đi thôi, ta vừa vặn ngủ một lát." Nàng hiện tại rất thích ngủ, đây là long huyết tinh hoa phân liệt phục chế giờ tác dụng phụ. Tô Minh đi ra nhà gỗ, chú ý đem cái này phòng bí mật sau, liền hướng hắn điểm tiến đến. Đi hơn 10 dặm địa, Tô Minh đến trên một tòa núi đá có cây hoang vu, nơi này khắp nơi đều là thành kim thạch, loại này tảng đá phi thường từng rắn, đồng thời cũng rất chịu nhiệt, là tự nhiên. Tô Minh đi đến trước chọn xong địa điểm. Đây là một khối thanh kim thạch, 3 thước dài, 2 thước rộng, bề mặt sáng bóng trơn trượt hình thành, tựa như một tấm bàn dài vậy. Hắn đem tinh thần kiếm phóng ở phía trên, ngưng thần tĩnh tư, bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ. Hắn yếu phóng thích pháp thuật, này đây hắn hiện tại lực lượng có khả năng phóng thích cường đại nhất, nhiệt độ cao nhất viêm pháp thuật. Hắn hiện tại, trong cổ họng dây thanh cùng cự long thân thể đồng dạng, có 8 căn, có thể phân biệt tiến hành khống chế. Dây thanh phân biệt tiến hành chấn động, phát ra nguyên một đám kỳ diệu du dương âm tiết. Rất thần kỳ địa, Tô Minh trong cơ thể nguyên tố cũng đồng thời bắt đầu hòa cùng, bắt đầu tổ hợp xếp đặt, xuất hiện pháp thuật kết cấu. Theo Lộ Na chỗ đó, Tô Minh hiểu rõ đến, những này âm tiết cũng không phải Lăng Không sáng tạo, mà là cùng nguyên tố thần khế ước. Tại thượng cổ thời đại, Cự Long cùng với đối ứng nguyên tố thần ký kết những này nguyên tố khế ước. Khế ước ước định, tại sau này thời gian trong, tất cả thân có Cự Long huyết mạch sinh vật đều có thể thông qua cái này nguyên một đám đặc biệt âm tiết, từ trong nguyên tố thu hoạch lực lượng. Hiện nay, Cự Long huyết mạch chạy khắp thế giới, pháp thuật tự nhiên thì phổ cập ra. Chỉ có điều, nhân loại bình thường, dây thanh chỉ có một cây, một cái đơn giản lòng ngự pháp thuật, bọn họ phải đem bên trong phức tạp âm tiết tháo gỡ ra niệm, trở thành một đoạn thật dài chú văn. Cũng tạo thành nhân loại pháp sư bi kịch, trong chiến đấu, không có người hội đẳng một cái pháp sư đem chú văn niệm xong, mới có thể phát ra tiến công. Theo long ngữ tiến hành, đầu ngón tay của Tô Minh xuất hiện một cái đầu ngón tay đại quang điểm, ngay từ đầu, cái này quang điểm nhan sắc là màu đỏ nhạt, nó chậm rãi sáng lên, nhan sắc cũng bắt đầu chuyển bạch, phát ra chói mắt hào quang. 3 giây sau, Tô Minh niệm xong trên trăm cá âm tiết, hoàn thành chú ngữ. Cái này chói mắt quang điểm đột nhiên thu liễm, tiết lộ ra năng lượng trở nên phi thường nhỏ, biến thành một cái trong suốt điểm. Tuy nhiên nó bản thân trong suốt, nhưng là từ đó tiết lộ ra một chút hỏa nguyên tố, lại làm cho chúng quanh hơn 10 cm trong sóng nhiệt cuộn cuộn, không khí vặn vẹo biến hình. Có thể thấy được cái này quang điểm nhiệt độ cao. Tô Minh đầu ngón tay cái này trong suốt quang điểm, chính là Long tộc Long Viêm pháp thuật, nó có một danh tự, Hoang Vu, ý tức pháp thuật trong phạm vi, sinh mệnh điêu linh hầu như không còn, hết thể hóa thành hư vô. Pháp thuật kia phát động cần tiêu hao trong cơ thể hắn hơn phân nửa nguyên tố chi lực, trong vòng một ngày, hắn cũng chỉ có thể thả ra một cái. Tô Minh tay chậm rãi di động tới, vô cùng trầm trọng địa cái này khủng bố pháp thuật, đặt tại lạnh buốt tinh thần kiếm trên. Cái này trong suốt quang điểm vừa tiếp xúc với tinh thần kiếm trên. Cái này cực kỳ phá pháp năng lực kiếm, lập tức bắt đầu phá hư cái này cường đại pháp thuật. Tại hai người tiếp xúc trên mặt, khủng bố năng lượng tán dật ra. Phóng xạ ra chói mắt bạch quang, tựu như một cái tiểu thái dương vậy. Nhưng những này ánh sáng chỉ là tiểu bộ phận, trong đó đại bộ phận lực lượng đều bị lạnh buốt thân kiếm hấp thu mà đi. Cả thân kiếm bắt đầu rồi biến hóa, nguyên bản tối tăm nhan sắc bắt đầu biến hồng, sóng nhiệt cuồn cuộn mà dậy. Đây chỉ là bắt đầu, Tô Minh như cũ cố gắng địa duy trì lấy pháp thuật này, trong cơ thể hắn hỏa nguyên tố như trước tại hướng ra phía ngoài điên cuồng phát ra trước. Đồng thời, hắn này là hồng long thân thể cũng bắt đầu điên cuồng mà theo cảnh vật chung quanh trong cướp lấy trước hỏa nguyên tố. Tóc của hắn trở nên hồng hỏa, bay lên như lửa diễm, ánh mắt của hắn bắn ra khốc liệt hỏa quang. Hỏa quang chạy xuôi theo, tựa như hai cái dung nham chi chỉ. Hắn mặc trên người chính là long lân giáp cũng trở nên trong suốt, hơi dày chút ít long lân nhiệt độ hơi thấp, phát ra tán ám hồng quang, hơi mỏng chút ít giáp khe hở. Nhiệt độ cực cao, tản mát ra chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang lưu động trước, giống như là tại nham thạch giữa dòng động lên nham thạch nóng chảy. Tại loại này đáng sợ hỏa nguyên tố thịnh yến trong, nếu là dùng Tô Minh trước thân thể, sớm liền biến thành cho bụi, cũng chỉ có thuần khiết hỏa diễm cự long thân thể mới có thể sống sót, cũng lại tiếp tục. Lúc này, chịu tải tinh thần kiếm thanh kim thạch, tại hai người tiếp xúc bộ phận, xuất hiện hóa lỏng hiện tượng. Nếu không hỏa nguyên tố chủ yếu bị tinh thần kiếm hấp thụ mà đi, cái này đài đã sớm sụp đổ mất, hóa thành dòng nham thạch đi. Tinh thần kiếm mặt ngoài cũng đã biến thành bạch sắc, hơn nữa thỉnh thoảng địa bắn ra từng đạo nhỏ vụn hỏa quang, giống như tia chớp đồng dạng, đây là bắn ra tung tóe kim loại viên bi, cũng là tinh thần kiếm sắp hóa thành trạng thái dịch tiêu chí. Tại đây bạch sắc nhiệt độ cao kiếm thể chính giữa, có từng quả màu đen vi hạt, những này viên bi hoàn toàn không có đã bị nhiệt độ hình ảnh, ngược lại bắt đầu chậm xuống điến. Những này viên bi hẳn là chính là siêu ma y kim, chủ kiếm thể biến mềm nhũn, tự nhiên không cách nào chịu tải có được cực mật độ cao viên bi. Đợi cho tất cả siêu ma y kim viên bi đều lắng đọng xuất kiếm thể, cả chi trường kiếm trở nên tinh khiết giờ, Tô Minh chậm rãi giảm bớt hỏa nguyên tố phát ra, cho đến hủy bỏ pháp thuật. Kế tiếp, mới là mấu chốt nhất nhất bộ, tôi vào nước lạnh. Dùng tràn ngập hỏa nguyên tố, đồng dạng nhiệt độ cực cao tinh khiết chính long huyết tôi vào nước lạnh. Đại trường kiếm nhiệt độ thoáng giảm xuống, nhiệt độ theo bạch sắc biến hóa vi hồng sắc giờ, Tô Minh đem cái này kiếm dựng thẳng lên, mũi kiếm thượng chiều. Tô Minh vươn tay cổ tay, nương ra một bả long lân dao gầm, cắt đứt tay trái động mạch chủ. Huyết dịch lập tức phun ra, cái này huyết dịch tản ra hồng quang, vừa tiếp xúc với không khí, lập tức liền có sôi trào thái độ. Nếu không Tô Minh lập tức áp chế, cái này huyết căn bản tích không đến trường kiếm trên, trực tiếp tiêu bốc hơi đi. Long huyết hướng trường kiếm đều địa dội xuống đi. Kiếm cùng huyết dịch tiếp xúc, không có bất kỳ sôi trào thái độ, trường kiếm giống như là trên sa mạc khát khô lữ nhân đồng dạng, đem tất cả huyết dịch đều hút vào, một giọt không dư thừa. Mãi cho đến Tô Minh cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, cái này trường kiếm mới no bụng uống long huyết, tính ép xuống, ngã xuống trên thanh kim thạch, phát ra chanh một tiếng vang nhỏ. Tại trường kiếm một mặt, bỏ đi một tầng hắc sắc, lộ ra trong đó màu đỏ sẫm thân kiếm. Cái này hắc sắc chính là lắng động ra tới siêu ma y kim, cái này kiếm chính là Tô Minh dùng tinh thần kiếm thành phẩm. Tô Minh cầm lấy tinh thần kiếm, nắm trên tay, cảm giác rất nhẹ. Trong không khí huy vũ vài cái, cắt trước không khí, phát ra ông ông nhẹ vang lên, kiếm thể cũng có chút địa chấn động lên, tựa hồ có linh tính. Nó phá pháp tính năng cũng đã theo siêu ma y kim phân ra tan mất, Tô Minh có thể dễ dàng địa đem hỏa nguyên tố quán chu trong đó, cùng với long lân kiếm đồng dạng, thông suốt. Tô Minh đột nhiên tâm huyết dâng trào, đem hỏa nguyên tố quán chú thân kiếm, hướng về siêu ma y kim sắc ngoài bổ tới. Hắn có một loại ẩn ẩn tự tin, thanh kiếm này ít nhất sẽ không làm tổn thương. Đinh một tiếng vang nhỏ, kiếm cùng siêu ma y kim đụng vào nhau, rốt cục không có thể vỗ xuống. Tô Minh thu hồi kiếm, cẩn thận kiểm tra mũi kiếm, lại là lông tóc không tổn hao gì. Trong lòng Tô Minh kinh hỉ, hắn phi thường tin tưởng siêu ma y kim đến cỡ nào cứng rắn, cái này kiếm có thể đến nước này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn cẩn thận mà quan sát trước thân kiếm, cái này kiếm là màu đỏ sậm, mặt ngoài có lượn lờ vân vân, cùng hắn trong lúc đó có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tô Minh có loại hiểu ra, tạo thành cái này kiếm kim loại tuy hi hữu, nhưng là khiến nó có được đối kháng siêu ma y kim lực lượng, lại là máu của hắn. Hắn lần này chính thức thu hoạch, nhưng thật ra là cái này khối siêu ma y kim, tuy nhiên thiếu điểm, nhưng hắn đã có sử dụng kinh nghiệm, luyện kim thủ đoạn cũng có tăng lên, có thể dùng thật lâu. Như lần trước đồng dạng, đem nghiêm chỉnh khối toàn bộ dùng xong, này thật sự quá lãng phí, hắn hiện tại ngẫm lại đều có chút đau lòng. Hắn bây giờ suy nghĩ, là làm như thế nào đem cái này khối siêu ma y kim lấy đi trở về. Chương 280, anh hùng của vương quốc. Mặc Nhĩ Bản, Tạp Phổ Lan Vương quốc đô thành, cũng là cái này vương quốc phồn hoa nhất thành thị. Nó chỗ dãy núi vờn quanh lòng chảo cách Lan Đặc, lòng chảo trung thổ địa phì nhiêu, khí hậu ấm áp, cùng ngoại giới rộng lớn Úc Luân đại bình nguyên trong lúc đó, chỉ có một hẹp hòi thông đạo. Tại đây thông đạo hiểm yếu nhất chỗ, tu kiến trước nổi tiếng đại lục hùng quan lạc cách lãng cứ điểm. Tự cấp tự túc hoàn cảnh, không dễ bị xâm lấn địa hình, làm cho Tạp Phổ Lan Vương quốc duy trì gần 300 năm. 300 năm duy trì liên tục không ngừng kiến thiết, cũng làm cho vương thất cung điện trở nên không gì sánh kịp hoa lệ huy hoàng. Trên đại lục, Tạp Phổ Lan hoàng cung được xưng là thế giới đệ nhất lấy làm kỳ tích, nó là Tạp Phổ Lan nhất là vương đô dân chúng kiêu ngạo. Nhưng mấy ngày nay, cái này xa hoa cung điện chủ nhân, quốc vương Ôn Tư 19 lại là lòng tràn đầy địa bi thống. 3 ngày trước, có tin tức từ xa tại ngoài trăm dặm Tạp Mệ Nhị trấn truyền về, không phải tin vui, mà là tin dữ. Cả Đồ Long đội ngũ toàn bộ diệt, kiếm thánh vẫn lạc, hơn 300 tinh nhuệ võ sĩ toàn bộ bỏ mình, tinh thần kiếm mất đi. Những này cũng làm cho lão quốc vương vô cùng đau lòng, nhưng để cho nhất hắn tâm tăng mà chết chính là con trai độc nhất của hắn, Uy Nhị thân vương, cũng hồn quy tiền tế. Tham gia Đồ Long hành động người duy nhất sống sót, chỉ có con rể của hắn Ái Lan Đặc công tước. 3 ngày, tính tính hành trình, Ái Lan Đặc cũng đã đến đô thành, chỉ chốc lát sau, nên đến hoàng cung. Đối vị này công tước, lão quốc vương trong nội tâm bắt đầu khởi động trước không thể ức chế tức giận. Hắn không có chiếu cố tốt con của hắn, vậy mà làm cho hắn đi đấu tranh anh dũng, chết vào cự long trong tay, đây là lớn lao đắc tội quá. Lão quốc vương đương nhiên biết rõ vương vị kế thừa vấn đề. Hắn tức giận cũng chính là điểm ấy. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm. Lúc này đây bất kể như thế nào, cho dù nữ nhi sẽ trở thành quả phụ, hắn cũng muốn đem cái này công tức đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn bên người chính lo lắng chờ đợi trượng phu trở về nữ nhi, tâm có chút mềm nhũn, lập tức lại trở nên lạnh lùng lên. Cái này công tức thủ đoạn quá thấp kém, phải xử tử, hắn còn có ngoại tôn, chỉ cần hắn sống thêm cá vài năm, đặng cái này ngoại tôn trưởng thành, làm theo có thể kế thừa vương vị. Mỗi cách 10 phút, tự có một người mang tin tức chạy vào hoàng cung, báo cáo trước gái Lan Đặc công tức hành trình. Theo Mặc Nhĩ Bản cửa thành, đến trong vương thành cửa thành, rồi đến cửa vương cung khẩu, một gầy gầy người mang tin tức chạy vội, hướng lao quốc vương truyền lại trước tin tức, giảm bớt trước hắn lo nghĩ thương tâm nỗi lòng. Rốt cục, một cái gánh giường mang lên cửa cung điện. Gánh trên giường, phủ kín hoa tươi, mà con của hắn, Uy Nhị thân vương đang nằm ở phía trên, nhắm mắt lại, sắc mặt xám trắng, không hề sinh cơ. Nên tới còn là đến đây. Lao quốc vương trong nội tâm kịch liệt đau nhức, hắn lảo đảo điệu từ trên vương tọa đi xuống, đẩy ra một bên người hầu, thất tha thất thể về phía đứa con di thể đi đến. Đang đi tới phụ cận giờ, lao quốc vương cũng đã nước mắt rơi như mưa, hắn quỳ trên mặt đất, nắm chặt trước đứa con tay, phóng tại môi của mình bên cạnh hôn hít lấy. Đằng kịch liệt đau lòng quá khứ, bi ai thoáng giảm bớt, lao quốc vương thân thủ xốc lên đứa con di thể quần áo. Dưới quần áo mặt, là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mặc dù, những này vết thương đã bị vá kín lại, nhưng như cũ có thể từ đó nhìn ra lúc trước thảm thiết. Một đạo cự đại vết thương ngang tâm phúc, cơ hồ đem cả người cắt thành hai nửa. Khâu lại chỗ làn da mất tự nhiên địa cổ trước, đây là bởi vì trong đó cốt cách cùng cơ nhục đã bị cự đại lực lượng dư ba chấn vỡ. Chỉ có thể dùng bỏ thêm vào vật đến bảo trì vương tử thân thể đầy đủ. Lão quốc vương tay nhẹ nhàng mà dọc theo vết thương vuốt phẳng xuống dưới, nước mắt theo trong mắt không ngừng mà rũ mạnh tiến ra. Một cái khàn khàn đến cực điểm thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cự long lợi chảo xẹt qua điện hạ thân thể, ta không có thể cứu về hắn. Lão quốc vương ngẩng đầu, nhìn xem thanh âm này nơi phát ra, đây là một gầy trơ cả xương người. Ai vậy? Ái Lan Đặc sao? Hắn đi ra ngoài mới một tháng, đi ra ngoài thời điểm, hăng hái, xúc vắc cường trắng. Lúc trở lại, làm sao lại biến thành dạng bộ dáng này? Cái này cơ hồ nghiền nát người bán quỳ xuống, gian nan về phía hắn hành lễ. Tại đây người bên người, là nữ nhi của hắn, chính khóc đến thở không ra hơi. Nữ nhân này, tức vì chính mình chết đi đệ đệ khóc, cũng bởi vì chứng kiến trượng phu thảm trạng, mà đau lòng vật phần. Lao quốc vương yên lặng mà nhìn xem quỳ trên mặt đất công tước. Hắn nhìn thấy hắn trên mặt vết thương, thương thế kia thập phần thảm thiết, cơ hồ cả mặt cốt đều nghiền nát. Y phục của hắn nửa mở ra, trong đó mỗi một khối thịt ngon, trên vết thương giữ lại màu vàng nước mủ, tản ra tanh tưởi, có vài chỗ trên vết thương, thậm chí có thể chứng kiến trong đó nội tạng. Bộ dạng này thảm trạng, làm cho người ta hoài nghi hắn là sống thế nào xuống. Bệ hạ, ta vốn nên chết ở sân gốc, nhưng ta phải vương tử điện hạ di thể cho ngài mang về. Trầm thấp tiếng nói từ trong cổ họng của công tước phát ra tới, tăng thêm trên người hắn làm cho người ta không đành lòng nhìn vết thương, sinh ra cường đại sức cuốn hút. Tất cả mọi người cho rằng, vị này công tước đại nhân, có không thể nghi ngờ tuyệt đối trung thành cùng sắt thép vậy ý chí. Loại người này chỉ có một xưng hô, chính là anh hùng. Mà ngay cả lão quốc vương đang nhìn đến loại thương thế này giờ, lửa giận trong lòng cũng dập tắt hơn phân nửa. Hắn thở dài một hơi, đạm mạc mà hỏi thăm, như thế nào không chừng trị hảo thương, lại đến gặp ta. Ái Lan Đặc túi đầu nói, trong vết thương lưu lại trước cự long nguyên tố lực lượng, chỉ sợ trị không hết. Lời này vừa ra, Lao Quốc Vương trong nội tâm chấn động mạnh một cái, nữ nhi của hắn cũng kinh hô một tiếng, lại cũng không để ý công chúa dáng vẻ, khóc lớn lên. Loại thương thế này, nếu trị không hết, qua không lâu, cái này công tước tuyệt đối chết. Lao Quốc Vương lửa giận trong lòng cơ hồ tan hết, buồn nản hỏi trước, lúc trước, làm sao ngươi liền mang theo Uy Nhị với ngươi cùng đi à? Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, cũng đã không có trách cứ ý. Người sắp chết, hắn còn có cái gì hảo quái? Ái Lan đặt thấp giọng giải thích nói, vương tử điện hạ cố ý muốn đi theo, hơn nữa cách trước chiến trường có vài ngàn mét xa, nhưng chúng ta đánh giá sai tình thế, cự long nổi giận, gặp cái gì đều giết. Nói chuyện gì xảy ra? Lao Quốc Vương hỏi. Ái Lan đặt cúi đầu, khan giọng giải thích trước, trong đó quả thật có cá mang thai mẫu long, nhưng không phải sống một mình, còn có hùng long thủ hộ. Chúng ta giết mẫu long, sau đó. Nói đến đây, Ái Lan đặt tiếng nói nghẹn ngào, trong mắt chảy ra lệ, biểu lộ thập phần trầm thống. Hắn vươn tay, muốn thân thủ đi lau trên mặt vệt nước mắt, nhưng thương thế trên người kiềm chế, lại làm không được điểm ấy. Một bên công chúa cũng đã khóc thành lệ người, gặp trượng phu thảm như vậy trạng, lập tức xuất ra khăn mặt, cẩn thận cho hắn lau tràn ra tới nước mắt. Ái Lan đặt hít cái mũi, tiếp tục nói, hùng long đã trở lại, ta đã trúng một cái long ngự pháp thuật, ngất đi. Chờ ta khi tỉnh lại, khắp nơi trên đất đống bừa bộn, tất cả đều là thi thể. Lão sư của ta khẳng cấp kiếm thánh cũng đã chết. Hắn trước tiên liền đem chính mình cho phiết rõ ràng, đến khi hắn đã bất tỉnh sau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm cho Lão Quốc Vương chính mình đi đoán ba. Đối những lời này, Lão Quốc Vương bán tín bán nghi. Đúng lúc này, ngoài cung điện lại có động tĩnh, sau đó một cái truyền lệnh quan chạy vào, quỳ xuống đất báo cáo, bệ hạ, đại hiền giả ngài tân cách cầu kiến. Loại thời điểm này tới gặp, chắc hẳn cũng là vì đồ long việc, Lão Quốc Vương thở dài, nói ra, làm cho hắn tiến đến ba. Mấy phút đồng hồ sau, vị này vương quốc một vị duy nhất thánh giai pháp sư đi vào cung điện. Hắn râu tóc, đôi mắt đều là màu ngân bạch, phía trên lưu động trước hào quang, trên mặt làn da trơn bóng căng trí, thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt tang thương thâm thúy, thoáng chiếu rọi ra hắn chân thật tuổi. Nhìn thấy vị này đại hiền giả đã đến, Lão Quốc Vương gật đầu thăm hỏi nói, ngài tân cách các hạ, ngài mạnh khỏe. Ngài tân cách cũng có chút túi người hoàn lễ, bệ hạ, mạnh khỏe. Lập tức, hắn nhìn về phía một bên bi thảm Ái Lan đặc công tước, lông mày đột nhiên nhíu một cái, hỏi, trong thân thể ngươi có phải là có một cổ thủy nguyên tố lực lượng dây dưa không đi? Ái Lan đặc gật đầu, là thánh giai lực lượng, ta không cách nào khu trừ. Thánh giai, để cho ta tới thử xem. Ngài tân cách đi đến trước, muốn làm phép, nhưng động tác của hắn lại bị Ái Lan đặc ngăn cản, không cần phiền thoái, hiện giả, ta làm cho vương tử điện hạ lâm vào tử địa, chịu tội sâu nặng, cũng đã hoàn thành cuối cùng chức trách, không cần phải còn sống. Hắn lời này nói ra miệng, một bên công chúa cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía Lao Quốc Vương, buồn bã cắt địa hô, phụ thân, tại nơi này cũng chỉ có Lao Quốc Vương có thể đặc xá công tước đắc tội. Lao Quốc Vương nhìn xem nữ nhi gương mặt, lại nhìn khí phách tinh thần xa suốt, thần thái hoàn toàn không giống làm bộ Ái Lan Đặc, thở dài một hơi. Ái Lan Đặc, làm cho hiền giả cho ngươi xem ba, đừng làm cho nữ nhi của ta thương tâm. Đã Lao Quốc Vương lên tiếng, Ái Lan Đặc cũng không lại ngăn trở, tùy ý ngải tân cách làm phép rút ra trong cơ thể hắn thủy nguyên tố lực lượng. Ngải tân cách đi đến công tước trước mặt, duỗi ra chân bóng bàn tay, khi hắn lồng ngực trên vết thương hư mơn trớn. Đại hiền giả nhắm mắt lại, động tác rất chậm. Đột nhiên, hắn nhướng mày, thật sâu nhìn Ái Lan Đặc liếc, xem hắn tâm kinh nhục kiều, lại không dám lên tiếng, e sợ lộ ra sơ hở. May mắn ngải tân cách cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lập tức xoay người, đối Lao Quốc Vương nói, bằng ta cá sức mạnh của con người, chỉ sợ bất lực. Phải đi trụ sở của ta, sử dụng quang huy thánh thạch, có lẽ có thể tiêu giảm công tức trong cơ thể còn sót lại lực lượng. Cái này, Lao Quốc Vương triệt để động dung, tính cả vi thánh giai đại hiền giả đều nói ra nói như vậy. Như vậy Ái Lan Đặc xác thực là thân hãm tử địa, cũng không chỉ là nói mà thôi. Hắn không tin, một người diễn trò làm bộ có thể diễn đến trình độ, cái này cơ hội là dùng tánh mạng đến tranh thủ, hắn không thể tin. Ái Lan Đặc nói hẳn là thật sự, trách nhiệm hoàn toàn không tại hắn, đây hết thể chỉ là ngoài ý muốn. Vị này công tước, hắn không phải chạy trốn người nhu nhược, mà là một cái cường tráng, dũng cảm gánh trách anh hùng. Hắn làm sao có thể khó xử một vị anh hùng đâu? Nhất là hắn còn là con rể của hắn. Lão Quốc Vương sắc mặt nhu hòa xuống, đối Ái Lan Đặc nói, ngươi cùng hiền giả trở về, sớm cho kịp đem trong cơ thể thủy nguyên tố khu trừ rơi ba. Ta đã chết rồi một đứa con trai, không thể lại làm cho nữ nhi của ta mất đi trợ phu. Tạp Phổ Lan Vương quốc cũng cần như ngươi vậy dũng sĩ. Ái Lan Đặc trong nội tâm chấn động, biết mình thành công một nửa, một cổ vui sướng cùng chua xót phức tạp cảm giác dâng lên. Tuần vui này thành công, dựa vào tối triệt để lừa gạt, còn có hỗn tạp tại tàn khốc chân thật trong nói dối. Kế tiếp, hắn còn phải tại đại hiền giả nơi này diễn khác một tuần kịch, trộm lấy quang huy thánh thạch. Như có thể thành công, này Tạp Phổ Lan Vương vị chính là hắn. Chương 281, cứu cứu ta. Ái Lan Đặc, hoan nghênh ngươi đến. Một tòa làm bằng đá tòa thành trước, đại hiền giả tự mình tại cửa ra vào nên đón trước vương quốc công tước. Tòa thành cũng không lớn, chỉ có 3 tầng, chiếm diện tích cũng không rộng, vài 100 thước vuông, là ngải tân cách nơi. Tại thế giới này lý, pháp sư cũng không có pháp sư tháp loại vật này. Cao lớn pháp sư tháp tuy nhiên cũng có thể thành lập, nhưng bởi vì không có cường thuật chèo chống, phải tốn hao đại lượng nhân lực vật lực tạo hình cự thạch, xây mà thành. Hoa này phí quá lớn, dùng pháp sư địa vị cùng tài phú, căn bản không cách nào gánh chịu. Tại cửa ra vào, Ái Lan Đặc có chút xoay người hành lễ, các hạ tốn hao tinh lực mỗi ngày cho ta trị thương, vô cùng cảm kích. Hôm nay đã là Ái Lan Đặc trở lại Mặc Nhĩ Bản ngày thứ 10. Nay 10 ngày, Ngải Tân Cách mỗi ngày đều vì hắn khu trừ miệng vết thương lưu lại thủy nguyên tố, một lần lại một lần, cực kỳ kiên nhẫn. Ngải Tân Cách mỉm cười tiếp nhận công tức lòng biết ơn, tầm mắt của hắn lướt qua công tức bà vai, nhìn xem phía sau hắn đi theo mà đến, mắt lộ sùng bái một đoàn dân chúng, cảm thán nói: "Ái Lan Đặc, ngươi nhiều hơn rất nhiều tùy tùng a." Lời của hắn khẩu khí nhàn nhạt, nghe không ra khen chê, nhưng nghe tại Ái Lan Đặc trong thai nhưng có chút chói tai, hắn gượng cười nói: "Có thể được đến dân chúng thừa nhận là vinh hạnh của ta. Như vậy, chúng ta hôm nay còn muốn khu trừ nguyên tố sao?" 10 ngày, vết thương của hắn lưu lại nguyên tố chỉ còn lại có cuối cùng một điểm, miệng vết thương cũng khá thất thất bát bát. Lời này nhắc nhở Ngải Tân Cách, hắn vô nhẹ nhẹ đập cái trán, cười nói: "Ngươi xem ta đây chỉ nhớ, ha ha, hảo, vào đi." Nói, hắn ở phía trước đương trước dẫn đường, mang theo Ái Lan Đặc hành lang đi hạ. Đi tới tòa thành chết sảnh lấp kín vách tường trước. Cái này vách tường rất bóng loáng, thoạt nhìn không có gì đặc thù. Đến nơi này, Ngải Tân Cách như thường ngày đồng dạng, tay đè trên cửa, trong miệng nhẹ giọng nhớ kỹ chú ngữ. Lập tức, một vòng lam sắc quang mang rung động theo bàn tay hắn hướng bốn phía rong chơi mở, cái này rung động kéo trước vách tường cũng sóng gió nổi lên. Chậm rãi hóa đi, lộ ra tướng mạo sắc có, đây là một phiến hắc sâu kín địa tinh khiết do phá pháp tinh kim sở chế dày môn. Ngải Tân Cách xuất ra tùy thân mang theo cái chìa khóa, đâm vào trên cửa bí mật ổ khóa, ngón tay của hắn cực nhanh địa chấn vài cái, phối hợp với vài tiếng mơ hồ không rõ địa chú ngữ, cũng không biết là như thế nào lấy địa, khóa cùng cụt một tiếng, mở. Hiên giả đẩy cửa ra, lộ ra một cái hắc sâu kín địa nhập khẩu. "Vào đi." Hắn hô. Ái Lan Đặc khẽ cúi đầu, đi theo, trong chỗ này là một cái dưới đất mật thất, chính là Quang Huy Thánh Thạch chỗ. Mấy ngày qua, hắn đã là lần thứ 10 đi tới nơi này mật thất, đối với nơi này cũng chậm chậm quen thuộc. Nhưng càng quen tất, hắn lại càng tuyệt vọng. Nơi này duy nhất nhập khẩu chính là đạo trường 20 công phân dày tinh kim môn. Trung quanh trong vách tường, đồng dạng cũng vây quanh trước dày đặc tinh kim, đem cái này dưới mặt đất mật thất bao vây địa kín kẽ, địa phương nào đều không thể cưỡng chế đột phá. Cái này phòng ngự rất đơn giản đến không hề chỗ thiếu hụt, muốn cầm lấy thánh thạch, chỉ có giết chết đại hiền giả một con đường. Nhưng vị này thánh giai pháp sư sâu không thể lường. Cả vương quốc, trước chỉ có lao sư của hắn có thể làm đối thủ của hắn, mà bây giờ, lao sư của hắn chết rồi. Bất quá, cho dù như thế, hôm nay cũng là cơ hội cuối cùng. Hắn phải liều mạng, nghĩ tới đây, Ái Lan Đặc nắm chặt che giấu trong lòng bàn tay truy thủ. Nhanh hơn cước bộ, Ái Lan Đặc. Phía trước truyền đến Ngải Tân Cách tiếng thúc giục, đem suy nghĩ ngàn vạn công tức hoán tỉnh lại, căng đi vài bước, đi theo. Hai người tại đinh ốc cầu thang trong xuống phía dưới đi hơn một phút đồng hồ, đến một cái ám không thấy quang trong mật thất. Hiền giả đem trong tay ngọn nến đặt tại mật thất nhập khẩu đế đèn trên, hôn ám ánh nến chiếu bắn đi ra, đem hắc ám xua đổi địa lui về phía sau một ít, nhưng như cũng không cách nào thấy rõ cả mật thất tình cảnh. Mật thất rất rộng rãi, bày biện một cái giá gỗ, trên giá gỗ có thật nhiều cái hộp. Ngải Tân Cách những này trong hộp tùy ý lấy ra một cái, mở ra, hưu quang mang lập tức từ bên trong chiếu xạ đi ra. Cái này cảnh tượng Ái Lan Đặc cũng đã xem qua rất nhiều lần, tia sáng này nơi phát ra chính là cái gọi là Quang Huy Thánh Thạch. Ngải Tân Cách trong miệng bắt đầu nhẹ nhàng ngâm tụng trước mơ hồ không rõ chú ngữ, lập tức nhẹ tay nhẹ vung lên, một đoàn nồng đậm nhũ bạch sắc quang đoàn theo trong hộp nhẹ nhàng đi ra. Đại Hiền giả tay trái hư dẫn thánh thạch, tay phải mở ra, hư lăng không ấn xuống tại Ái Lan Đặc giữa ngực và bụng trên vết thương. Nhu hòa hào quang theo thánh thạch trong truyền ra, theo tay trái bị đạo vào Ngải Tân Cách thân thể, lại từ Hiền giả tay phải phóng xạ ra ấm áp hào quang, chiếu vào công tức trên người. Tia sáng này làm cho Ái Lan Đặc cảm giác toàn thân ấm áp địa, nhất là vết thương trên người trên, tê, thập phần thích ý, miệng vết thương đã ở rất nhanh khép lại. Quá trình này một mực tiến hành trước, Đại Hiền giả thoạt nhìn thập phần chuyên chú, mà Ái Lan Đặc nhưng trong lòng tại kịch liệt đấu tranh trước, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn phiêu phù ở không trung Quang Huy Thánh Thạch. Lòng bàn tay của hắn lý chủy thủ có cường lực phá pháp tính năng, là đánh chết pháp sư lợi khí. Thừa dịp lúc này, đâm ra đi. Một cái cường ngạnh thanh âm tại công tức trong nội tâm vang lên. Sau đâu? Sau nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng hắn một cái mềm yếu thanh âm vô lực địa cãi lại trước. Giết cái này Hiền giả, cướp lấy thánh thạch, giao cho Lam Long, sau đó thừa dịp ai cũng không có kịp phản ứng, phát động chính biến. Giết Lao Quốc Vương. Tự nhiên, Hiền giả chết rồi, sẽ khiến sóng to gió lớn, Lao Quốc Vương cũng sẽ truy tra hung thủ. Cho nên, hắn chỉ có lập tức phát động chỉnh biến, mới có thể được đến vương vị. Đây là một con đường cực kỳ gian nan nguy hiểm, mỗi một bước đều có thật lớn nguy hiểm, một làm không tốt, thậm chí hội đem Tạp Phổ Lan Vương quốc khiến cho sụp đổ. Công tước do dự, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi trong nội tâm dị thường khẩn trương. Đột nhiên, Ngải Tân Cách lên tiếng: "Ái Lan Đặc, ngươi biết cái này khối thánh thạch tác dụng sao?" "Không biết." Công tước cúi đầu, đem mặt chôn ở trong bóng ma, ẩn tàng rồi lập lòe bất định con mắt. "Này ta cho ngươi biết, ta mượn nhờ nó, chúng ta mới có thể khu trừ theo hư không xâm lấn ác ma, những kia bước vào thần vực hắc ám sinh vật, chỉ có Quang Huy mới có thể để cho bọn họ lui bước." Ái Lan Đặc bị đưa tới yêu kỳ, tạm thời buông tha cho tâm linh kích đấu, hắn hỏi: "Này năm đó Hỏa Diễm Ma Thần vì cái gì có thể cướp đi nó?" Ngải Tân Cách thở dài, nói ra: "Thánh thạch, trên thực tế là vẫn lạc thần vực cường giả hải tâm, đối ác ma mà nói, nó đồng dạng là một đạo bữa ăn ngon, có thể cực đại tăng lên lực lượng." Lời này vừa ra, Ái Lan Đặc trong nội tâm phát lạnh, trong đầu toát ra Lam Long bóng dáng. Tên kia chính là muốn cướp lấy thánh thạch, chẳng lẽ hắn thật là ác ma? Ngải Tân Cách giống như là có thể thấy rõ nội tâm của hắn vậy. Theo suy nghĩ của hắn nói ra, không sai, thương tổn ngươi cái này Lam Long, hắn không thuộc về thế giới này. Hồng Long cũng đồng dạng. Thế giới của chúng ta, vạn năm trước tiểu đã không có cự long. Ái Lan Đặc đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem đại hiền giả. Vị này đại hiền giả cũng nhìn chằm chằm Vương quốc công tước. Ánh mắt sáng khoác, Ái Lan Đặc, ngươi ở đây lần đổ long trong khi hành động làm bất cứ chuyện gì, kể cả ngươi hiện tại chuyện muốn làm, ta đều biết. Hắn thốt ra lời này, Ái Lan Đặc không khỏi liền lùi lại mấy bước, lên tiếng kinh hô. Những ngày này, hắn một mực thừa nhận trước những vật này, cơ hồ là đêm không thể ngủ, hiện tại bị người nhất cử đâm phá, chỉ cảm thấy thiên đô yếu sụp đổ xuống. Ngài Tân Cách tiếp tục nói, những này dơ bẩn giao dịch cùng ta không quan hệ, ta cũng sẽ không đi cùng Lao Quốc Vương nói. Nhưng ngươi nếu là dám đánh cái này thánh thạch chủ ý, ta sẽ không chút lưu tình địa giết ngươi. Nói xong, Ngài Tân Cách tay vừa thu lại, cầm phiêu phủ ở không trung thánh thạch. Trong cơ thể ngươi thủy nguyên tố đã bị khu trừ xong rồi, ngươi trở về đi. Ngài Tân Cách phát ra lệnh đuổi khách. Ái Lan Đặc bị lời của hắn luân phiên đả kích. Trong nội tâm căng cứng này căn dây cũng lập tức chặt đứt. Hắn đột nhiên một tay lấy trong tay che giấu chủy thủ vứt qua một bên, quỳ trên mặt đất, liên thanh cầu xin nói, hiền giả, cứu cứu ta đều là bị buộc. Cứu cứu ta. Ngươi bởi vì trong lòng, cùng ác ma làm giao dịch. Để cho ta như thế nào cứu ngươi? Ngài Tân Cách hít mắt. Tại hôn ám trong mặt thất, thấy không rõ hắn đăm chiêu suy nghĩ. Ái Lan Đặc không phản bắt được, trầm mặc thật lâu, mới chần chờ địa đạo, ta dẫn hắn đi ra, sau đó. Giết hắn, chuộc lại tội lỗi của ta. Hắn lời này nói ra miệng, vẫn cúi đầu, chờ đợi đại hiền giả đối với hắn vận mệnh tuyên án. Trong mật thất lâm vào giống như chết tiến tĩnh, tiểu tại Ái Lan Đặc sắp chịu không được cái này không tiếng động áp lực giờ, Ngài Tân Cách mở miệng. Ngươi có phần này tâm, rất tốt. Đã như vậy, ngươi đem tảng đá kia giao cho hắn a. Ngài Tân Cách cầm trong tay viên này phóng xạ trước trắng sữa hào quang thánh thạch, vứt đến công tước trước người. Công tước đem cái này thánh thạch nhặt lên, yên lặng rời đi mật thất. Mãi cho đến thân ảnh của hắn biến mất, đi ra tòa thành, một bóng người theo mật thất ám ảnh lý đi ra. Ngài Tân Cách, ngươi có thể bảo chứng này Lam Long nhất định sẽ rút lui. Bóng người này xuất hiện ở dưới ánh nến, là dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, nghiêm túc người trung niên. Hắn biết, chỉ cần hắn muốn rời đi cái này phù đảo, tiểu nhất định sẽ tới cướp lấy quang huy thánh thạch. Đại hiền giả ha ha cười, tiếu dung tự tin phi thường. Lam Long chỉ là thánh giai lực lượng, muốn rời khỏi phù đảo, chỉ có cái này một con đường có thể đi. Rất rõ ràng, cái này Lam Long cũng tin tưởng điểm ấy, cho nên hắn buộc công tức đến cướp lấy thánh thạch. Lôi Nặc, nói giáo đình phương diện hướng đi a. Ngài Tân Cách rời đi chủ đề. Được xưng là Lôi Nặc người trung niên nhận rồi Ngài Tân Cách kế hoạch, hắn lẳng lặng địa đạo, giáo đình Quang Minh kỵ sĩ đoàn cũng đã theo thánh thành xuất phát 2 ngày. Đại bộ phận người phải đi sưu tầm cái kia khinh nhẫn thần minh Hồng Long, nhưng là có mấy thánh kỵ sĩ sẽ đi qua, hiệp trợ chúng ta đánh chết Lam Long. Giáo đình sưu tầm Hồng Long không phải một ngày hai ngày, nhưng mỗi lần bị nàng tránh thoát, lúc này đây, có lẽ sẽ thành công a. Thánh kỵ sĩ, lại thêm trước mắt Thanh Lam kiếm thánh, làm cho Ngài Tân Cách trong nội tâm thỏa đáng xuống, không tiếp tục một tia lo lắng. Lôi Nặc lại như cũ lòng có nghi kỵ, theo ta được biết, tinh thần kiếm tiểu đã rơi vào trên tay hắn, có loại này thần binh tương trợ, chúng ta không nhất định là đối thủ của hắn. Ngài Tân Cách cười cười, nắm chắc tràn đầy địa đạo, như lời ngươi nói, Hồng Long nghi ngờ mang bầu, hơn nữa Lam Long đối với nàng quan tâm đầy đủ, cái này nói rõ, này trong bụng sổ Long là Lam Long. Ngươi cho là hắn hội dùng làm cho Hồng Long hao phí tâm lực chế tạo thần kiếm. Lôi Nặc lắc đầu, hắn tại Long Cốc ngoài nhìn xem đối phương thân mật bộ dáng, xác thực không biết. Cho nên, chúng ta chỉ là đối mặt một bà không có khai phong tinh thần trọng kiếm mà thôi. Tuy nhiên rất lợi hại, nhưng chúng ta tin tưởng nó đặc tính, đến lúc đó cẩn thận chút là được. Ngài Tân Cách trong mắt toát ra năm chắc thắng lợi trong tay hào quang. Quốc vương Đồ Long hành động, thành một hồi bi kịch. Mà hắn lúc này đây bày ra, tuyệt đối có thể nhất cử chém xuống cự long đầu lâu. Chương 282, Tinh Quan Thạch. Thủ đô Mạc Nhĩ Bản, toàn thành cư dân, tận trước hắc y có xuyên không dậy nổi, cũng sẽ ở trên tóc, hoặc là trên cánh tay, cột một miếng vải đen. Vì sao? Bởi vì Lao quốc vương con trai độc nhất, Uy Nhi Tân Vương qua đời. Cả tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ lý, mọi người đều ở nghị luận chuyện này. Dựa theo phía chính phủ thuyết pháp, Uy Nhị Vương tử là anh hùng, cùng cự long chiến đấu tới chết. Tại một cái bận rộn giữa ngã tư đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trước. Trong xe ngựa, Ái Lan Đặc công tức chính tựa lưng vào ghế ngồi, hắn xem ra thương trên mặt, nhiều hơn một cá ngân sắc kim loại mặt nạ, khiến cho hắn thoạt nhìn nhiều hơn phần lãnh khốc. Đối diện với hắn, đang ngồi trước Hải Mặc pháp sư. Bọn họ mới từ đại hiền giả chỗ đó đi ra, đang muốn trở lại phủ công tức đi. Hai người ngồi trong xe ngựa, yên lặng không tiếng động, đều ở địa nghe trên đường truyền đến tiếng nghị luận. Vương tử thật sự là anh dũng a, cũng dám đối mặt cự long. Có người tán thưởng. Đúng vậy à, xác thực anh dũng, nhưng vẫn là không đủ, cuối cùng vẫn là bị hủ chết. Bên cạnh lập tức có người thấp giọng đón, trong thanh âm tràn đầy chế ngạo. Làm sao ngươi nói vương tử nói bậy? Chất vấn thanh truyền vào xe ngựa. Ai nói hắn nói bậy, tên kia là món hàng gì sắc ngươi không rõ ràng lắm. Công tước đại nhân mới là thật dũng sĩ. Trên đường đi, loại này tiếng nghị luận không ngừng mà truyền vào xe ngựa. Không hề nghi ngờ, Ái Lan Đặc công tước thành quốc gia này thực anh hùng, mà có tiếng xấu Uy Nhị vương tử, thuộc về bùn nhão viện không được tưởng. Sau khi chết còn muốn bị chửi cái loại người này. Nghe những này lời khen, Ái Lan Đặc trên mặt bất động thanh sắc, nhìn không ra hỉ nộ. Ngồi ở hắn đối diện Hải Mặc pháp sư sở không được vị này công tức tâm lý. Bất quá hắn đối trước mặt tình thế nhưng lại có chuẩn xác nắm chắc. Hắn biết rõ, Lao quốc vương sau khi chết, vị này công tức sẽ trở thành cái này vương quốc chủ nhân, đây là cũng đã xác định chuyện tình. Mà hắn, làm phủ công tức hạ đệ nhất pháp sư, địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, nói không chừng có thể trở thành một quốc gia chi tể tướng. Nghĩ đến đây cá, trong lòng hắn cũng có chút lửa nóng. Đột nhiên, Ái Lan đặt lên tiếng nói, Hải Mặc, ngươi biết ngài Tân Cách đại hiền giả tại sao phải tự mình cho ta trị thương? Hải Mặc suy đoán nói, có lẽ là đại nhân công tích cùng anh dũng cảm động hắn a. Này đầy người vết thương sâu tới xương, nay thân ở tuyệt cảnh lại quyết không lui về phía sau dũng khí, còn có ở vào tử vong trước mắt, kiên trì đem vương tử thi thể lưng trở về trung thành, xác thực rất cảm động người. Liên Tang Tử Lao Quốc Vương chứng kiến thương thế này thời điểm, đều làm cho này công tức quốc một bà đồng tình cùng cảm kích nước mắt, chẳng những không có truy cứu cái này công tức trách nhiệm, vì hắn ra phong vương quốc dũng sĩ danh xưng, thậm chí đem thân vương đất phong đều chuyển giao cho hắn, cái này dụng ý cũng đã không cần nói cũng biết. Quốc vương cũng đã thừa nhận Ái Lan Đặc công tức vương quốc người thừa kế thân phận. Nghe thế không rõ nội tình pháp sư mà nói, Ái Lan Đặc nở nụ cười, không phải cao hứng, mà là bi ai, hắn cảm giác được vô cùng trầm trọng. Cười cười, rơi lệ đầy mặt. Hắn cái này vương quốc công tước, chính là thánh giai cường giả quân cờ, ngươi rời qua, ta rời đi qua. Không hề tự do. Hắn mỗi ngày chờ đợi lo lắng, lại phải nghĩ biện pháp khứ thủ được quang huy thánh thạch, lại sợ này Lam Long trong lúc đó tìm tới tận cửa, ném ra ngoài này ký ức thủy tinh, chân tướng đại bạch sau, cả vương quốc xôn xao. Hắn sợ. Sợ cũng đã trở thành vương quốc anh hùng hắn, đột nhiên trên lưng không cách nào xóa đi bêu danh. Sợ cũng đã đạt được quyền kế thừa hắn, đột nhiên bị quốc vương triệu kiến, sau đó bị biết rõ chân tướng sau thịnh nộ quốc vương ban được chết. Hắn sợ trên người hắn cũng đã đạt được huy hoàng quang hoàn đột nhiên bị dập tắt, rơi vào hắc ám địa ngục chính giữa. Các loại lo lắng sầu lo, dày vò trước nội tâm của hắn, làm cho hắn đêm không thể ngủ. Hắn siết chặt đại hiền giả cho hắn tảng đá kia, trong nội tâm tràn đầy cực độ cừu hận. Hắn hận Lam Long, buộc hắn tiến nhập đáng sợ hoàn cảnh, hắn cũng hận cái kia đại hiền giả, lại lợi dụng hắn cái này đường đường công tước đương ngồi. Như có một ngày, hắn thật sự lúc ấy quốc vương, vũ khí của mình tái tiến một bước, trở thành kiếm thánh, hắn tuyệt đối muốn đem những này tên đáng chết bêu đầu thị chúng, thân thể băm thành thịt vụn. Ở này công tước sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm chớp động lên cuồng dã lửa giận giờ, xe ngựa nhẹ nhàng chấn động, một bóng người trống rông xuất hiện tại trong xe ngựa. Cái này trên thân người mặc trước màu đen áo choàng, bọc toàn thân, ngay cả mặt mũi mục đều bị che trước, trên người hắn tản ra yêu ớt hỏa nguyên tố ba động. Hắn vừa xuất hiện, tựu như thiểm điện địa vươn tay, một tay đao chém tại Hải Mặc pháp sư cổ họng, tại chỉ mảnh treo trông, các đức vị này tứ giai pháp sư đang tại ngâm tụng chú ngữ, làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Sau đó, cái này áo choàng người an vị tại Ái Lan Đặc đối diện, thanh âm trầm thấp nói, "Ta tới." Ái Lan Đặc thập phần địa quen thuộc thanh âm này, hắn mấy ngày nay trong cơn ác mộng, từng cái cố gắng đưa hắn vào chỗ chết, làm cho hắn thân bại danh liệt tắc ma, đều dùng cái này tiếng nói chuyện. Đối phương chính là Lam Long, nhưng hắn vì cái gì trên người có đủ trước hỏa nguyên tố, mà không phải trước thủy nguyên tố, hắn lại hoàn toàn tìm không được đầu mối. Bất quá bây giờ không phải so đo cái này thời điểm, Ái Lan Đặc vội vàng nói ra, ta lấy được quang huy thánh thạch. Hắn vươn tay, triển khai, lộ ra trong tay tảng đá kia. Tại hôn ám xe ngựa trong không gian, tảng đá phát ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, cái này quang như nước, tràn đầy Ái Lan Đặc bàn tay, lại từ bàn tay trên tràn ra, rủ xuống rơi xuống, hình thành một mảnh dài hẹp tiểu hình hào quang thác nước, phi thường xinh đẹp. Cái này quang thác vọt tới trong không khí, lại rơi là tả thành từng khóa quang điểm, nổi lơ lửng, hướng bốn phía tán giật mở ra, một cổ thần thánh quang huy khí tức đầy tràn cả chiếc xe ngựa. Từ nơi này biểu tượng trên xem, thứ này xác thực phù hợp văn bản trong tư liệu đối quang huy thánh thạch hết thể miêu tả. Trong lòng Tô Minh vừa động, có chút vui sướng, nhưng hắn vẫn không có thân thủ đi đón, ngược lại bình tĩnh mà hỏi thăm, đem ngươi bắt được quang huy thánh thạch quá trình nói với ta một lần, bất luận cái gì chi tiết cũng không muốn buông tha. Theo tảng đá kia biểu tượng trên, hắn không cách nào trực tiếp phán đoán cái này thánh thạch thật giả, bất quá dùng gián tiếp phương pháp cũng có thể chứng thực. Vốn có hắn tại được đến siêu ma y kim sau, vốn đã không quá coi trọng cái này quang huy thánh thạch, nhưng hắn tìm đọc đại lượng văn bản tư liệu sau, lại thêm lộ na truyền thừa trong tin tức chỉ thị, hắn được ra một cái bất đắc dĩ kết luận, nếu như nghĩ phải đi về, cuối cùng còn là cần nhờ cái này quang huy thánh thạch. Ái Lan Đặc ngẩn ngơ, lập tức đem biên tốt chuyện xưa nói ra, chi tiết có bài bản hẳn hoi, thoạt nhìn hoàn toàn không có sơ hở. Mãi cho đến hắn nói xong, Tô Minh đột nhiên hỏi, rất kỹ càng, là ngươi tự mình đi trộm sao? Không phải, a, không, là ta đi. Ái Lan Đặc có chút hoảng hốt. Tô Minh không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem cái này công tước, nhìn xem chán hắn trên không tự kìm hãm được chạy ra mồ hôi lạnh. Biên hảo chuyện xưa. Tô Minh vỗ tay. Sắc mặt lạnh như băng. Chi tiết quá mảnh, lộ ra sơ hở, một cái tâm tình khẩn trương địa đi trộm gì đó ra hỏa. Lấy ra cái này hảo tâm tình, đối hoàn cảnh chung quanh quan sát tinh tế. Hơn nữa sau cái này công tước ánh mắt lập lòe bất định, xem xét chính là nói dối. Đây tuyệt đối là đối phương thiết hạ mai phục, cái này khỏa ra vẻ quang huy thánh thạch gì đó, rất có thể tiểu là đối phương truy tung hắn hành tung gì đó. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Minh định ra rồi tương kế tiểu kế phản chế sách lược. Ta không có. Ái Lan Đặc muốn quát to lên, nhưng lập tức tiểu ngừng lại, nhìn mình chỉ tại chính mình trong cổ mũi kiếm. Thanh kiếm này trên tản ra yếu ớt ám sắc hồng quang, tựa như huyết đồng dạng, phi thường đẹp đẽ. Trên mũi kiếm có ngưng tụ tinh hồng hỏa diễm phun ra nuốt vào bất định. Ngọn lửa này như đầu lưỡi đồng dạng, liệu trước da của hắn lại không có chút nào cảm nhận sâu sắc, không phải là không có thương tổn, mà là trực tiếp đem nó tiếp xúc đến bất luận cái gì làn da cho bốn thành hư vô. Đây là tuyệt cường hỏa nguyên tố chi lực. Ra khỏi thành, lập tức. Tô Minh lạnh giọng ra lệnh. Đối mặt cái này không cách nào sức phản kháng, Ái Lan Đặc trước tiên khuất phục, hắn cao giọng mệnh lệnh trước mã sa phu thay đổi phương hướng. bả tảng đá kia cho cái này pháp sư nuốt vào. Tô Minh lần nữa mệnh lệnh, thanh âm càng ngày càng lạnh, cùng băng đồng dạng. Tảng đá kia cùng trứng bổ câu không sai biệt lắm, muốn thả đến trong bụng không khó. Ái Lan đặc mồ hôi rơi như mưa, tay run rẩy, đẩy ra Hải Mặc miệng, đem tản ra hào quang cục đá cưỡng chế nhét vào hắn trong cổ họng. Tô Minh méo méo cổ họng của hắn, lập tức làm cho tảng đá kia theo cái này pháp sư thực quản đi vào trong dạ dày. Tảng đá kia tản mát ra nhỏ vụn quang điểm đã bị che giấu, tản mát ra thần thánh hơi thở tức cũng trở nên phi thường yếu ớt, trong đó còn kèm theo một ít thủy nguyên tố ba động. Vị này pháp sư cùng trước kia Tô Minh đồng dạng, trong thân thể tích xúc chính là thủy hệ nguyên tố, đây có thể giấu giếm được đối phương trong chốc lát. Ngươi sẽ giết ta sao? Ái Lan đặc thanh âm lay động, sắc mặt tái nhợt. Tô Minh trường kiếm trong tay vung khẽ, vỗ vỗ trước công tức mặt, cười lạnh nói, vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Xe ngựa trên con đường lớn bay nhanh trước, nửa giờ sau, xe ngựa đã đến cửa thành, tại công tức uy nghiêm hạ, thành vệ nào dám ngăn trở, trực tiếp để lại đã thành. Xe ngựa này vừa mới đi ra ngoài trong chốc lát, theo trong thành thì có hai cái kỵ sĩ bay nhanh đi ra, một cái ngân tóc trắng, tuyết trắng con ngươi, một cái một thân hắc y, thân lưng trường kiếm, sắc mặt như băng sương, đúng là phát giác không đúng, đuổi sát ra tới hiền giả Ngải Tân Cách cùng Thanh Lam kiếm thánh Lôi Nặc. Lúc này Ngải Tân Cách trên đầu đeo một cái ngân sắc màu đầu ngạch sức trên, vây quanh trước một khỏa tản ra ngân bạch quang điểm, như trứng bổ câu loại bảo thạch. Một đường chay tới giờ, cái này bảo thạch ở phía sau hắn kéo qua một dãy thật dài nhỏ vụn quang điểm, mỗi một khỏa quang điểm đều tản ra chói mắt như châm hào quang, cho thấy trong đó ẩn chứa cực lực lượng cường đại. Cái này một khỏa, mới là chân chính quang huy thánh thạch, có thể giúp hắn trói buộc thần vực cường giả cường đại bảo vật. Đại hiên giả đến cửa thành, nhắm mắt cảm giác trong chốc lát, oán hận mà nói, tên này động tác đảo khoái, vậy mà ra khỏi thành. Hắn quay đầu hướng một bên kiếm thánh xác nhận nói, giáo đình thánh kỵ sĩ cũng đã xuất phát 2 ngày đi. Đúng, chúng ta nhanh đuổi tới. Tinh quang thạch khí tức rất yếu ớt, ta nhiều nhất chỉ có thể cảm giác 10 dặm cự ly. Ngài Tân Cách cao mày nói, đối phương hiển nhiên bị lừa, lại không có cam lòng cho ném đi tinh quang thạch, nhưng mà dùng vật gì đó che giấu khí tức của nó. Mà thánh kỵ sĩ theo thánh thành một đường chạy đến, 2 ngày thời gian, vậy bây giờ hẳn là đã đến Lạc Cách Lãng cư điểm vùng, bọn họ lúc này đuổi tới, vừa vặn tiền hậu giáp kích. Hai người chạy như điên trước ra Mặc Nhĩ bản thành, mãi cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, Tô Minh thân ảnh xuất hiện ở cửa thành. Hắn cười lạnh một tiếng, quả nhiên như hắn lường trước đồng dạng. Hắn như người bình thường đồng dạng, chậm gì gì địa đi ra khỏi cửa thành sau, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, một đường theo dõi quá khứ. Đã chính thức quang huy thánh thạch xuất hiện, hắn bất kể như thế nào, được liệu một phen. Chương 283, phong ấn ác ma lực. Long trảo cách lan đặt trên, một chiếc xe ngựa tại chạy như bay, phía sau hắn 7-8 dặm địa phương, có hai người chăm chú theo sát. Xe ngựa chạy con đường dần dần chệ hướng đại đạo, càng đi càng lệch tích, chậm rãi thiên hướng ít hai lui tới khu vực. Phương hướng này không đúng, hắn không chuẩn bị hướng Lạc Cách Lãng cứ điểm đi. Thanh Lam kiếm thánh Lôi Nặc cau mày nói, không hướng cứ điểm đi, cùng thánh kỵ sĩ vây kín tiểu thành chê cười. Ngải Tân Cách mặt sắc khẽ biến, hắn đột nhiên quát to lên, mau đuổi theo, long là biết bay, cái này Lam Long tuyệt đối là chuẩn bị bay qua lòng chảo bên cạnh núi cao. Nói, hắn hai chân mánh kẹp bụng ngựa, dưới hang tuấn mã hí dài một tiếng, để cao tốc độ trước liền xông ra ngoài. Ngải Tân Cách đối cự long hiểu rõ sâu đậm. Hắn biết rõ, những này cự long thân thể, do tinh khiết nguyên tố cấu tạo, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 giờ, hơn nữa chuyển biến sau, trên người hào quang bốn phía, vô cùng chói mắt, căn bản không cách nào che giấu hành tích. Đây là thế giới này quy tắc hạn chế, tinh khiết nguyên tố cấu tạo vật rất khó duy trì, dù cho hao phí cự đại tinh lực, cũng chỉ có thể kéo dài hỏng mất thời gian, trừ phi nó đến thần vực. Ngải Tân Cách cảm thấy hắn đoán được cái này Lam Long ý nghĩ, cái này Lam Long hẳn là nghĩ đến vắng vẻ địa, sau đó chuyển hóa cự long, vượt qua núi cao, sau đó lại hóa thành hình người, biến mất tại lòng chảo ngoài đại bình nguyên trong. Hiện tại cái này địa hình, cái này cự long thân thể sát thực phái trên trọng dục trường, hắn đại khái có thể trực tiếp bay ra lòng chảo. Mà hai người bọn họ người theo dõi, lại phải vượt qua cứ điểm. Trong lúc này kém mấy trăm dặm địa, ít nhất được đi cá 10 ngày nửa tháng, cái này cũng đủ cái này cự long duy trì rất nhiều chuyện. Đại hiên giả phóng ngựa chạy như điên trước, sau lưng kiếm thánh cũng theo đi lên. Cùng hắn chạy song song với. Từ hai người chúng ta người, có thể chiến thắng cự long. Kiếm thánh do dự địa đạo. Ngải Tân Cách trầm ngâm biết, ngưng trọng địa đạo, không biết, nhưng có thánh thạch tại, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Đã như vậy, thử một lần cũng không sao, Lôi Nặc gật đầu đáp ứng. Nếu là nhất cử công thành, này thu hoạch của bọn hắn tự đại. Hai người mã đều là nhất đẳng thần tuấn. Đuổi theo xe ngựa dư giả, không đến nửa giờ, mục tiêu cũng đã xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Xe này trong ngồi tựu là đối thủ của bọn hắn, Lam Long. Ngải Tân Cách không dám kinh thường, hắn bắt đầu ngâm tụng chú văn. Chú văn rất ngắn, bán dây trong tiểu đã xong. Chán hắn trên quang huy thánh thạch đột nhiên đại phóng quang mang, này từng khỏa tản ra châm trạng cực quang quang điểm, nhanh chóng quấn lên Ngải Tân Cách thân hình, bảo vệ ở thân thể của hắn. Hắn có thể sử dụng cái này thánh thạch, khéo đúng là tầng này quang điểm bảo vệ, cái này quang điểm cũng không phải vô hạn, một lần nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 10 phút. Sau đó nguyên bản sáng chói vô cùng thánh thạch trở nên u ám đứng lên, tối tăm lực lượng chi triều từ đó mãnh liệt ra, bắt đầu gây dựng lại, cực nhanh địa tạo thành một cái cự nhân thân thể, đem vị này đại hiển giả bao vây ở bên trong. Cái này cự nhân thân thể chừng cao 10 thước, gương mặt dữ tợn, miệng có răng nanh, chán sinh song giác, thủ cước đều là lợi trảo bộ dáng, thân thể mặt ngoài cơ nhục đường cong dị thường phát đạt. Tại đây cự nhân thân thể mặt ngoài thiêu đốt lên ám hắc sắc hừng hực diễm lãng, tản ra cuồng bạo huyết tinh giết chóc khí tức, cái này bộ hình dáng cùng trong thần thoại ác ma giống như lúc. Một bên Lôi Nặc mặt hiện lên vẻ mặt vội vàng hướng một bên tránh lui. Có tiếng âm từ nơi này cự đại ác ma trong miệng chuyển tới, cùng Ngải Tân cách giống như lúc, vẫn là tỉnh táo mượt mà, cái này Khỏa Quang Huy Thánh Thạch là một cái xâm lấn ác ma vĩnh hằng hạch tâm. Không cần kinh hoàng, nó chỉ là một công cụ. Đại Hiền giả giải thích trước, sau đó phân phó nói, ngươi trước ở phía sau, chờ ta đánh tan hắn cự long thân thể, ngươi lại tùy thời đánh lén. Nói xong, hắn khống chế được ác ma thân thể đột nhiên nhảy lên mấy chục thước, xoay người vượt qua ngàn mét chi địa, truy chạy tới mã phía sau xe, một trưởng tựa như xe ngựa vô sùng dưới. Động tác của hắn thập phần bạo lực, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng có chút cơ giới, hiển nhiên đại hiền giả cũng không thể tự nhiên mà khống chế trước cái này lực lượng cường đại. Trong xe ngựa một đạo hồng ảnh nhanh phía đi ra, là Ái Lan Đặc, tại xe ngựa bên kia, đồng thời bay ra một người khác ảnh. Hồng ảnh trên tản mát ra chính là hỏa nguyên tố ba động, là Ái Lan Đặc, đây không phải mục tiêu. Ngải Tân cách lý đều không để ý, trực tiếp chụp tới khác một tên, người này trên thân thể tản ra yêu ớt thủy nguyên tố ba động, đồng thời còn có tinh quang thạch khí tức. Bang một tiếng vang thật lớn, ác ma thân thể bàn tay hung hăng địa đem bóng người kia đập trên mặt đất thẳng rơi vào đi. Bàn tay phương viên mấy mét địa tận hóa thành tiêu thổ, có ám hắc sắc hỏa diễm không ngừng xông tới. Đây là ác ma lực xâm lượng, cái này một ít mảnh thổ địa, tại mấy chục năm nội sinh dài ra thực vật, đều sẽ được đến lực lượng này ô nhiễm. Bất quá vì đánh chết xâm lấn cự long, Ngải Tân Cách cũng đành phải vậy. Vừa hoàn thành động tác này, Ngải Tân Cách cũng cảm giác không đúng, cái này quá yếu, càng không có cự long thân thể xuất hiện, căn bản là không hề chống cự. Toàn lực ra, lại một bả nhào vào không khí trên. Hắn tại ác ma thân thể trong, đối với ngoại giới phản ứng biến thành chậm chạp rất nhiều, thẳng đến lúc này mới phát hiện không đúng. Đúng lúc này, vài trăm mét chi ngoài chuyển tới một tiếng thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm. Ngải Tân Cách đột nhiên xoay người, chính chứng kiến một bức làm cho hắn kinh hãi cực kỳ hình ảnh. Một cái toàn thân bốc hơi trước tinh hồng nhiệt lãng bóng người, chính một kiếm chém về phía nút ở hậu phương thanh lam kiếm thánh. Động tác của hắn cực nhanh, làm cho vị này kiếm thánh căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể giơ lên vũ khí đón đỡ. Lôi Nặc thành công cách chặn cái này công kích, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, hắn dựa vào thành danh phong nguyên tố kiếm gào thét làn gió chỉ duy trì một cái chớp mắt, đã bị không hề nghi ngờ địa chặt đứt. Trường kiếm tiếp tục chém xuống. Cả trên thân kiếm đều lượn lờ trước tiếp cận trong suốt tinh hồng hỏa diễm, nó đánh lên Lôi Nặc đầu, không hề nghi ngờ địa đột phá, thoải mái mà vừa bổ dưới xuống, đem cái này kiếm thánh chém làm hai nửa. Vị này thánh giai cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức địa vẫn lạc. Ngải Tân Cách thì thảo, tại sao có thể là Hồng Long? Đây cũng là ai? Một đầu lạ lẫm Hồng Long xuất hiện, kiếm thánh chết thảm, loại này ngoài ý liệu tình huống làm cho Ngải Tân Cách có chút kinh hoàng. Hắn chỉ có 10 phút thời gian, hơn nữa mỗi một lần sử dụng tảng đá kia sau, hắn đều muốn tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, đẳng thánh thạch quang huy khôi phục sau, hắn có thể lần nữa sử dụng. Nếu là không có người trợ giúp, cái này Hồng Long chỉ cần tránh thoát 10 phút, hắn thì xong rồi. Làm vì nhân loại pháp sư, hắn không cho là mình pháp thuật năng lực có thể so sánh trên cự long, mà vũ khí, vậy thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên nghĩ như vậy trước, nhưng Ngải Tân Cách cũng không động thanh sắc. Hắn khống chế được ác ma thân thể có chút túi người, thẳng tắp đối mặt đối diện Hồng Long, sau đó hai chân sau đạp, thân thể xẹt qua một đạo hát tuyến, đột nhiên hướng đối phương đánh tới. Hắn ác ma thân thể là thần vực cường giả lực lượng, chỉ cần đánh trúng đối phương, không phải thần vực cường giả trực tiếp tử vong, không có bất kỳ may mắn. Hiển nhiên, Tô Minh cũng hiểu rõ điểm ấy. Hắn có thể nhìn ra nhược điểm của đối phương, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Vang một tiếng, đại hiền giả đã rơi vào Tô Minh trước chỗ địa điểm, trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu không nói, đồng thời, hắc sát hỏa diễm cũng hướng bốn phía lan tràn mở ra, uy thế cực kỳ kinh người. Ngải Tân Cách nhìn xem hướng xa xa bỏ chạy Hồng Long, cười ha ha, ngươi coi như thất thời. Hắn cũng không đuổi theo, lần nữa khiêu dược, đại cất bước nghĩ mặc nhĩ bản phương hướng chạy tới. Hắn phải chờ ở thánh thạch quang huy biến mất chi tới trước vương đô. Mượn nhờ vương đô đông đúc lực lượng quân sự đến kiểm chế đối phương. Hắn đối cự long phi thường hiểu rõ, tự nhiên biết rõ lực lượng của đối phương cực hạn, dùng vương đều trên tường thành nguyên tố sang nỏ, loại đó dài năm thước, đùi loại thô nổ mũi tên. Cho dù đối phương chuyển thành cự long thân thể, cũng không khỏi không tránh né mũi nhọn. Cái này cho hắn thở dốc cơ hội, đảng thánh kỵ sĩ tới, lại mưu hậu sách không mượn. Tô Minh thoáng cái sẽ hiểu cái này hiền giả ý đồ, hắn đối với Ái Lan đặc hét lớn, công tước, ta tới ngăn lại hắn. Ngươi mau trở lại vương đô, tổ chức phòng ngự, phòng ngừa ác ma xâm lấn. Ái Lan đặc nhìn xem cái này bức cảnh tượng, cũng là kinh hồn táng đảm, hắn cũng không biết cái gì bán thần hạch tâm chuyện tình, hắn nhìn qua, chính là đại hiền giả chuyển biến thành ác ma. Nhìn xem ác ma hướng đi, có thể không phải là nghĩ muốn xâm lấn Mặc Nhĩ Bản, làm cho đại giết hại sao? Ái Lan đặc làm vương quốc công tước, mặt đối cái này nhân tộc trung địch, tại cái gì sử thi trong thần thoại đều sắm vai trước đại nhân vật phản diện ác ma, lập tức không tự giác địa tiểu xem nhẹ mình và cự long đối địch. Đem so với lý tính cự long, cái này tản ra hỗn loạn cùng giết chóc khí tức ra hỏa, hiển nhiên càng thêm đáng sợ một ít. Hắn lập tức buộc phát ra toàn lực, hướng vương đô phương hướng chạy như điên qua khứ. Nơi này cách trước vương đô chỉ có hơn 10 km đường, dùng hắn tứ giai nguyên tố võ sĩ lực lượng, liều lĩnh địa toàn lực bộ phát hạ, thì 10 phút không đến chuyện tình. Nghe thế phiên địch ta không rõ mà nói, Ngải Tân Cách trong nội tâm dị thường tức giận, hắn cũng không để ý cái gì công tức bất công tức, thân thể ra vẻ, muốn hướng cái này công tức phóng đi. Bả cái này công tức trục chết, vừa vặn đem trách nhiệm có thể giao cho cự long. Đối mặt cái này đáng sợ công kích, Ái Lan đặc ngoại trừ túi đầu tiếp tục chạy như điên ngoài, cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thần minh có thể làm cho hắn tránh thoát một kiếp này. Một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm vang lên, theo sát lấy, một cái cự đại trong suốt hỏa cầu hung hăng vọt tới ác ma thân thể. Đây là Long Viêm pháp thuật Hoang Vu. Pháp thuật lập tức bộc phát, tinh hồng hỏa diễm trương lên mở ra, đem bầu trời đều ánh đỏ một mảnh, không khí kịch liệt bành trướng, sinh ra cự đại lực đẩy. Mà ngay cả đã chạy ra hơn 100 mét ngoài Ái Lan Đặc cũng chịu ảnh hưởng, hắn chỉ cảm thấy sau lưng bị người mánh đẩy một bà, tốc độ càng lại trên một đoạn. Ngải Tân Cách bị cái này sức lực đụng vừa vặn, thân thể của hắn thẳng bay ra ngoài, chừng hơn 100 thước cao, cuối cùng ầm ầm một tiếng té rớt trên mặt đất. Nhưng là vẹn vẹn này là ngừng, ác ma thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng bên trong Ngải Tân Cách lại bị khiến cho đầu óc choáng váng, thoáng cái không cách nào khống chế ác ma thân thể đứng lên lần nữa. Tô Minh không cách nào trực tiếp xúc trước vi đại hiền giả ác ma thân thể, mỗi lần bị hắn với lên, hắn lập tức phải xong đời. Nhưng cận chiến không được, hắn còn có Long Ngữ pháp thuật. Cái này cường đại pháp thuật vừa ra, Tô Minh trong cơ thể hỏa nguyên tố lập tức hàng một mảng lớn, hắn chấn động long dực, bay lên bầu trời, tại cực cao chỗ xoay quanh trước, nhìn phía dưới ác ma. Đồng thời, thân thể của hắn đã ở đem hết toàn lực địa hấp thu hỏa nguyên tố, để nhìn qua nhanh chóng địa khôi phục lực lượng. Trên mặt đất, Ngải Tân Cách đầu góc mê muội địa nằm hảo vài phút, mới chậm rãi đứng lên, hắn quay đầu chung quanh, lại đã sớm không có Ái Lan Đặc bóng dáng. Mà bao quanh thân thể của hắn bạch quang, cũng đã chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, đến nghiền nát biên giới. Vừa rồi chịu đựng cự đại đả kích, ác ma lực bắt đầu khởi động, cực đại liên hồi đối cái này bạch quang ăn mòn. Tại đây bạch quang hao hết trong nháy mắt, hắn đem bị cưỡng chế rời khỏi ác ma thân thể. Đây là giáo đình thiết hạ cấm chế, là vì cam đoan người sử dụng không bị ác ma lực cắn trả, để tránh sinh ra mới ác ma. Ngải Tân Cách trong nội tâm vô cùng phẫn uất, cái này hắn liền Vương Đô cũng không thể đi trở về cũng vô dụng, nhất định sẽ gặp phải mấy trăm sàng nọ của công. Thời gian một giây giây địa quá khứ, tại Ngải Tân Cách nhìn soi mói, bạch quang vỡ tan, một lần nữa hóa thành quang điểm, ác ma lực lượng bị cái này quang điểm phong ấn trở về quang huy thánh thạch. Lập tức, Ngải Tân Cách tâm tang mà chết. Chương 284, Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn. Trên bầu trời, cự long như trước tại xoay quanh trước, tuy nhiên dáng xuống chút ít độ cao, cũng không có như Ngải Tân Cách đoán trước như vậy, trực tiếp từ trên bầu trời đập xuống. Điều này làm cho trong lòng hắn tuyệt vọng thoáng bằng phẳng một ít. Hắn rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, đối phương hẳn là tại kiêng kỵ trước quang huy thánh thạch uy lực. Cái này hồng long hao phí nguyên tố hóa ra cự long thân thể, lại vừa mới phóng ra cá uy lực cường đại pháp thuật, trong cơ thể tích xúc nguyên tố tuyệt đối không nhiều lắm. Hắn vừa mới sử dụng quang huy thánh thạch, cũng không phải đều không có thu hoạch. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên tố là tràn ngập, lực lượng như cũ ở vào đỉnh phong. Đây là một cơ hội. Ngải Tân Cách trong sự tuyệt vọng bay lên ra một tia hy vọng. Môi hắn kinh động, bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, cái này chú ngữ không phải dùng để công kích, đối phương tại vài trăm mét không trung, pháp thuật của hắn không cách nào công kích được như vậy khoảng cách xa. Mục tiêu của hắn là xây dựng một cái cường lực phòng hộ thuẫn. Từng bước pháp thuật âm tiết chớp động lên, trong cơ thể hắn thủy nguyên tố hòa cùng trước chú nói khế ước triệu hoán, bắt đầu nảy mầm đứng lên. Bạch quang tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện, nguyên tố chảy xuôi đi ra, bắt đầu tổ hợp thành pháp thuật thuẫn. Nhưng hắn một cử động kia, cũng làm cho không trùng cự long xác nhận hắn không tiếp tục pháp sử dụng quang huy thánh thạch, đối phương đột nhiên lao xuống. Cự long thân thể cao lớn thu nạp trước, hiện lên duyên dáng hình giọt nước, tốc độ nhanh tới cực điểm, hắn sau lưng thậm chí ném ra một đạo màu đỏ nhạt quang vĩ, nhanh bắn về phía mặt đất nhân loại đại hiền giả. Ngải Tân Cách trên trán toát ra mồ hôi, hắn cái này cường đại phòng ngự pháp thuật, có 128 ca âm tiết. Hắn cũng đã hoàn thành một nửa, chỉ cần một lần nữa cho hắn 5 giây là được. Hắn cố gắng điệu tăng nhanh tốc độ, trên người bạch quang đã bắt đầu tổ hợp, hiện ra tinh thể bộ dáng, chờ hắn đọc lên cuối cùng một cái âm tiết sau, cái này tinh thể sẽ triệt để thành hình, trở thành cường đại thánh giai pháp thuật. Chỉ cần pháp thuật thành hình, lực lượng này suy yếu cự long, cho dù nghĩ phá hư cũng không làm nên chuyện gì, mạng của hắn cho dù bảo vệ, thậm chí còn có thể đối phương đối oanh vài cái pháp thuật, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Cự long cũng đã gần trong gang tấc. Ngải Tân Cách cũng đã có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương, cái này ánh mắt lãnh khốc, trấn định, không hề bối rối, còn mang theo một tia trào phúng, tựa hồ liệu định hắn không cách nào thành công vậy. Đối phương loại này nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin biểu lộ, làm cho một mực vì chính mình đầu góc tự ngạo Ngải Tân Cách càng phát ra địa bối rối, có nhiều lần, hắn đều cơ hồ niệm sai pháp thuật tâm tiết. Cuối cùng này vài giây đồng hồ, tựa hồ trở nên vô cùng dài dằng dặc. Cự long đã đến đỉnh đầu hắn năm thước. Cùng phong áp đỉnh, hào quang đại tác phẩm, như thiên thạch vậy hướng hắn đập bể tới. Ngải Tân Cách trên người phòng hộ thuẫn cũng đã cơ bản thành hình, hắn còn thừa lại cuối cùng vài cái âm tiết không có đọc lên, chưa xong kết âm tiết. Pháp thuật kia thuẫn chính là không ổn định. Đúng lúc này, một cái bóng đen đã đến hắn trước mặt, là chuyển biến thành người sinh hồng long, ánh mắt của đối phương không hề biến hóa, như trước mang theo trào phúng, nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem một người chết. Ở trên tay hắn, một thanh màu đỏ sẫm trường kiếm nhanh chóng đâm ra, thoải mái đột phá không ổn định pháp thuật thuẫn, đâm trúng cổ họng của hắn. Ngải Tân Cách tiết hầu có chút đau xót, pháp thuật âm tiết ngưng dừng lại, cái này vẫn chưa xong pháp thuật trong chăn đoạn. Tinh thể thuận qua trong dây lát tiểu băng tán thành thủy nguyên tố, tiêu tán tại trong không khí. Những lực lượng này, không công địa đã bị tiêu hao hết, không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Làm cho Ngải Tân Cách cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tuy nhiên Thiết Hầu gặp trùng kích, nhưng hắn vẫn chưa có chết, ngoại trừ có chút thở không nổi, không cách nào nói chuyện bên ngoài, không có một giọt máu chảy ra. Một người đang đứng ở trước người hắn, là vừa mới tại trên bầu trời xoay quanh hồng long. Hắn mặc trên người màu đỏ sẫm long lân khải giáp, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm chuyển động, tản mát ra một cổ làm cho người ta khó có thể nhìn sắc khí. Hắn trên mặt có mỉm cười, tay hơi động một chút, Đại Hiền Giả Tiểu cảm thấy trên trán chợt nhẹ, Quang Huy Thánh Thạch cũng đã rơi xuống trong tay đối phương. Cái này khối thánh thạch hoàn toàn đã không có mới bắt đầu quang huy, mặt ngoài đen nhánh địa, giống như là một khối bình thường tảng đá. Tô Minh đem tảng đá kia cầm trên tay, lật qua lật lại mà nhìn xem, sau đó thu vào. Hắn cũng không dừng lại, thân thủ cầm lấy cái này pháp sư sau cổ, đưa hắn xách lên, hướng về lòng chảo cách lan đặc biên giới núi cao chạy đi. Hắn hiện tại lực lượng suy yếu, trọng yếu nhất đúng là rời đi nơi đây. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, duy trì liên tục địa tại hoang dã cao hơn nhanh chóng chạy trốn. Chờ hắn vượt qua trên trăm dặm đường, đến lòng chảo biên giới, trong tay hắn ngải tân cách thân thể cũng đã nhanh mệt rã rời, mà Tô Minh trong cơ thể, hỏa nguyên tố cũng lần nữa khôi phục đến bao hòa trạng thái. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Khan giọng tiếng nói theo đại hiền giả trong miệng lý truyền tới. Vị này đại hiền giả bị mang theo chạy lâu như vậy, vừa mệt vừa đói lại khát, nhưng tốt xấu có thể mở miệng lần nữa nói chuyện. Phía trước chính là vách núi vách đá dựng đứng, Tô Minh ngẩng đầu nhìn, lại quay đầu đối cái này trong tay đại hiền giả, đối với hắn cười cười, không có trả lời. Hắn bắt đầu cấp tốc trước chạy, mãi cho đến cao nhất tốc độ giờ, đột nhiên hướng không trung nhảy tới. Một hồi quang mang chớp động trong, Tô Minh trong cơ thể nguyên tố tuôn ra, lại một lần nữa chuyển hóa thành cự long, hướng về không trung kéo lên mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, rất nhanh liền đem lòng chảo cách lan đặc xa xa vứt đến sau lưng, chờ đến một tòa tuyệt đỉnh núi lâu giờ, lần nữa hạ thấp độ cao, khôi phục nhân thân, rơi xuống tới. Tại nơi này, hẳn là không có người hội tới quấy rầy hắn. Lúc này, đúng lúc là sáng sớm, thái dương mới từ trên đường chân trời leo ra, phát ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng thế giới này, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Tô Minh lần nữa xuất ra trên tay quang huy thánh thạch. Hắn phát hiện, nguyên bản không hề sáng bóng thánh trên đá, nhiều hơn chút ít nhỏ vụn quang huy, nó mặt ngoài cũng đã xuất hiện một ít lưu động quang điểm. Hắn có chút hiểu được, nhìn xem một bên chán ngán thất vọng, một bộ hể bại bộ dáng đại hiền giả, cười nói, cái này quang điểm là ác ma lực lượng phong ấn a. Ta nếu như bắt nó bài trừ sẽ như thế nào? Ngải Tân cách ngẩng đầu, cười lạnh nói, ngươi có thể giải trừ. Không biết tự lượng sức mình. Một khi giải trừ, trong đó lực lượng sẽ tứ không kiên sợ chạy ra, cái này cự long hội thụ nó ảnh hưởng, mất đi lý trí, cần phải biến thành ám hắc ma long không thể, đây tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Bất quá Ngải Tân cách hào không lo lắng, cái này phong ấn dùng chính là giáo đình bí pháp. Bọn họ phong ấn dùng mấy trăm năm, chưa từng có bị thánh giai cường giả bài trừ qua. Ngải Tân cách hỏi ngược lại, người rốt cuộc là ai? Trên đại lục cự long đã sớm tại vài ngàn năm trước cự long cuộc chiến sau tiểu mai danh nhận tích, như thế nào gần nhất liên tiếp địa xuất hiện? Ta nhưng không phải là ngươi muốn tìm Lam Long sao? Tô Minh mỉm cười. Ngải Tân cách trong nội tâm chấn động, vẫn không tin, hắn cẩn thận mà nhìn xem đối diện Hồng Long, suy tư sau nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt của hắn phức tạp địa nhìn trước mắt Hồng Long. Thật lâu mới thở dài nói, ta nói như thế nào Lam Long sẽ cùng Hồng Long cùng một chỗ, nguyên lai chúng ta đều bị ngươi lừa. Thật sự là hảo thủ đoạn. Chuyển đổi Long huyết tinh hoa chuyện tình, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Trích đương Tô Minh dùng thủ đoạn gì che mắt Thanh Lam kiếm thánh lôi nặc cảm giác, thậm chí còn tại Ái Lan đặc trên vết thương, để lại thánh giai thủy nguyên tố dấu hiệu. Nếu không phải là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Ái Lan đặc trên vết thương lưu lại nguyên tố, chứng cơ vô cùng xác thực, hắn căn bản sẽ không tin tưởng bất đồng long trùng hỗn hợp, thậm chí kết hợp chuyện tình. Đại lục vài ngàn năm trong lịch sử, chưa từng có xuất hiện chuyện như vậy. Tô Minh cũng không giải thích, hắn hỏi, tảng đá kia là có sử dụng chú văn a? Nói ra đi. Đối phương là thánh giai pháp sư, thân thể gầy yếu, pháp thuật chậm chạp, tại chiến lược trên xa xa không phải Tô Minh đối thủ. Nhưng luận lên tinh thần lực, lại cùng hắn sai kém phản phất, muốn đọc đến trí nhớ của hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, Tô Minh hy vọng hắn có thể tự đi ra. Ngải Tân cách kiên định địa lắc đầu, ta sẽ không nói. Trong lòng hắn sớm có quyết nghị, như cái này cự long được đến ác ma lực lượng, cái này trên đường lớn sẽ không còn đối thủ. Đến lúc đó lại là một hồi như năm đó hỏa diễm ma thần vậy hạo kiếp. Khối đá này, hắn tuyệt sẽ không giao cho kẻ xông vào sử dụng. Nghe được câu này, Tô Minh nắm chặt kiếm trong tay, lại một lần nữa hỏi, ngươi nếu là nói, ta có thể thả ngươi trở về. Đến bọn hắn tình trạng này, tra tấn căn bản chính là phí công, chỉ có thể dùng điều kiện đến trao đổi. Dung tha như vậy một cái pháp sư mệnh, cũng không có cái gì quá không được, mất đi quang huy thánh thạch hắn, căn bản không có uy hiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía ánh sáng mặt trời, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, nói khẽ, nguyện thần chứng kiến đây hết thảy. Nguyên thần trừng phạt cái này đất khách kẻ xông vào. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, triệt để cự tuyệt Tô Minh đề nghị. Cái này cũng đã triệt để đã không có thương lượng đường sống, Tô Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay nâng một kiếm, đâm vào cái này pháp sư ngực. Ngải Tân cách con mắt đột nhiên trợ to, thở phào một hơi, ý thức lâm vào hắc ám, khổng lồ tinh thần lực bắt đầu tán loạn. Con mắt của Tô Minh trở nên hỏa hồng một mảnh, hắn chăm chú nhìn đối phương con mắt, thẳng nhìn qua vào góc của đối phương, khi hắn băng tán trong tinh thần hải tứ không kiên sợ địa siêu thẩm. Đọc đến một cái gần chết thánh giai pháp sư trí nhớ, đây cũng là khả thi phương pháp. Nhưng phương pháp kia, khả năng hội thất lạc rất nhiều khi còn sống tin tức, vận khí không tốt mà nói, trong đó quang huy thánh thạch mở ra chú ngữ thậm chí cũng sẽ biến mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Minh không nghĩ như vậy mạo hiểm. Đại lượng tin tức bị hắn đọc lấy ra, bên trong là cái này pháp sư qua lại trí nhớ, rộng lượng chú văn, đại lượng truyền thuyết cùng rất nhiều đại lục bí mật. Hắn cũng không nhận, có bao nhiêu tin tức, đều là ai đến cũng không cự tuyệt trước hấp thu nói sau. A Cam thì tại đồng thời bắt đầu đem những tin tức này phân biệt phân loại, vài giây đồng hồ sau, hắn tựu truyền đến tin tức, tìm được rồi. Vận khí không tệ. Một đoạn ngắn ngủi, chỉ có 10 cái âm tiết chú văn bị chuyển tới, phụ gia còn có quang huy thánh thạch kỹ càng sử dụng giới thiệu. Một lần sử dụng sau, tất phải đặng phong ấn năng lượng một lần nữa tràn ngập mới có thể lần nữa sử dụng, gặp dịp cách 2 ngày. Tô Minh nhìn trong tay tảng đá, phía trên toái tinh quang mang còn rất ít, chỉ có thể trước đem thứ này thu lại. Đột nhiên, A Cam giọng điệu biến được lo lắng, "Tô Minh, có một tin tức xấu." Thờ phụng thánh quang chi chủ giáo đình một mực tại siêu tầm khinh nhờn thần minh Hồng Long, 3 ngày trước phái ra quang minh kỵ sĩ đoàn. Khinh nhờn thần minh. Tô Minh trong đầu hiện ra Phong Tuyết Vương tọa trên chuyện phát sinh, ở nơi đó, Lộ Na hủy áo lạm sát thiên khải chi thư. Cái này thánh quang chi chủ thật sự là âm hồn không tiêu tan. Tô Minh nhanh chóng hóa ra cự long thân thể, cấp hướng về ngoài trăm dặm một cái tiểu thành thị tiến đến. Lộ Na đã bị hắn an bài ở nơi đó, tuy nhiên hắn thập phần cẩn thận chú ý ẩn tàng rồi, nhưng người của giáo đình tuyệt đối có của mình siêu tầm phương thức. Hiện tại giáo đình kỵ sĩ đoàn cũng đã đi ra 3 ngày, sẽ phát sinh chuyện gì, Tô Minh có chút không dám tưởng tượng, chỉ có thể đem hết toàn lực điệu tăng nhanh tốc độ. Chương 285, ta tin tưởng vững chắc. Áo Mâu Đa là vương quốc Tây Bộ tiểu thành thị, rất nhỏ, phương viên bất quá 5000m, nhân khẩu bất quá 6 vạn, có tiểu thành thị chỉ có sự yên lặng cùng nhàn nhã. Bất quá ngay cả như vậy, thành này thì y nguyên có rõ ràng giàu nghèo phân hóa, tại thành thị phía đông, phòng ốc nếu so với cái khác khu cao lớn rất nhiều, toàn bộ do cự thạch xây thành, mặt ngoài mài rua thập phần bóng loáng, điêu khắc hoa văn, rất là tinh mỹ. Tại đây kiến trúc bảy trong, có một tòa tên là Phong Diệp Hoa Viên đình viện kiến trúc, chính là Hồng Long Lộ Na nơi. Lúc này, nàng đang tại trong hoa viên, bán nằm ở kháo trên mặt ghế, con mắt híp, bán tỉnh bán ngủ, tỉnh tỉnh mê mê. Mấy nữ nhân bộ cùng ở bên người nàng. Các nàng ngồi ở ghế đầu trên tay bận việc trước một ít thêu thùa kế, một bên thấp giọng trò chuyện, tiếng cười nhẹ thỉnh thoảng truyền ra, nếu không có đánh vỡ hoa viên sự yên lặng, ngược lại càng hiển yên tĩnh. Một cái nữ bộ đột nhiên nhẹ giọng hô thống, nàng bị châm đâm tay. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức trong hoa viên nữ chủ nhân. Lộ Na mở to mắt, con mắt quang chuyển động, nhìn về phía bên người nữ buộc, lại chuyển hướng ngoài hoa viên, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng, nàng ám thở dài, nên tới còn là đến đây, ban đầu ở Phong Tuyết Vương tỏa xúc động, làm cho nàng bây giờ trả giá một cái giá lớn. Tay của nàng giật giật, theo trên người mang theo trong túi tiền lấy ra một ít tiền, ôn hòa đối một bên thấp thỏm bất an người hầu nói, cầm lấy đi, thu thập hành lý, đi thôi. Đám nữ buộc đưa mắt nhìn nhau, lớn tuổi địa vị kia cẩn thận nói, phu nhân, là chúng ta làm sai cái gì sao? Vị này phu vóc người thập phần xinh đẹp, ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng người có vẻ rất hòa thuận. Loại này tôn quý bộ dáng, tại có thai giờ tự nhiên là cần nhân tinh lòng chiếu cố. Các nàng nếu là mạo muội đi, nếu là chuyện gì xảy ra, như thế nào hướng từ nay về sau trở về nhà tiên sinh công đạo? Cùng các ngươi không quan hệ, đừng hỏi. Lộ Na thần sắc có chút mỏi mệt, thoạt nhìn thập phần địa mảnh mai, cái này trạng thái làm cho không người nào có thể yên tâm. Nay lớn tuổi địa nữ buộc còn muốn mở miệng, nhưng Lộ Na sắc mặt cũng đã chuyển sang lạnh lẽo, cầm lấy đi. Đi mau. Chớ chọc ta nổi giận. Lúc này nàng, cuối cùng là hiện ra một ít cự long uy nghiêm, trong hoa viên bầu không khí lập tức bị đè nén đứng lên. Càng nhiều thủ phát đám nữ buộc đại khí không dám ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy Lộ Na cho ra lương đồng, không muốn điệu rời đi hoa viên. Đằng mấy nữ nhân buộc môn thu thập xong hành lý, đi ra cái này phong lộ đình viện giờ, liền gặp được phòng ở bên ngoài trên đường phố, không biết tại khi nào, cũng đã vây lên một vòng kỵ sĩ. Những này kỵ sĩ mặc sáng bạch sắc giáp toàn thân giáp, khải giáp bên ngoài cháo bào cùng áo choàng cũng là bạch sắc đáy vân trên, thêu lên tinh mỹ kim sắc chữ thập. Loại này khắc nghiệt trận thế khiến cái này đám nữ buộc nguyên một đám hoa dung thất sắc, đứng tại nguyên chỗ lạnh run. Cái kia nhiều tuổi nhất chút ít nữ buộc gặp qua một ít quen mặt, nhận ra cái này kỵ sĩ đoàn lai lịch là giáo đình trong truy kích cường đại dị giáo đồ cùng tiết thần giả lực lượng quân sự. Các nàng chỉ là người thường, đương nhiên không có khả năng kinh động giáo đình vận dụng như thế lực lượng đáng sợ, cái này chỉ có thể là nhằm vào trong phòng vị kia xinh đẹp phu nhân. Cô gái này buộc thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy ôn hòa bộ dáng, sao lại vậy cùng tà ác dị giáo đồ đắp bên trên? Trên đường kỵ sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy những này theo phong lộ hoa viên ra tới nữ nhân, kỵ sĩ trưởng mễ nặc nhìn xem những này hào không có lực phản kháng nữ nhân. Phất phất tay, nói ra, phóng các nàng đi. Bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ phó quan lập tức thấp giọng khuyên nhủ, đại nhân, những nữ nhân này phục thị qua tiết thần giả, trên người lây dính hắc ám khí tức, theo như luật nên ngay tại chỗ tinh lọc. Kỵ sĩ trưởng như không làm như vậy, tuy nhiên không có cái gì quá không được. Nhưng cái khó bảo vệ giáo đình trong có ít người hội cầm việc này làm lấy cớ để công kích hắn. Mễ nặc lắc đầu, kiên trì ra lệnh, hắn nói khẽ, ta và ngươi đều biết các nàng là vô tội, thông ra mặt Hồng Long cũng không nguyện liên quan đến các nàng, nô thần từ bi cùng thương cảm chẳng lẽ liền một cái tiết thần giả cũng không bằng. Nói, mễ nặc xuống ngựa, rút ra bên hông thập tự kiếm, độc thân đi về hướng phong lộ hoa viên. Phía sau hắn vài cái phó quan cùng hộ vệ kỵ sĩ lập tức đi theo xuống ngựa, căng đi vài bước, cướp được trước người của hắn, nguyên một đám sắc mặt lênh túc, môi mân căng, đem trong tay kiếm nắm thật chặt. Những người tuổi trẻ này, còn là lần đầu tiên đối mặt sử thi trong mới xuất hiện cự long, khẩn trương là khó tránh khỏi. Không cần khẩn trương, đối thủ của chúng ta chỉ là một vị nữ nhân có bầu, không có nhiều sức chiến đấu. Mễ nặc chỉ hoan thanh an ủi. Võ trang đầy đủ cao lớn kỵ sĩ đi ở một chất trên hành lang, cương chế dày nặng nghề đạp ở phía trên, tấm ván gỗ lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng địa kéo kẹt thành. Khắc nghiệt địa khí tức truyền lại đi ra, nhanh chóng truyền đến trong hoa viên. Rất nhanh, bọn kỵ sĩ đã đến hoa viên bên cạnh trên hành lang, gặp được bọn họ lần này hành động mục tiêu. Trong hoa viên, nắng địa dương quang chiếu rọi trước, một cái khuôn mặt tường hòa nữ nhân đang lặng lặng địa ngồi ở chỗ kia, nhìn qua bọn họ. Trên người nữ nhân mặc rộng thùng thình màu hồng váy dài, hỏa hồng tóc, tinh xảo như vẽ ngũ quan, nhất là cặp kia tản ra nhu hòa hào quang sáng ngời hai con ngươi, dưới ánh mặt trời, thể hiện ra một loại không giống phàm nhân xinh đẹp. Bọn kỵ sĩ đều bị trấn trụ, mà ngay cả kinh nghiệm sóng gió kỵ sĩ trưởng Mễ Nặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chẳng cảnh. Hắn trở thành quang minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng 20 năm, bắt không phải hắc ám tử vong pháp sư, chính là mất đi nhân tính sát nhân của ma. Loại này mỹ địa rối tinh rối mù, hào vô tà ác khí tức tiết thần giả hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào ra tay. Bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ phó quan đục lên, hỏi: "Đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Cái này không đúng lắm đâu a. Này làm sao xem, như thế nào không giống trong truyền thuyết hung hoành tàn bạo hồng long, giống như là thiên quốc trong thần nữ." Mễ Nặc cảm thấy cầm kiếm tay có chút trầm trọng, lúc này, hắn thậm chí không nghĩ bước ra cước bộ, phá hư cái này trong hoa viên xinh đẹp. Trước chờ đợi, xem phản ứng của đối phương. Nửa ngày, kỵ sĩ trưởng mới nghẹn ra một câu như vậy lời nói. Trong hoa viên, Lộ Na quay đầu nhìn xem tránh ở hành lang trong bóng ma quang minh kỵ sĩ, mỉm cười, vẫn bị các ngươi tìm được rồi. Trước kia nàng còn có lực lượng ẩn nút một hai, nhưng bây giờ làm không được, có thánh quang chi chủ đơn ký, vô luận nàng tránh ở cái đó, tổng hội bị tìm được. Mễ Nặc tiến lên một bước, ôn hòa địa đạo, phu nhân, thỉnh đi theo ta đi. Lộ Na không có phản kháng. Nàng cũng không muốn phản kháng, trong bụng nữ nhi kinh không dậy nổi bất luận cái gì lực lượng lăn qua lăn lại, nàng chậm rãi đứng người lên, chú ý rời bước, đi về hướng kỵ sĩ. Mễ Nặc đối với một bên phó quan vung tay lên, ra lệnh, đi, vị nàng. Hắn rồi hướng cái khác phó quan nói, ngươi đi gọi chiếc xe ngựa. Vừa rồi đi nữ buộc, cũng đi gọi một cái trở về. Hai người trẻ tuổi tuân mệnh mà đi, lại hiếm thấy địa không có làm ra mâu thuẫn vẻ. Nói thật, Mễ Nặc đối cái này cái gọi là tiết thần giả không có bất kỳ ác cảm, nàng tại thế giới này cũng không có một đinh điểm ác tích. Càng nhiều ngược lại là đối với nàng đồng tình. Nhưng hắn biết rõ, tình cảm của hắn là vô dụng. Đằng nữ nhân này đến giáo đình sở tài phán, đối mặt tương thị vô tình nhất tàn khốc thẩm phán. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ là trên đường thoáng chiếu cố thôi. Đằng đối phương đến phụ cận, Mễ Nặc đối Lộ Na đã thành ca kỵ sĩ lễ, phu nhân, thất lễ. Lộ Na có chút những người, tránh khỏi cái này thi lễ, ôn hòa cười nói, tuổi trẻ hậu bối, đồng tình trích hội mông tê ánh mắt của ngươi. Ta tự tay gạt bỏ qua vô số sinh mệnh, trên tay nhiệm hiến máu nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nàng lướt qua vị này kỵ sĩ trưởng, đi ra ngoài phòng. Mễ Nặc trong nội tâm rung mạnh, xoay người hỏi, vậy bây giờ đối mặt thần minh thẩm phán, ngài sợ hay sao? Hối hận sao? Không. Thánh quang chi chủ trích là của ngươi thần, mà ta có của ta chỗ yêu, ta như may mắn còn sống, hắn hội cứu ta đi ra ngoài. Ta mà chết, sẽ có rất nhiều bởi vì ta chôn cùng. Ta tin tưởng. Lời này xác thực là tại tiết thần, nhưng trong đó biểu đạt lại là một loại kiên định tình yêu. Mễ Nặc trong nội tâm để không nổi bất luận cái gì tức giận, thậm chí sinh ra một loại sinh sinh chia rẽ bạn lữ tội nghiệt cảm giác. Hắn sau nửa ngày không nói gì, im lặng đi theo Lộ Na đi ra hoa viên. Mãi cho đến đối phương lên xe ngựa, hắn mới lên tiếng, ngươi tốt nhất hy vọng hắn đừng tới cứu ngươi. Chúng ta sớm có chuẩn bị, trượng phu của ngươi đến đây, chỉ biết cùng ngươi cùng một chỗ chết. Lộ Na cười, có lẽ vậy. Xe ngựa chậm rãi khởi động, gia tốc, hướng về ngoài trăm dặm lớn nhất giáo đường, Mẫn Tư đại giáo đường chạy tới. Tại đây đại giáo đường, đại chủ giáo đem tuyên án cái này Hồng Long đắc tội, cũng tại chỗ xử phạt. Một đường không nói chuyện, đến Mẫn Tư giáo đường, trong giáo đường riêng có hy vọng Tây Đình Khang đại chủ giáo không chút nào trì hoãn, tại xác nhận Thánh Quang chi chủ xúc phạm ấn ký không sai sau, lập tức tuyên án Hồng Long đắc tội đi, cung cấp ra nghiêm trọng nhất xử phạt. Đinh trên thập tự giá, sâu một đêm, làm cho nàng sám hối. Chờ ngày mai thái dương mới lên giờ, chuẩn bị thánh hỏa đốt cháy. Đại chủ giáo như thế nói. Chủ giáo, cái này. Kỵ sĩ trưởng ở một bên cố gắng phản bác. Đối bất luận cái gì tiết thần giả, chúng ta chỉ có một loại tình cảm, căm hận. Mễ Nặc, ngươi nên tự kiểm điểm. Kỵ sĩ trưởng mà nói bị vô tình địa bác bỏ, hắn nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp bị kỵ sĩ kéo xuống. Nàng không có phản kháng, thần sắc thủy chung bình tĩnh vô cùng. Rất nhanh, giáo đường ngoài đại trên thập tự giá, tiểu vang lên nhẹ nhàng mà ối trao thanh âm, làm quang minh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng. Mễ Nặc phi thường quen thuộc loại này thanh âm, đây là có chứa móc câu thiết cái cọc xuyên việt, đinh nhập giá gỗ giờ phát ra nặng nề tiếng vang. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nghe được một tiếng hét thảm, cái này ngược lại tăng thêm vị này trong lòng kỵ sĩ trưởng bị đè nén cảm giác. Hắn rốt cục nhịn không được, chạy tới giáo đường tầng chót, xuyên đấu qua cửa sổ nhìn xem trước. Trên quảng trường, cái kia cao lớn nhất trên thập tự giá tình cảnh, làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Nữ người y phục trên người bị lột sạch, hiện ra cự long bản như, nàng toàn thân bao vây lấy tiên diễm như lửa long lân váy giáp, rủ xuống tại trên thập tự giá. Như chạy xuôi dưới xuống hỏa diễm. Này tuyết trắng nung án, giống như tác phẩm nghệ thuật loại cổ tay trở nên huyết nhục mơ hồ, phía trên đinh trước hai cây cứng rắn lạnh như băng phá pháp đinh cái cọc, lôi kéo trước nữ nhân kia, đem nàng dán tại lạnh như băng dơ bẩn trên thập tự giá. Ngoại trừ cau lại lông mày ngoài, nàng không có biểu hiện ra càng nhiều thống khổ, chỉ là ngửa đầu, đang nhìn bầu trời, trong ánh mắt lưu động trước một loại chờ đợi. Tình cảnh này rung động vị này kỵ sĩ trưởng linh hồn. Mễ Nặc nội tâm kịch liệt dãy rủa lấy, rốt cục vẫn phải nhịn không được, không để ý chính mình tại giáo đình trong tiền đồ, chạy xuống. Hắn chạy đến quảng trường thập tự giá trước, lớn tiếng nói, hướng thần sám hối à, sám hối, ngươi còn có thể sống được, con của ngươi cũng có thể sống trước. Bị đinh tại trên thập tự giá nữ nhân không có bất kỳ động tác, chỉ dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt hắn liếc, vậy mà mang theo một tia thương cảm. Đang lúc Mễ Nặc không biết vì sao giờ, một tiếng sấm rền thanh từ không trung quần quận mà đến, thiên địa bắt đầu run rẩy. Chương 286, đã tới chậm. Tại sơn băng địa liệt loại trong tiếng long ngâm, bầu trời hiện ra cự long thân ảnh, long uy phô thiên cái địa áp tới, ngưng động thực chất. Cả Mẫn Tư đại giáo đường trong người đều cảm thấy trong lòng giống như đè nặng một tảng đá lớn vậy. Mễ Nặc làm quang minh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, cũng là cái này đại giáo đường người mạnh nhất, bản thân cũng đã đạt đến kiếm thánh trình độ. Hắn phản ứng đầu tiên tới, rút ra bên hông trường kiếm, nên hướng trên bầu trời cự long, hô lớn nói, chuẩn bị chiến đấu. Trung quanh giáo đường tòa nhà hình tháp trên truyền đến kéo kẹt thanh âm, đây là tại công thành trọng nỗ luân dây cung chuyển động thanh. Loại này trọng nỗ cơ tên, chừng dài 5 thước, đùi thô, mũi tên sử dụng chính là phá pháp tài liệu, cây tiễn là nguyên tố đạo năng tài liệu, do cường đại mục sư gia trì thần thánh chi lực, hắn lực sát thương dị thường kinh người. Tại nó trong tầm bắn, có thể nói là vô kiên bất tồi, chỉ cần đối thủ chưa tới thần vực, tiêu không khả năng dùng lực lượng cá nhân đối kháng loại này nguyên tố vũ khí. Tại trong giáo đường, loại này nỗ cơ cùng sở hữu 20 khung, chính là chuyên môn bố trí, dùng để đối phó cự long. Trong giáo đường, kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ nhanh chóng tuôn ra, chừng 500 người. Bọn họ đều đã trải qua tiếp nhận rồi đại chủ giáo thần thánh chúc phúc, từng thành viên trên người khải giáp đều chấp động lên đặc hơn thần thánh quang huy, giống như là thần chi chiến sĩ. Những này chiến sĩ vọt tới trên quảng trường, đem chữ thập hình khung tầng tầng vây quanh, Mễ Nặc đi đến trước, trên tay kiếm chỉ trước lộ nang ngực. Hắn xin lỗi thanh nói, thật có lỗi, phu nhân, chúng ta không thể không giết trượng phu ngươi. Tình cảm về tình cảm, tại đây trước mắt, hắn vì tất cả kỵ sĩ đoàn viên sinh mệnh, chỉ có thể dùng nữ nhân này sinh mệnh uy hiếp hùng long đi vào khuôn khổ. Chân trời cự long nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh đã đến công thành nọ tầm bắn trong, hắn không ngừng lại, tốc độ đều không hàng, phi hành phương hướng cũng không biến, trường thanh gầm thét, lao thẳng tới xuống phía dưới phương quảng trường. Bộ dạng này lửa giận ngút trời bộ dáng, làm cho Mễ Nặc cảm thấy một hồi cuồng hỉ, hắn chỉ sợ đối phương quá lý trí. Hắn hô lớn nói, phóng ra. Trọng nỗ lập tức cầm ầm rung động, 20 lóng lánh trước thánh quang nô mũi tên, xẹt qua một cái sáng tuyến, bao phủ hướng thiên không cự long. Cái này công kích không hề góc chết, nô mũi tên tốc độ cực cao. Đối có được thân hình khổng lồ cự long mà nói, căn bản không kịp tránh né. Không hề nghi ngờ địa, cự long thân thể bị nỗ mũi tên xuyên thủng, chí ít có thập căn nỗ mũi tên đi xuyên qua, đem thân thể của hắn bắn ngàn thương trăm khổng. Cự long phát ra một hồi rú thảm, hỏa hồng máu tươi đầm địa rơi xuống, giống như hạ một hồi huyết vũ vậy, những này máu tươi rơi xuống giữa không trung, lại bốc hơi trở thành hỏa nguyên tố hồng vụ, tiêu tán trong không khí. Khổng lồ vô cùng long thân từ trên bầu trời ngã rơi xuống, lấy cực cao tốc độ nặng nề mà đụng trên mặt đất, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức vẫn không nhúc nhích, mất đi tất cả khí tức. Trước cường đại vô cùng cự long, dĩ nhiên lại như vậy chết. Trên quảng trường, có mấy chiến sĩ thập phần không may, tránh né không kịp phía dưới, bị áp vừa vặn, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Xem tình cảnh này, những này chiến sĩ tuyệt đối bị áp thành bánh thịt. Bất quá cái này chỉ là một tiểu sự việc xen giữa, không có người có rảnh đi bị thương. Kỵ sĩ đoàn thành viên đều hoan hô lên. Trước, cự long uy thế cường đại như thế, trong lòng bọn họ đều nặng trịch, đều dự tính lần này sẽ là một hồi thương vong thảm trọng khổ chiến. Nhưng làm cho người chuẩn bị không kịp chính là, kết quả là cái này cự long là trích nhuyễn chân tôm, thoáng cái tiểu xong đời. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy vui mừng không thôi. Có đảm lược đại, cũng đã như long thi chạy tới, muốn nhìn một cái này chính thức cự long là cái gì bộ dáng, tự tay kiểm tra, coi như là thấy xong quen mặt. Mễ Nặc thấy như vậy một màn, cũng trầm tĩnh lại. Hắn thả ra trong tay kiếm, quay đầu nhìn về phía Lộ Na, có chút đắc ý nói, phu nhân, ngài hiện tại như trước có thể hướng thần sám hối, thần sẽ không cự tuyệt lạc đường giả trở về. Ngươi đồng tình rất giá rẻ, cái gì đều không cải biến được. Lộ Na thanh âm cực lạnh, tràn đầy miệt thị. Nói xong, nàng tựu nhắm mắt lại, lại không nói gì. Chỉ là trên mặt chảy xuống một cái trong suốt lệ tuyến, nước mắt như chân châu loại tích rơi xuống. Bộ dạng này thấy chết không sờn quyết tuyệt thái độ, làm cho Mễ Nặc cảm thấy rung động, hắn trường thở dài, chậm rãi đi về hướng phía trước long thi. Trên đại lục cự long chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện ở trong hiện thực, hắn cũng là rất tốt kỳ. Vung cảnh giác kỵ sĩ trưởng lại không có chú ý tới, trên thập tự giá nữ nhân này hơi vểnh khóe môi. Cự long đã chết, tất cả chiến sĩ tâm đều để xuống, vung lòng đối trên giá gỗ hồng long giám thị, đều hướng trên quảng trường này núi nhỏ vậy thi thể chỗ tụ lại mà đi. Cái này cự long tuy nhiên chết rồi, nhưng thi thể y nguyên tiền đồ sáng lạ, tản ra hỏa hồng hào quang. Mỗi một trương long lân cũng như thế gian xinh đẹp nhất bảo thạch. Mỗi một căn lợi trảo đều là thế gian sắc bén nhất nguyên tố kiếm. Đại chủ giáo Tây Đình Khang cũng theo đại giáo đường lý đi ra, đến cự long trước mặt, đưa tay sờ sờ long thi trên long lân, không khỏi đắc ý cười rộ lên, không chịu được như thế một kích, trong truyền thuyết cự long cũng không gì hơn cái này a. Trung quanh các chiến sĩ đều cười ha hả, từng người đều gật đầu đồng ý. Lúc này, ai cũng không phát hiện, một cái kỵ sĩ đoàn chiến sĩ chính từ trong đám người lặng lẽ bỏ đi. Đi về hướng cách đó không xa thập tự giá. Cái này chiến sĩ chính là Tô Minh. Nay cự long thân thể, chẳng qua là một cái chiến đấu binh khí thôi, tùy thời cũng có thể vứt bỏ, chỉ có điều hao phí một ít nguyên tố thôi. Nay bỏ ra máu tươi, cũng chỉ là một ít hỏa nguyên tố biến ảo biểu hiện giả dối. Cái này long thi cũng đồng dạng, qua cá vài phút, sẽ hóa thành hỏa nguyên tố bốc hơi rơi. Hắn thấy được trên thập tự giá Lộ Na, cũng nhìn thấy nàng huyết nhục mơ hồ hai tay, chỉ cảm thấy trong nội tâm co lại địa, có chút độn đau nhức. Thân thể này cũng không phải là nguyên tố hợp thành cự long thân thể, mà là chân chính. Như thế tra tấn, làm cho trong lòng hắn có một cỗ tức giận đột nhiên phát ra tới. Biểu hiện ra, hắn y nguyên bất động thanh sắc, chậm rãi đi tới. Hai người cự ly càng ngày càng gần, 50m, 40m, lúc này, hắn thành cách Lộ Na gần nhất một người. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn xem Lộ Na, đối phương cũng cúi đầu xuống, nhìn qua hắn, trên mặt toát ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Xa xa, kỵ sĩ trưởng Mễ Nặc không có triệt để đã quên trên thập tự giá đinh trước mẫu long, hắn ngẫu nhiên hồi miết quá khứ liếc, chính nhìn thấy một cái kỵ sĩ hướng nàng tới gần. Đầu tiên mắt giờ, hắn cũng không có chú ý, bởi vì đối phương trang phục cùng kỵ sĩ thành viên giống như lúc. Nhưng hắn lập tức cũng cảm giác không đúng, hắn tuy nhiên không đến mức nhận thức từng cái đoàn viên, nhưng tóm lại là có chút nguyên tắc ấn tượng, nhưng bóng lưng của người này nhưng có chút lạ lẫm. Mễ Nặc nhăn đầu lông mày, hướng về cái này kỵ sĩ đi đến, cước bộ càng lúc càng nhanh, nhưng cuối cùng, hắn dứt khoát chạy, trong miệng hô lớn, "Dừng lại, ta lệnh cho ngươi dừng lại." Tô Minh cũng bắt đầu chạy như điên, rất nhanh đã đến thập tự giá đáy, một nhảy dựng lên. Hắn trường kiếm trong tay chém ra, hiện lên hai đạo hồng quang, đem phá pháp đinh đâm theo Lộ Na trên tay chọn lấy đi ra, thân thể của nàng lên tiếng mà rơi, bị hắn một bả ôm vào trong ngực. Lộ Na thân thủ vuốt ve mặt của Tô Minh, nói khẽ, "Ta biết rõ ngươi sẽ đến." Nàng phi thường hiểu rõ người nam nhân này, cho dù lại nguy hiểm, cho dù sẽ mất đi sinh mệnh, hắn cũng nhất định sẽ tới, tận hoàn toàn cố gắng cứu nàng, tuyệt sẽ không cô phụ. "Ta đã tới chậm." "Không, một chút cũng không muộn." Trong lòng Tô Minh ôm xin lỗi, chậm rãi đứng người lên, một tay cầm kiếm, hướng về ngoài sân rộng đi đến. Lúc này, quảng trường mọi người cũng đã phát hiện hắn, cũng bắt đầu hướng hắn xông lại. Quảng trường bên cạnh tòa nhà hình tháp trên, công thành trọng nô nhanh chóng thượng huyền, cực nhanh địa đem không trung phong tỏa. Tô Minh muốn rời khỏi cái này, chỉ có thể theo trên mặt đất giết đi ra ngoài. Mễ Nặc làm kỵ sĩ trưởng, vũ khí cũng cường đại nhất, là một cái thánh kỵ sĩ, lúc này xông vào phía trước nhất. Mà những thứ khác đoàn viên, yếu nhất cũng có được tam giai nguyên tố chi lực, vũ khí cũng đều thập phần cao minh. Loại trận này trận chiến, bất luận kẻ nào loại kiếm thánh đều khó có khả năng từ nơi này giết đi ra ngoài. Mễ Nặc rất nhanh địa vọt tới trước mặt Tô Minh, đại kiếm ở trong tay hiện ra chói mắt quang huy, một kiếm hướng Tô Minh chém xuống. Tô Minh rút kiếm lên tiếp, ám hồng sắc quang mang chợt lóe lên, đối phương đại kiếm ở trong tay ứng thân mà đoạn, trực tiếp bổ về phía thân thể của đối phương. Cái này kỵ sĩ trưởng né tránh không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt một vòng hồng quang, trong thân thể một hồi nóng hổi, sau đó đã đi thanh lam kiếm thánh đường xưa, té rất trên mặt đất giờ, cũng đã thành hai nửa. Một kiếm giết địch, hơn nữa còn là cường đại nhất kỵ sĩ trưởng, cái này lập tức đem tất cả kỵ sĩ cho chấn trụ, người phía sau không tự chủ được địa giáng xuống tốc độ. Nhưng Tô Minh rất không dừng lại hội võ kỹ, hắn còn biết pháp thuật. Trong miệng hắn phát ra một hồi ngâm tụng thanh âm, một cái trong suốt quang cầu nhanh chóng thành hình, duỗi tay ra, hắn đem cái này quang cầu hướng bọn kỵ sĩ ném qua đi. Cái này quang cầu tập trung trong cơ thể hắn tuyệt đại bộ phận nguyên tố chi lực, uy lực thì tu luyện vũ khí kiếm thánh chỗ không cách nào bằng được. Lúc này bị ném trong đám người nổ bung, trực tiếp sát thương phạm vi trọn vẹn đạt tới 60m. Vừa rồi những này bọn kỵ sĩ còn đang vây xem trước cự long, lẫn nhau trong lúc đó dựa vào là rất gần, đáng sợ pháp thuật tại trong bọn họ nở hoa, tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. 60m trong, hết thể sinh vật hóa thành hư vô, chỉ để lại trên đất hòa tan biến hình khải giáp, 60m ngoài sự vật, cũng bị xung kích sóng đụng địa rối tinh rối mù. 500 ca kỵ sĩ đoàn thành viên, trải qua này một kích, trọn vẹn thiếu gần 400 người, tiếp cận toàn bộ diện, mà ngay cả Tây Đình Khang đại chủ giáo cũng bị nhiệt độ cao cho bức hơi. Vị này đại chủ giáo một ý thức được không đúng, liền bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, muốn xây dựng phòng ngự, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, trích 2-3 giây giàn tiểu ném ra một cái đáng sợ như thế pháp thuật. Không có hoàn thành thần thánh pháp thuật hắn, cùng người thường không khác, bị bốc hơi mất đương nhiên. Quảng trường phụ cận Mẫn Tư đại giáo đường cũng ngã hơn phân nửa, cơ hồ thành phế tích. Trung quanh tòa nhà hình tháp cũng không tránh được cuồng phong tàn sát bừa bãi, phía trên trọng nỗ bị thổi làm thất linh bát lạc, hoàn toàn mất đi lực sát thương. Một kích này mới là sức mạnh chân chính của cự long. May mắn còn tồn tại người xem trợn mắt há hốc mồm, vọt tới trước cước bộ nhất chuyển, kêu cha gọi mẹ địa chạy chối chết đi. Trong chớp mắt, Mẫn Tư đại giáo đường địa chỉ ban đầu chỉ còn lại Tô Minh cùng Lộ Na hai người. Giáo hội Quang Minh kỵ sĩ đoàn bị hắn diệt, một cái nổi tiếng đại giáo đường cũng bị hắn đẩy ngã, lại thêm Lộ Na người xúc phạm ân ký, thù này tính là không chết không lứt. Chương 287, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Theo Mẫn Tư đại giáo đường phế tích sau khi rời đi, Tô Minh không có đi cái gì ít hai lui tới Thâm Sơn lão lâm trốn tránh, mà là trực tiếp đi ở vào lòng chảo cách Lan Đặc Tạp Phổ Lan Vương quốc đô thành Mạc Nhĩ Bản. Thế giới này quy tắc trói buộc nghiêm cẩn, phi hành là cực kỳ hiếm thấy năng lực. Ngày đó, đại hiền giả ngải tân cách cho dù khống chế ác ma lực, như cũng chỉ có thể ở trên mặt đất chạy trước. Tại sông Tan Băng trong chủng tộc, cự long năng lực phi hành độc nhất vô nhị, tuy nhiên không cách nào kéo dài, nhưng thắng tại tốc độ bay nhanh. Tại thế gian sinh vật trong, tốc độ xem như đỉnh tiêm. Tại tứ phía quay chung quanh núi cao lòng chảo cách Lan Đặc, chỉ cần Tô Minh tỉnh ngủ chút ít, làm tốt sớm dự phòng công tác, có thể thoải mái thoát khỏi giáo đình đại bộ phận truy minh. Đại ẩn ẩn tại thị đã đều đến nơi này buồn trong đất, Tô Minh dứt khoát tiểu trà trộn vào đô thành, tìm gian bình thường lữ điếm ở. Cái này lữ điếm khách phòng diện tích lại là rất lớn, có 50 đều, trong phòng trang sức bài trí cũng có thể tiến hành, nhưng lại có vẻ cổ xưa, tản mát ra một cổ mục khí tức. Tại Tô Minh trong mắt, nơi này có thể nói là đơn sơ, nhưng chính là loại địa phương này, tại đây phồn hoa trong vương đô, một tháng xuống phải tốn hao 20 cái kim tệ. Tô Minh hiện tại người không có đồng nào, vì kiếm tiền, hắn không làm không được mấy lần đầu trộm đuôi cướp, liên tục gây tại mấy nhà quý tộc trong phủ đệ cướp lấy trên 100 mai kim tệ, cuối cùng là giải khẩn cấp. Hắn cử động này nhưng làm trong thành tuần tra vệ binh cho hãm hại thảm, tại quý tộc mãnh liệt kháng nghị hạ, thành vệ môn không thể không ngày đêm vất vả truy bắt đạo tặc tội phạm. Trong khoảng thời gian ngắn, cả vương đô bầu không khí đều bị quét sạch sẽ. Bất quá những sự tình này cùng Tô Minh Hào không quan hệ. Những ngày này, hắn một mực đứng ở trong lữ điếm, không có việc gì giờ cùng Lộ Na nói chuyện phiếm giải buồn, đồng thời càng là vì nghiên cứu trên tay Quang Huy Thánh Thạch. Hai người một mực đứng ở trong lữ điếm, ba bữa cơm cũng làm cho bồi bàn đưa lên gian phòng, không có đi ra lữ điếm một bước. Loại ngày này một mực rằng co một tháng. Những ngày này, người của giáo đình cũng một mực không có tới quấy rầy, có lẽ bọn họ là khiếp sợ Cự Long uy nghiêm, hay hoặc giả là tại nổi lên kế hoạch lớn. Ai biết được, dù sao bây giờ Tô Minh cũng đã không quan tâm. Một tháng sau buổi sáng, một mực có vẻ có chút không yên lòng. Đần độn Tô Minh rốt cục tỉnh tới. Trên người hắn xuất hiện một ít vi diệu biến hóa, cả người khí tức trở nên cực kỳ nội liễm thâm trầm, tựu như vực sâu đồng dạng. Khi hắn một bên Lộ Na thậm chí không cảm giác trên người hắn hồng long tinh hoa. Tỉnh lại Tô Minh ánh mắt trở nên thập phần thanh minh. Hắn nhìn trong phòng khách hoàn cảnh, nắm lên Lộ Na tay, thở dài, những ngày này, ủy khuất ngươi. Trong phòng khách lấy ánh sáng cực kém, giữa ban ngày vẫn đang có vẻ không có thiên lý, thập phần địa bị đè nén. Làm như vậy mặc dù là vì không làm cho người ta chú mục, nhưng trong lòng Tô Minh ôm nồng đậm xin lỗi. Lộ Na mỉm cười lắc đầu, ngươi ở bên cạnh ta, ta liền an tâm. Những thứ khác đều không sao cả. Nói, nàng cầm ngược ở tay của Tô Minh, đem nó dẫn dắt đến chính mình bụng, ôn nhu nói, ta đã hết sức hoàn thành Long huyết tinh hoa truyền thừa, con của chúng ta nhanh xuất thế. Cảm nhận được trong đó hài nhi nảy mầm, Tô Minh mềm lòng địa rối tinh rối mù, trên mặt đường cong trở nên thập phần nhu hòa. Hoàn toàn mất hết ngày bình thường không tự giác gian mang theo uy nghiêm khí. Hắn nắm chặt Lộ Na tay, cười nói, không sao, ta có thể bổ toàn bộ nó. Lộ Na lắc đầu, không cần phải. Ta có thể cảm giác được, bảo bối của ta có không gì sánh kịp thiên phú, nàng là độc nhất vô nhị, ngươi không thể nhúng tay nàng phát triển. Vì đứa bé này, nàng hao phí gần 10 năm tâm lực, toàn tâm toàn ý địa che chở trước nàng phát triển. Loại này cự đại trả giá, làm cho nàng vô cùng quý trọng trong bụng tân sinh mệnh, tại có chút thời điểm, thậm chí siêu việt đối trước mắt nam nhân ý nghĩa yêu thương. Tô Minh cười cười, gật đầu đồng ý, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt, còn có một câu mờ ảo mà nói, 10 năm sau, đừng quên ta. Là Lục Long Phỉ Anna, Tô Minh sắc mặt cứng đờ, lập tức tựu bình thường trở lại, hắn ở lại trước hư không phù đảo phân thân có nên không đã quên chuyện này. Hiện tại Hồng Long hạng nặng tâm ý đều treo Tô Minh trên người, đối tâm tình của hắn biến hóa cảm giác tinh tế. Nàng lập tức bắt đến Tô Minh tâm tình, nghĩ lại, nàng tựu đoán được những thứ gì, nguyên bản mềm mại xuống lông mi lập tức có chút đứng đấy đứng lên, trong nội tâm dâng lên một cổ chua xót tức giận. Bất quá lúc này đây, nàng không có lúc trước phát tác. Mấy năm gần đây, nàng ăn rất nhiều xúc động giảm nhiều, cũng đã có kinh nghiệm. Là trọng yếu hơn là, nàng phi thường hiểu rõ tính cách của nam nhân này. Nàng ôn nhu mà hỏi thăm, nhớ tới Lục Long rồi. Tô Minh không có phủ nhận, chấp nhận. Lộ Na trong nội tâm càng thêm khí khổ, thần sắc lại càng thêm nhu hòa, môi, đuôi lông mày đều sụt xuống, có vẻ thập phần ủy khuất. Bất quá nàng vẫn đang ôn nhu thuyết trước, đã nghĩ, tiểu cố gắng nghĩ biện pháp trở về đi, sau khi trở về ngươi có thể thấy nàng. Lời của nàng rất săn sóc nhân tâm, không có hiện lộ chút nào gán nộ, nhưng nhìn chăm chú Tô Minh đôi mắt lại bịt kín một tầng vũ khí, thoạt nhìn lã chã chứ khóc. Cái này bức nhu nhược thuận theo, khéo hiểu lòng người bộ dáng có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân mềm lòng xuống. Tô Minh cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn không thể ức chế địa sinh ra một cổ ấy náy cảm giác. Hắn đi tiến lên một bước, đem Lộ Na kéo, đầy cõi lòng xin lỗi địa đạo, thực xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng, núp ở trong lòng ngực của hắn nữ người trong mắt tiểu mị lên, mí môi cười trộm. Dùng phương pháp kia đối bắt lấy nam nhân tâm, quả nhiên lần nào cũng đúng. Tô Minh kỳ thật sớm liền phát hiện những thủ đoạn nhỏ này, bất quá hắn không ngại, ngược lại có chút vui mừng, nữ nhân này cuối cùng phát triển chút ít, có thể khống chế tâm tình của mình. Hai người hưởng thụ lấy hội đầy cõi lòng ôn tình yên tĩnh thời gian, Lộ Na đột nhiên ngẩng đầu nói ra, "Mai Lâm, ta mới vừa rồi là chăm chú. Chuyện đi trở về, xác thực được lo lắng, ít nhất được rời đi cái này phù đảo." Trên người nàng người xúc phạm lo thời khắc hấp dẫn lấy giáo đỉnh cửu hận, chân thần lo, cho nàng mang đến cự đại áp lực tâm lý. Như có khả năng, nàng một khắc cũng không muốn lại nơi này nhiều ngốc. Nói lên cái này, Tô Minh tiểu nở nụ cười, hắn lấy ra Quang Huy Thánh Thạch, bắt đầu hướng Lộ Na lộ ra được một tháng thành quả. Khối đá này trên phong ấn lực lượng sớm đã hoàn toàn tràn đầy, lại một lần nữa hồi phục sảng khoái sơ phong thái. Nó vừa xuất hiện, lập tức tán hạ điểm điểm tinh quang, hào quang cả phòng, tuyệt đối địa thần khí. Đây là Thánh Thạch. Lộ Na có chút không xác định. Nàng nghe qua thứ này truyền thuyết, nhưng tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Tô Minh gật đầu, đối, đây là Quang Huy Thánh Thạch, ta từ đó lấy được ích lợi nhiều. Qua chút ít thời gian, chờ ta hấp thu hết trong đó ác ma lực lượng, xuyên biệt hư không không thành vấn đề. Nghe xong lời này, Lộ Na không mừng phản kinh, nàng ngẩng đầu nhìn trước Tô Minh. Ngưng thanh nói, ta nghe nói, tảng đá kia trong phong ấn đều là vẫn là các ma, chúng nó đều là bán thần cường giả. Vọng tự hấp thu bọn họ hệ tâm, bản thể ý thức hội bị cắn ướt, trở thành mới ác ma. Ác ma đặc tính chính là giết chóc cùng hỗn loạn, bọn họ hạch tâm tự nhiên cũng là như thế. Như Tô Minh thật sự kế thừa loại lực lượng này, này quả thực là một xương kiếp. Mặc nhĩ bản tuyệt đối sẽ hóa thành tử vực, mà nàng mất đi chỗ yêu đồng thời, đem cũng thành là đệ nhất cá chết theo giả. Càng sâu nhập suy nghĩ, Lộ Na lại càng thấy được Tô Minh điên cuồng. Mai Lâm, ngươi điên rồi. Vậy mà đi làm loại này chuyện nguy hiểm. Lộ Na cầu khẩn. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác, tỉ như xây dựng pháp khí, ngươi tới thời điểm, không phải cũng là dựa vào pháp khí sao? Thật sự không được, sẽ chờ. Chờ thêm mấy trăm năm, chờ chúng ta trở thành bán thần nói sau, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Tô Minh trên mặt mang cười, hắn một tay vướt ve Lộ Na tóc dài, tay kia đã từ từ duỗi ra, đem một khỏa trôi nổi du động quang điểm lao trên tay. Chứng kiến cái này quang điểm sao? Chính là nó. Phong ấn ác ma lực. Tô Minh nói ra. Cái này quang điểm tuy nhiên vô cùng thật nhỏ, theo quang điểm trên tán bắn ra ánh sáng lại một cái địa rõ ràng vô cùng, ngưng động thực chất, tựu như một thanh chuôi hiệu đồng dạng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Lộ Na không rõ ý nghĩa, nhìn xem Tô Minh, chờ đợi giải thích của hắn. Một chút như vậy lực lượng, có thể dễ dàng địa phong ấn cuồng bạo ác ma lực, hơn nữa có thể 100% địa cam đoan không hiện ra cản trở. Ngươi cho rằng nó nên thuộc về ai? Tô Minh thần sắc rất bình tĩnh, nhưng trong lời của hắn lại ẩn hàm một cái đáng sợ chân tướng. Thuộc về ai? Lộ Na thanh âm có chút run rẩy, nàng cũng đã nghĩ tới một cái khả năng. Hiển nhiên, chỉ có so với bán thần rất cao giai lực lượng mới có thể làm được điểm này, so với bán thần cường đại, này dĩ nhiên là chân thần. Tô Minh gật đầu khẳng định Lộ Na đoán rằng, đây là thánh quang chi chủ thần lực. Đây là hắn khoảng thời gian này toàn lực dò xét cùng tính toán sau kết luận đạt được. Tuy nhiên cái này quang huy hình thái thập phần chói mắt, nhưng bản chất lại cùng thánh lực cùng loại, chỉ là càng thêm thuần túy ngưng tụ mà thôi. Lời của hắn làm cho Lộ Na có tiết dung thất sắc, nàng bịt trên mặt một bộ kinh hãi biểu lộ. Nàng một mực trốn tranh giáo đỉnh, lại không nghĩ rằng vị này thần minh lực lượng cách hắn gần như thế. Nàng không nhịn được thối lui vài bước, tận lực điệu rời xa trước bốn phía rơi là tả quan điểm, giống như bị cái này quang điểm nhiễm đến trên người, sẽ lọt vào thần phạt vậy. Tô Minh cười nói, đừng hoảng hốt, đây chỉ là rất nhỏ một phần lực lượng, chúng ta chút chuyện như vậy, hẳn là không vào được thánh quang chi chủ lão nhân ra ông ta con mắt. Chân thần chi tại truyền kỳ cường giả, tựu như voi chi tại vi bụi, truyền kỳ cường giả cái này hạt vi bụi so với bình thường cho bụi yếu lớn hơn một chút, nhưng voi sẽ quan tâm cho bụi lớn nhỏ sao? Cái này quang huy thánh thạch rời đi đại hiền giả sau, y nguyên có thể tràn ngập phong ấn lực lượng, cũng chứng minh rồi suy đoán của hắn. Cái này có chút mạo hiểm, nhưng trên thế giới, chuyện gì là không có phong hiểm đâu. Tô Minh một mực tin tưởng, thế gian bất luận cái gì, chỉ cần tồn tại, tiểu tuyệt đối có thể được lý giải. Những ngày này toàn lực giải toán, cũng làm cho hắn thành công dòm đến ác ma cùng thánh quang lực lượng một ít huyền bí. Theo như A Cam thuyết pháp, thần lực là cao cấp hơn tinh thần lực tổ hợp phương thức. Sơ cấp tinh thần lực do phức tạp vật chất tổ hợp diễn sinh mà đến, mà thuần túy thần minh chi lực là ở sơ cấp tinh thần lực trên cơ sở, lần nữa tiến hành tổ hợp, diễn sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lực lượng này cũng đã tiếp cận bản nguyên, hoàn toàn vật chất hóa, hơn nữa so với nguyên tố tổ hợp mà thành đơn giản vật chất yếu ổn định địa nhiều. Nó suy chậm lại độ phi thường thông thả, tồn tại cá mười mấy vạn năm thời gian cũng không phải việc khó. Cái này khối quang huy thánh thạch chính là bán thần hạch tâm, nó hắn một người trong xưng hô gọi vĩnh hằng chi tâm, nó còn có cái khác xưng hô, gọi thần cách. Ngay sau đó, Tô Minh nhắm mắt ngưng thần, tại Lộ Na khiếp sợ trong ánh mắt, một cái cực thật nhỏ quang điểm theo trán hắn hiện ra, phiêu phù ở không trung. Cái này quang điểm cùng thánh quang chi chủ quang huy có chút giống, đồng dạng là phát ra châm trạng thứ mang, nhưng có chỗ bất đồng chính là, cái này thứ mang không phải kim hoàng sắc, mà là hỏa hồng sắc. Tại đây quang điểm bên ngoài, còn bao phủ một vòng màu đỏ nhạt vầng sáng, cái này trong vầng sáng chớp động lên cuồng bạo đến cực điểm hủy diệt khí tức, lại không một đinh điểm hỗn loạn cảm giác, ngược lại truyền ra một loại cực đoan trật tự cảm giác. Đây là Tô Minh thành quả, hắn mới hạch tâm, một cái nho nhỏ vĩnh hằng chi tâm. Thánh quang chi lực, hồng long hạch tâm, ác ma lực, đã thành hắn tham khảo cùng học tập đối tượng. Tô Minh hao phí truyền kỳ trung kỳ toàn bộ lực lượng, đem ba người hoàn mỹ dung hợp làm một thể, thành tựu cái này một khỏa long viêm chi tâm. Tô Minh ý niệm vừa động, lần nữa đem cái này hạch tâm thu hồi đi, sau đó gây ra dung hợp trong đó hóa long thuật. Cự long không có xuất hiện, nhưng thân thể của Tô Minh cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, toàn thân của hắn làn da trên phát ra một tầng cực mỏng, cực hạn mật màu đỏ sẫm long lân, tựa như khải giáp vậy. Đây là vật chất hóa long viêm chi lực, có thể làm cho Tô Minh miễn dịch bất luận cái gì bán thần phía dưới công kích, là trọng yếu hơn là có thể bảo vệ hắn miễn ở ác ma lực xâm nhập. Tô Minh đem quang huy thánh thạch chăm chú nắm trong tay, lực lượng cuốn lên đi, một tia màu đen ác ma lực theo trong viên đá tràn ra tới, chạy tới trên tay hắn, thẳng chui vào lòng bàn tay hắn, bị hắn chô đồng hóa. Lập tức, là hắn có thể cảm thấy lực lượng của mình nhanh chóng lớn mạnh lên, so với dị vãng bất luận cái gì thời điểm tốc độ đều muốn nhanh. Chương 288, ma thần buông xuống. Bờ biển khắc lý đạt thành, ánh nắng tươi sáng, gió biển nhu hòa, trên mặt biển Âu Minh ngư dược, trên bến tàu, thủy thủ tiếng hét liên tục không ngừng, một mảnh tường hòa phồn hoa cảnh tượng. Nguyên thành chủ bị giết sau, Nga đệ tư bảo chủ nhân Hoắc Tư Đốn tức sĩ tiểu thành người được lợi lớn nhất, hắn là kể bên này duy nhất quý tộc, thuận lý thành trương địa kế thừa cái này hải cảng thành thị. Hắn tiền nhiệm sau, trước tiên tiểu ban bố rất nhiều tân pháp làm cho thành này thị nhanh chóng chưa từng trị trong hỗn loạn khôi phục bình tĩnh. Trị an cũng tốt chuyển rất nhiều, ít nhất biểu hiện ra là như vậy. Tại bến tàu bên cạnh, mở lên đến một nhà nho nhỏ tiệm tạp hóa, cái này điếm khai trương bất quá vài ngày, liền thanh danh bên ngoài, tiểu điếm bản thân không phải trọng điểm là chủ nhân của nó, một cái cô gái xinh đẹp. Nàng gọi Ngải Thúy Na, đã qua đời hải thương Đức Lai khắp nữ nhi. Thành này thị lao nhân đều nhận ra người thiếu nữ này, đối như vậy một cái nhu nhược thiếu nữ một mình đối mặt gánh chịu sinh hoạt gánh nặng, đều nắm lấy đồng tình thái độ. Đương nhiên, đây chỉ là một số nhỏ người ý nghĩ. Một ngày này rất bình thường, Ngải Thụy Na mở ra cửa tiệm sau, như thường ngày vậy ngồi ở thật dài một chất quầy hàng sau, nhìn xem điếm ngoài cảnh biển, lâm vào trầm mặc. Nàng cũng không phải là tại không có việc gì, làm nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, tại không có chỗ dựa dưới tình huống, là tuyệt đối không có phần này nhàn nhã. Lúc này, nàng đang tại tu luyện người nam nhân kia cho nàng nguyên tố chiến kỹ. Đối tiểu tử kia vợ, Ngải Thụy Na ngay từ đầu cũng không thế nào để ý, chỉ là tùy ý bay vùng vụt, nhưng như vậy tùy ý khẽ đảo, tiểu lại không có bông. Vợ trên, miêu tả trước trên diện rộng tranh vẽ, cực kỳ kỹ càng đem một môn tinh diệu cực kỳ vũ khí tinh mảnh tinh tế địa thể hiện rồi đi ra. Điều này làm cho đã có vũ khí trụ cột Ngải Thụy Na học đứng lên không tốn sức chút nào. Còn có một chút do thiện nhập sâu, dẫn đường nguyên tố pháp môn, phi thường thần kỳ. Kia nam nhân cho nàng dĩ nhiên là một môn cường đại vô cùng chiến kỹ. Cứ như vậy một quyển bình thường tiểu vợ nhanh chóng dẫn theo nàng bay chạy vào nguyên tố thế giới. Thế giới này chỉ thuộc về trên đại lục những kia cao cao tại thượng quý tộc. Trích một tháng thời gian, Ngải Thụy Na tiểu nương trước tích lũy, tích xúc nổi lên nhất giai thủy nguyên tố chi lực. Cái này còn không có gì, là trọng yếu hơn là vũ khí của nàng cũng xuất hiện một lần thể hồ quán đính đốn ngộ, đạt tới một cái hoàn toàn mới trình tự. Nàng bây giờ tại đây trong thành thị nhỏ cũng đã xem như cao thủ số một số hai. Đối cái này kết quả, Ngải Thụy Na trong nội tâm duy dư cảm kích người nam nhân kia. Nàng vừa ngoan hung ác thiếu hắn một số, phỏng chừng đời này cũng còn không rõ. Bất quá nàng lại không thể buông tha cho trở nên mạnh mẽ kỳ vọng, có một ngày nàng có lẽ có thể cột lên người nọ chiếu cố. Cai cai vài tiếng đập cửa, tiệm tạp hóa đến đây để một người khách nhân. Ngải Thụy Na nhận thức người này, hắn chính là chỗ này thành thị mới thành chủ Hoắc Tư Đốn Tức Sĩ, rất khó trêu chọc, không biết tính sao tiểu quấn lên nàng, là đại phiền toái. Ngải Thụy Na, đã lâu không gặp. Thành chủ đi vào tiệm tạp hóa. Không, chúng ta hôm qua mới đã gặp mặt, thành chủ đại nhân. Ngải Thụy Na ngồi ở quầy hàng sau, liền đầu đều không giơ lên. Thành chủ vi nở nụ cười, khoe miệng hơi vện, con mắt nheo lại, cười vô cùng mê người, rất ưu nhã, rất có phong độ. Hắn nhìn xem thân thể chính đắm chìm trong nắng mai trong nữ nhân, nhìn xem này như thiên nga thon dài cổ, còn có phía sau cổ này có chút hiện ra quang lưu phát, trong lòng có chút lửa nóng. Nữ nhân này còn là một non nớt, có tư cách làm nhân tình của hắn. Cái này tình nhân tính tử có chút nóng bỏng, đối với cái này, hắn không ngại cùng nàng hào hào chơi một chút, phục tung một đầu liệt mã, này cảm giác thành tựu chính là không gì sánh kịp. Thành chủ vỗ nhẹ nhẹ đập cái trán, một bộ khó mà tin được biểu tình. Là ngày hôm qua sao? Ta như thế nào cảm giác cùng quá khứ trôi qua một năm dường như, Ngải Thụy Na, ta đối với ngươi cũng là thật tâm. Thiếu nữ suy cười một tiếng, thật tình. Lời này theo một cái quý tộc trong miệng dùng lô mãng phương thức đổ ra, nghe khiến cho người chán ghét. Muốn ta đáp ứng ngươi, trừ phi bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Hoắc Tư Đốn trước khi đi một bước, đang định mở miệng tiếp tục nói chuyện, đột nhiên, trên bến tàu đám người phát ra cự đại tiếng ồn ào, có người ở khóc, có người ở hô to, trong thanh âm đều mang theo kinh hãi. Rất nhiều người một bên tè ra quân địa chạy trốn, một bên còn thỉnh thoảng địa nhìn lại hạ bầu trời. Vị này kỵ sĩ thành chủ nhướng mày, rốt cuộc chẳng quan tâm tiệm tạp hóa trong Ngải Thụy Na, vội vàng đi ra ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, bầu trời thậm chí có hai quả thái dương. Bầu trời ngoại trừ nguyên bản viên này thái dương ngoài, còn nhiều thêm một cái vàng thấm sắc chói mắt quang đoàn. Cái này quang đoàn phóng phía ra hào quang, làm cho cả bầu trời đều mang lên một tia ám hôi sắc, làm cho chỗ này tại nắng sớm trong khắc lý đặc thành biến thành thập phần bị đè nén. Cái này quang đoàn mới đầu chỉ có nắm tay loại lớn, nhưng một lát sau, nó tựu biến thành đầu loại lớn, hơn nữa biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Biên giới còn quấn quanh lấy quần quần diễm lãng. Hoắc Tư Đốn Tức Sĩ rốt cục xác nhận, cái này vàng thấm sắc quang đoàn là một cái đang xa xuống đại hỏa cầu, xem nó rơi dụng địa điểm, đúng là thành thị của hắn. Đối cái này không thể kháng lực lượng, Tức Sĩ toàn thân lạnh buốt, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Thần A, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây chẳng lẽ là ngài đối với ta trừng phạt sao? Vì cái gì, tràn ngập tội nghiệt người nhiều như thế, tại sao có ta? Hắn dốc cạn cả đáy địa chất vấn, vừa khóc vừa cười. Tại tất cả mọi người chú mục trong, cái này vàng thấm hỏa cầu tại trên bầu trời xẹt qua một đạo hỏa tuyến. Từ trên bầu trời đập bể xuống tới, thẳng tắp địa hướng về thành thị phía trước vịnh trong. Trong vịnh này ngừng đầy đội thuyền, hỏa cầu nện xuống, hoàn toàn không phải sóng biển tuôn ra bộ dáng. Không có vỡ phiến, không có kêu thảm thiết, hết thảy đều hóa thành hư vô. Cả vịnh lý nước biển bình tĩnh không gợn sóng, nhưng chỉ nhan sắc lại trở nên phi thường đen tối, tựa như không vực sâu vậy. Tại đây vực sâu mặt ngoài, bắt đầu bốc cháy lên vàng thấm sắc hỏa diễm, theo bắt đầu một điểm, nhanh chóng khuếch tán đến cả vịnh, thành hừng hực liệt hỏa. Ngải Thụy Na cũng theo tiệm tạp hóa lý vọt ra, nàng thấy như vậy một màn, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm nói, hỏa diễm ma thần. Đây là hỏa diễm ma thần. Âm ám hỏa diễm mang theo hủy diệt hết thể đoạ lạc lực lượng, từ trên trời giáng xuống, cuốn sạch thế giới. Không lâu, nàng vừa mới vi người nam nhân kia đọc chậm qua cái này một cận đại thần thoại truyền thuyết, lúc ấy này bản thần thoại trong thư tịch miêu tả trước trông rất sống động tranh minh họa, kia trường cảnh cùng hiện tại phát sinh cơ hồ giống như lúc. Ngải Thụy Na lập tức chạy về tiệm tạp hóa, nhanh chóng cầm lấy kiếm của nàng, không nói một tiếng điệu từ cửa sau chạy. Loại này ma thần loại lực lượng, không phải bất luận cái gì phàm nhân có thể đối kháng. Tòa thành thị này, không lâu sau tuyệt đối sẽ hóa thành địa ngục. Nàng có thể làm chính là xa cách nơi này. Nàng dùng hết toàn lực, càng chạy càng nhanh. Vịnh trong, một cái cự đại thân ảnh đang từ vàng thấm sắc trong ngọn lửa thăng lên, cái này thân ảnh tướng mạo dữ tợn vô cùng, toàn thân cơ nhục cấu kết, con mắt, trong miệng, trong lỗ mũi đều mạo hiểm hỏa quang. Trên tay của hắn cầm một cây thật dài hỏa diễm trường tiên, cái này roi tự động trong không khí ngọ nguậy, giống như có được sinh mệnh vậy. Tại nó di động quỹ tích trong, mang ra thành từng mảnh trạng diễm lãng, làm cho không khí trở nên vô cùng lo lắng vô cùng. Có cách bến tàu gần thằng xui xẻo, thân thể chỉ cần dính vào một quả hỏa tinh, trong nháy mắt đã bị phần vi hư vô. Cái này đáng sợ ác ma cũng không có tại trước tiên tiến hành giết chóc, hắn cứ như vậy đứng ở vịnh trong, lặng lặng mà nhìn xem phương này thế giới, cảm thán nói, hơn 500 năm, ta lại đã trở lại, ha 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 ha. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi từ biển vịnh bên trong đi ra, thân thể dần dần thu nhỏ lại, vịnh trong hỏa diễm cũng thu trở về, hóa thành trên người một kiện vàng thấm sắc trường bào. Mãi cho đến trên bến tàu thời điểm, hắn cũng đã chuyển biến thành một cái bình thường lão nhân. Hắn đi tới đã bị triệt để dọa ngốc Hoắc Tư Đốn tức sĩ bên người, nhìn nhìn hắn, lắc đầu, tự đủ, con kiến hôi, yếu, lý trí hỏng mất, không có tồn tại giá trị. Hắn bay thẳng đến cái này tức sĩ đi qua, thẳng đến nhanh đánh lên đối phương, cước bộ cũng không đình chỉ, hắn từ nơi này tức sĩ thân thể chỗ vị trí đi qua, tựu như xuyên việt không khí. Cái thành phố này tân chủ nhân cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Hỏa diễm ma thần cứ như vậy một đường đi tới, hắn giấu chân trên, hỏa diễm rất nhanh mà lan tràn, một vòng địa rong chơi mở, đem trong khu vực hóa thành biển lửa, trong biển lửa là sôi trào đại địa. Hắn một đường đi tới, giống như nhàn nhã dạo chơi, xuyên qua phòng ốc, xuyên qua ngõ nhỏ, mãi cho đến đang tại chạy như điên chạy trốn ngải thủy na trước người. Đến nơi này, hắn nhiều hứng thú địa đứng vững, quan sát đến cái thành phố này trong duy nhất bảo trì lý trí, hơn nữa tại trước tiên nhận ra thân phận của hắn người. Rất yếu, nhưng coi như thông minh, có điểm giá trị. Nói, cái này ma thần tiểu đưa tay ra, đầu ngón tay nổi lên kim quang, theo như hướng về phía nữ nhân cái chán. Đối mặt loại này đối thủ đáng sợ, ngải thủy na y nguyên không cam lòng tự chói. Nàng nhanh chóng địa lui về phía sau, rút kiếm ra. Trên thân kiếm sáng lên bạch quang, xét qua một đạo tinh diệu quy tích, công trong mang thủ, gọt hướng về phía ma thần ngón tay. Ma thần hoàn toàn không để ý cái này công kích, chỉ là án lây kiếm của đối phương đường, tay có chút giật giật, dựa theo tình hình chung, cái này đã đầy đủ né qua công kích của đối phương. Trên một tiếng giòn vang, trong tay nữ nhân kiếm cuối cùng còn là chém đến ma thần trên ngón tay, nhưng không có lấy được hiệu quả gì. Cái này kiếm bị tan ra hóa thành nước thép, cũng nhanh chóng hướng chuôi kiếm lan tràn xuống dưới, khiến cho ngải thụy na không thể không quan kiếm. Ma thần hơi sững sờ, lập tức vui vẻ khen, có chút ý tứ. Tuy là con kiến hôi, nhưng ta thưởng thức ngươi. Tay của hắn tiếp tục hướng vươn về trước, không thể ngăn cản địa ấn lên ngải thụy na cái chán, vàng thấm sắc lực lượng quán chú đi vào, nhanh chóng lan tràn đến nữ nhân này toàn thân. Gần gây một cái trước mắt, ma thần tiểu thu tay về, phía trước nữ nhân con mắt cũng đã biến thành vàng thấm sắc. Trên mặt nàng bất tuân biểu lộ, trở nên thuận theo đứng lên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là dưới trướng của ta đệ nhất thần sứ. Ta giữ lại thần trí của ngươi, là thưởng thức ngươi linh tính, không cần phải cố gắng phản kháng ta. Trên mặt nữ nhân hiện lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng còn là khuất phục. Dịu dàng ngoan ngoãn địa cúi đầu. Là chủ nhân. Hảo, đi phía trước, trừ diệt những kia chặn đường tiểu tử kia, hảo hảo mà tuyên dương của ta uy nghiêm. Hỏa diễm ma thần rỗi vung tay lên, cười lên ha hả. Lúc này thánh quang chi chủ lão gia hỏa kia chính ốc còn không mang nổi mình ốc, đúng là hắn nhân cơ hội cấp lấy đời này giới khống chế quyền cơ hội tốt. Chương 289, phụ công tước. Mai Lâm, chúng ta đây là đi đâu? Lộ Na nhẹ giọng hỏi. Đi cá nơi tốt. Tô Minh đem tầm mắt tạm thời theo cửa xe ngựa trong thu hồi lại, hướng về phía nàng cười thần bí. Bây giờ cách Tô Minh ngưng tụ ra vĩnh hằng chi tâm đã qua hơn nửa tháng, hắn mỗi ngày toàn lực hấp thu ác ma lực, đã đem cái này hạch tâm triệt để vững chắc xuống tới. Ngoài cửa sổ xe, Vương Đô Mặc Nhĩ bản phồn hoa như trước, nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là cái này ồn ào không khí trong lại nhiều hơn một tí bất an khí tức. Các loại tiếng nghị luận càng không ngừng truyền vào lỗ tai của Tô Minh. Nghe nói không, Khắc Lý Đặc Thành bị hủy, nghe nói lúc ấy bầu trời rớt xuống một cái đại hỏa cầu. Người mới biết được, rất nhiều địa phương đều xuất hiện ác ma, liền Mẫn Tư Đại Giáo Đường đều bị hủy. Người thường đụng một cái đến vật kia sẽ lại biến, nghe những kia mục sư nói, tên gì ma nhuộm. Thật sự nghiêm trọng như vậy, chúng ta nơi này sẽ không phải cũng xuất hiện ác ma sao? Có người lo lắng hỏi. Có nên không, ai những vật kia cách chúng ta xa vô cùng, lập cách lãng cứ điểm hội ngăn trở bọn họ. Mỗi người đều lo lắng ưu phiền, sợ vận rủi buông xuống tại tòa thành thị này. Trong xe ngựa, Tô Minh nhíu mày, những người này nói chuyện tình, chỉ có một Mẫn Tư Đại Giáo Đường chuyện tình là hắn làm. Chẳng lẽ là thực xuất hiện ác ma? Tô Minh không được biết. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian quan tâm cái này, qua chút ít giờ Na muốn sinh sản. Hắn hạng nặng tâm lực đều chút xuống tại trên người nàng. Lộ Na cũng nghe được ngoài xe ngựa tiếng nghị luận, nàng có chút bất an. Mai Lâm, ta có một chút dự cảm bất tưởng, lúc này khả năng đến đây một cái ma thần. Ác ma, đến từ không biết tên hư không đáng sợ sinh vật bạo, thị sát, tôn trọng trước trắng trợn lực lượng. Có thể đột phá hư không ác ma, tiểu cũng đủ được xưng là ma thần. Đối thế giới này mà nói, cường đại đến không thể tưởng tượng. Đại hỏa cầu, người thường đọa lạc thành ác ma. Đại diện tích thành thị rơi vào tay giặc, đây là lực lượng của ma thần. Tại đây trước mắt, Lộ Na cảm xúc rất không ổn định. Đối bất luận cái gì khả năng uy hiếp được nàng trong bụng nữ nhi sự vật, đều ôm cực cao. Tô Minh kéo lên cửa sổ xe, an ủi, đừng lo lắng, ác ma đều có giáo đình đối phó. Bọn họ là thánh quang chi chủ con dân, là những sinh vật kia tự nhiên khắc tinh. Gặp Lộ Na trên mặt y nguyên có chút khẩn trương, Tô Minh nghĩ nghĩ, lấy ra quang huy thánh thạch. Không biết vì cái gì, cái này thánh thạch mặt ngoài quang điểm phong ấn biến yếu chút ít, điều này làm cho Tô Minh hấp thụ ác ma lực thật to tăng lên. Thiên ti vạn lũ hắc sắc sợi tơ liên tiếp trước tay của Tô Minh trưởng, dũng mãnh vào hắn thân hình. Thoáng qua lại bị tinh khiết lời nói chuyển biến thành lực lượng của hắn. Quá trình này nhanh chóng, ngắn ngủi nửa tháng, vĩnh hằng chi tâm của Tô Minh tiểu so sánh nguyên bản tăng lên gần một lần. theo như tốc độ này phòng trường, không cần nhiều không bao lâu có thể đem cái này thánh thạch triệt để tiêu hóa, đến lúc đó, hắn hẳn là tiểu có đầy đủ lực lượng rời đi nơi này. Tô Minh thân thủ vuốt lộ na hỏa hồng tóc dài, ôn hòa mà kiên định nói, chỉ cần ta tại, không có người có thể tổn thương các ngươi. Lộ Na tâm tình tốt lắm chút ít, nàng nhẹ gật đầu, tựa ở trong ngực Tô Minh. Xe ngựa chậm rãi đi tới, mãi cho đến Lộ Na tại trong ngực Tô Minh ngủ thật say, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Đây là một tòa to lớn tòa thành, kiến trúc trước có một rộng lớn quảng trường bên cạnh quay chúng quanh trước cao cao tường viện, tại tường viện đại môn hai bên trắng loãng vân nổi thạch trên trụ đứng, tất cả điêu khắc một đầu trông rất sống động song đầu lang. Nơi này là Ái Lan đặc công tước phủ đệ Mỹ tuyên bảo. Tô Minh nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Na, vững vàng điệu từ trên xe ngựa nhảy xuống, thẳng hướng đại môn đi đến. Cửa ra vào vệ binh lập tức tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của hắn. Tuy nhiên hai người này trang phục cũng không một mạc, nhưng lại không là quý tộc hình thức. Nơi này là phủ công tước, tạp phủ Lan Vương quốc người thừa kế chỗ ở, hai cái bình dân muốn đi vào, nghĩ cũng đừng nghĩ. Biểu lộ trên mặt của những vệ binh rất đạm mạc, trong mắt mang theo khinh thường, một người vệ đội trưởng khuôn người như vậy đi tới, không kiên nhẫn mà hỏi thăm, ngươi là ai, tìm ai? Tô Minh từ trong lòng xuất ra một khỏa mới tinh ký ức thủy tinh, ném cho vệ binh, dùng đến trên cao nhìn xuống thái độ nói, bả thứ này giao cho công tước, hắn nhìn thấy, tiểu sẽ đích thân đi ra nghênh đón ta. Ánh mắt của hắn thập phần cao ngạo, mang theo uy quyền nghiêm nghị thượng vị giả khí tức, lập tức đem cái này đội trưởng bảo vệ cho trấn trụ, hắn sững sờ trong chốc lát, rốt cục vẫn phải cầm thủy tinh chạy đi vào. Ước chừng đợi gần nửa giờ, quảng trường sau tòa thành đại môn ầm ầm mở rộng, phía sau cửa xuất hiện vài cái người hầu, bắt đầu trải trắng luân thảm, một đường trải đến quảng trường trước đại môn. Một thân chính trang Ái Lan đặc công tức sau đó xuất hiện, hắn bước nhanh đi tới, đến cửa ra vào, dùng một loại cơ hồ hèn mọn thái độ đã thành lễ, mở miệng nói, ngài có thể tự mình quang lâm, thật sự là hết sức vinh hạnh. Nói xong, hắn cúi xuống thân, làm ra nên đón tư thái, thái độ thập phần khiêm tốn. Cái này công tước hèn mọn địa có chút quá mức, cái này có chút không bình thường, bất quá Tô Minh không quan tâm. Tô Minh đối với hắn nhẹ gật đầu, bước trên trắng đoan thảm, đương trước liền hướng Mỹ Tuyền Bảo đi đến, mà Ái Lan đặc tắc một đường tất cung tất kính địa ở phía sau đi theo, nhìn xem tình cảnh, không giống như là công tước, giống như là đối phương tôi tớ. Cái này tình cảnh quỷ dị làm cho tất cả thấy như vậy một màn vệ binh môn đều là đưa mắt nhìn nhau, một thân địa mồ hôi lạnh, may mắn mới vừa rồi không có miệng ra nói, bằng không hiện tại hậu quả khó liệu a. Tô Minh vừa đi, đi thẳng đến tòa thành cửa đại sảnh, mắt thấy còn có một bước muốn bước vào đi giờ, hắn lại dừng bước. Hắn xoay người, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem công tước, Ái Lan đặc, ngươi cho ta chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, thật là đủ rồi nhiệt liệt ta. Phía sau hắn công tước toàn thân một kích linh, mồ hôi lạnh lập tức xuống, hắn cường chống hỏi, ta làm sai chỗ nào ư, các hạ. Người này mang theo mang thai thế tử, dám độc thân đi đến hắn phủ đệ, còn dám dùng ký ức thủy tinh đến uy hiếp hắn, hắn không thừa này giờ diệt khẩu, này còn chờ cái gì thời điểm. Nhưng hiện tại, tựa hồ bị hắn phát giác dị thường. Đối với người này, Ái Lan đặc là hết sức kiêng kỵ, đối phương rốt cuộc là kiếm thánh, một khi không có chúng mai phục, khởi xướng cùng, hắn cái này phủ công tức chắc là phải bị huyết tẩy rồi. Nghĩ như vậy trước, cả người hắn đều run rẩy lên, chỉ có thể cắn chặt hàm răng trống. Tô Minh đối tên này tâm tư động như nổi giận. Hắn cười cười, dứt khoát tiểu như hắn nguyện, một cước rảo bước tiến lên đại sảnh. Vừa đi ra vài bước, nỗ cơ quan thanh tiểu đông đúc địa vang lên, như hoàng vũ tiễn không ngừng không nghỉ hướng Tô Minh bao phủ tới. Ái Lan đặc trong nội tâm vui vẻ, trong đại sảnh, hắn bố trí trên trăm cá tay cầm liên nô binh sĩ. Lợi nô hóa trang bị nỗ mũi tên chẳng những có cường đại phá pháp năng lực, mà vẫn còn tôi kịch độc, trả phá điểm ra chính là chí mạng. Loại trận này trận chiến, coi như là kiếm thánh nếu là rơi vào mai phục lý, cũng phải tại chỗ chết, không hề may mắn đang nói. Nhưng ở sau phát sinh tràng cảnh lại làm cho hắn trợn tròn trong mắt. Trong đại sảnh, người này tại vũ tiễn trong chậm rãi đi tới, như nhàn nhã dạo chơi, này đông đúc nỗ mũi tên ở bên cạnh hắn ngoài một thức giờ, đã bị một loại lực lượng cho cưỡng chế bắn ra, căn bản không gặp được đối phương. Lực lượng này vượt quá Ái Lan đặc tưởng tượng, điều đó không có khả năng là pháp thuật. Có thể chống đỡ phá pháp tên nọ pháp thuật không có nhanh như vậy. Mãi cho đến năm sóng nổ mũi tên phát tất, đại sảnh trên mặt đất, dầm dạp chẳng chịt địa cắm đầy nổ mũi tên giờ, đối phương y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Hắn quay lại thân, cười tủm tỉm mà nhìn xem công tước. Bị cái này có được lực lượng không thuộc mình nhân vật dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú, công tước chỉ cảm thấy đến một hồi sởn tóc gáy. Hắn khí lực toàn thân đều bị lấy hết, mềm địa quỳ rạp xuống đất, dùng một loại liền chính hắn đều không thể tin khuất nhục ngữ khí đạo, ta sai rồi, tha ta một mạng. Nói xong, hắn tiểu túi đầu, chờ đợi đối phương tuyên án vận mệnh của hắn. Đáp lại hắn chính là trầm mặc, bị đè nén trầm mặc trọn vẹn rằng có 5 phút đồng hồ, thẳng đến Ái Lan đặc tiếp cận hỏng mất giờ, Tô Minh mới dùng một loại ôn hòa thanh âm nói, mọi người sẽ phạm sai, ta cho ngươi một cái đền bù tổn thất cơ hội. Ngươi đi an bài a, khoảng thời gian này ta phải ở chỗ này ở lại. Thanh âm của hắn càng ôn hòa, Ái Lan đặc cảm thấy càng khủng bố, đợi cho hắn nói xong, cái này công tước lập tức tè ra quần chạy. Hắn thể, cũng không dám nữa đối loại người này đùa giỡn tâm tư, sức mạnh của người này phá vỡ tất cả thường quy, căn bản không cách nào giết chết. Hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến điểm này, đối phương có thể giết chết có được quang huy thánh thạch, khởi động thánh thạch lực lượng ngải tân cách đại hiền giả, còn dám độc thân tiền lai, hơn nữa theo đại hiền giả nói, cái này còn là một vị đột phá hư không tới người từ ngoài đến. Đây chỉ có thần vực cường giả mới có thể làm được loại sự tình này. Trước kia cái gì thánh giai võ sĩ, cái gì cự long, tuyệt đối là ngụy trang của hắn. Hắn làm sao lại ngu như vậy mà vọng tưởng trước giết chết một người thần. Lúc này đây, Hiệu suất của hắn trước nay chưa có nhanh, 5 phút đồng hồ sau, liền đem phòng của hắn cho dọn ra, đem trong đó tất cả sự vật toàn bộ thay mới, lại phối hợp tốt nhất tôi tớ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới tất cung tất kính địa, đầu đầy mồ hôi địa đến Tô Minh trước mặt, dùng gần như nịnh nọt địa giọng điệu nói ra, cũng đã chuẩn bị xong. Ngài đi theo ta. Hắn đương trước ở phía trước dẫn đường, tiểu ý địa hầu hạ. Tô Minh đi thăm hắn bố trí gian phòng, rộng lớn, thông khí, sáng ngời, đủ loại gia cụ cùng tiểu ngoạn ý không nói, để cho nhất hắn thỏa mãn chính là này nguyên một đám tính cẩn nghe theo đứng trung niên nữ bộ. Lộ Na chính cần kinh nghiệm phong phú các nàng tới chiếu cố. Tốt lắm, ngươi đi đi. Sau hết thệ cứ theo lẽ thường, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Tô Minh phân phó nói. Ái Lan đặc khúng núm lui xuống, một mực thối lui ra Tô Minh tầm mắt, mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, một cái thị vệ cước bộ vội vàng địa chạy vội tới, đến trước mặt hắn, nửa quỳ trên mặt đất, vội vàng địa bẩm báo, công tước đại nhân, Lạp Cách Lãng cứ điểm bị phá, đại lượng ác ma cũng đã tiến nhập lòng chảo Cách Lãng đặc. Tin tức này lập tức làm cho Ái Lan đặc chấn động, làm sao có thể? Bởi vì gần nhất ác ma đồn đãi, hắn rõ ràng đối cứ điểm quan chỉ huy dặn đi dặn lại, ba ngày trước còn là hảo hảo, sao lại vậy trong chớp mắt tiểu rơi vào tay giặc? Nhưng hiện tại đã không phải là lo lắng những điều này thời điểm. Một khi ác ma dũng mãnh vào lòng chảo trong đại lượng nông trang bị hủy, mất đi lương thực tiếp tế vương đô bị công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Điều này thật sự là Tạp Phổ Lan Vương quốc khai quốc đến nay gặp được nghiêm trọng nhất sự kiện. Ái Lan đặc lập tức đem Tô Minh chuyện tình để tại sau đầu, vội vàng ra khỏi thành bảo, hơi chiến mã liền hướng tường thành hỏa tốc tiến đến. Lúc này, tình thế cấp tốc, một khắc cũng không thể trì hoãn, làm vương quốc cao nhất quân sự thống soái, hắn phải tại trước tiên tổ chức lên phòng ngự. Trong thành bảo, Tô Minh tự nhiên nghe thấy được lần này đối thoại, hắn trong lòng cũng là cả kinh. Xem ra, lúc này hắn thật sự là vượt qua hào lúc sau, tại sao lại bị hắn đụng phải ác ma xâm lấn. Trên giường, Lộ Na chính đang ngủ say, lông mày có chút trao lên, trong miệng thì thảo thuyết trước nói mớ, thần thái có chút kinh hoàng, tựa hồ bắt đầu với cơn ác mộng. Tô Minh nắm lên tay của nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cái này cho tới nay cùng hắn ân oán triền miên nữ tử, Tô Minh tâm lại trước nay chưa có sự yên lặng, cũng trước nay chưa có kiên định. Chương 290, chỉ có một tác ma. Trên tường thành của Vương Đô, Ái Lan đặc lặng lặng nhìn xem dưới thành cảnh tượng, trong nội tâm chỉ có hai chữ, tuyệt vọng. Dưới thành bên trên bình nguyên, ác ma đại quân, đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, liếc trông không đến bên cạnh. Phương xa không trung, nhưng không ngừng có ác ma dũng mãnh vào. Đang lúc hắn bị cái này uy thế kinh sợ địa tâm tinh chập chờn, cơ hồ đánh mất tất cả ý chí chiến đấu giờ, Vương Đô uy tư Mẫn đại giáo đường đại chủ giáo cũng theo trong thành vội vàng chạy tới, ở phía sau hắn, theo có mấy trăm vị thân mặc áo bào trắng mục sư. Ái Lan đặc vội vàng đón đi lên, hỏi: "Chủ giáo đại nhân, ngài mạnh khỏe?" Đối phó ác ma, những này thờ phụng thánh quang chi chủ mục sư là sợ trùng nhất. Loại này đặc thù thời kỳ, không phải do hắn cái này công tức không tôn kính. Đại chủ giáo gật đầu đáp lễ, hắn nhìn về phía ngoài thành, đối mặt vô số đại quân, hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, thoạt nhìn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Quan sát trong chốc lát, hắn quay đầu đối Ái Lan đặc nói, những điều này là ma tốt, chỉ là đã bị ác ma lực lượng ô nhiễm nhân hòa các loại sinh vật, lực lượng yếu ớt, cũng không đáng sợ. Ngươi nhìn kỹ, đại đa số người trước đều là tay không tấc sắt. Những này ma tốt, tại không ô nhiễm trước, đều là một ít bình thường bình dân, nam nữ đều có. Những người này, tuyệt đại bộ phận không biết võ kỹ, cũng không có gì vũ khí trang bị, trên người đều mặc áo vải, trên tay nhiều nhất cầm căn một côn, lực sát thương rất có hạn. Ái Lan đặc cẩn thận quan sát, phát hiện quả nhiên như thế, đáy lòng hắn buông lỏng, nhưng vẫn có nghi hoặc, nhưng chỉ có những người này công phá Lạp Cách Lãng cứ điểm. Nay cứ điểm là chân chính hùng quan, tự học xây điểm bắt đầu, chưa bao giờ đỉnh trệ qua. Đại chủ giáo giơ lên ngón tay chỉ ác ma trong đại quân phía sau, nói ra, ngươi nhìn kỹ chỗ đó. Này là trước kia đỉnh trệ thành thị quân đội. Ái Lan đặc theo ngón tay của hắn trông đi qua. Quả nhiên, một mảnh kia khu vực ma tốt đều là võ trang đầy đủ binh sĩ, xem số lượng, có mấy vạn người. Tại một mảnh khí tức cuồng loạn ma tốt trong đội ngũ, bọn họ thoạt nhìn yếu tỉnh táo hơn, đội ngũ cũng chỉnh tề rất nhiều. Nếu là toàn lực đánh sâu vào, uy lực tuyệt đối khủng bố. Những kia đều là tinh nhuệ. Ái Lan đặc tâm tình phi thường trầm trọng. Có tinh nhuệ binh lính, còn có quần quận không dứt pháo hôi đội ngũ, lực lượng này công phá Lạp Cách Lãng cứ điểm cũng không phải là không có khả năng. Đối. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng. Đại chủ giáo gật đầu, tay hắn chậm rãi vung lên, đem trọn phiến chiến trường bao quát đi vào, nói ra, phiến chiến trường này chính thức ác ma chỉ có một. Đem hắn tìm ra, giết hắn, lần này Vương Đô nguy cơ tiểu giải quyết. Vị này đại chủ giáo đối ác ma khí tức thập phần mẫn cảm, có thể cảm giác được điểm này, cho nên hắn không chút nào kinh hoàng. Ái Lan đặc vừa nghe lời này, trong nội tâm lập tức sinh ra hy vọng, hắn vội hỏi nói, chúng ta đây làm như thế nào đem hắn tìm ra? Đại chủ giáo thở dài, lắc đầu, ác ma này rất thông minh, giấu ở trong đại quân, chúng ta muốn đem hắn tìm ra, khó càng thêm khó. Tiếng nói của hắn chưa rơi, dưới thành ma tốt bảy tròng, đột nhiên truyền ra một tiếng rít thanh âm, cái này tiếng kêu gào tựu như tiến công tín hiệu. Nay rậm rạp chẳng chịt ma tốt môn một nghe được thanh âm này, lập tức che giả mang mọc, liều lĩnh về phía tường thành xung lại. Trên tường thành cũng là tiễn như mưa xuống, chiến đấu ngay từ đầu đã đến gay cấn trình độ, đừng lãng phí tiễn, vô dụng. Đại chủ giáo nói ra. Dưới thành rất nhiều ma tốt đều bị bắn thành con nhím, lại như cũ ra sức xông về trước, bọn họ đúng là bất tử chi thân. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người sợ không thôi. Một khi bị ma tính ô nhiễm, thân thể sẽ xuất hiện biến hóa, hạch tâm ở trái tim lý, địa phương khác bất cứ thương tổn gì đều dâu dịa. Đại chủ giáo giải thích trước. Đại chủ giáo vung tay lên, cùng ở phía sau hắn mục sư lập tức ở trên tường thành phân tán ra, tại tất cả cái phương vị bắt đầu công kích. Ái Lan đặc cũng không nhàn rỗi, lập tức điều đến đây trọng thuẫn binh lính, chăm chú đi theo những này mục sư, bảo vệ an toàn của bọn hắn. Bọn họ phải làm như vậy, nếu không nhiều như vậy binh lính, coi như là tay không, cũng có thể dùng thi thể điệp ra độ dốc, làm cho đằng sau ma tốt binh lính xông lên. Trên thực tế, những này ma tốt môn đúng là làm như vậy. Bọn họ tất cả đều là khôi lỗi, không sợ hy sinh, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, là đáng sợ nhất binh sĩ. Vị này đại chủ giáo trước khi đi một bước, đến bên tường thành, trong miệng nhẹ nhớ kỹ quang minh chú văn. Trên người hắn phóng xạ ra kim sắc hào quang, bàn tay ngưng tụ ra một cái nhũ bạch sắc quang đoàn. Thập giây sau, cái này quang đoàn cũng đã phát triển đến đầu lớn nhỏ, đại chủ giáo theo dạy thuẫn phòng hộ hạ có chút thò người ra, đem trong tay quang đoàn vứt ra ngoài. Quang đoàn lên tới ác ma đại quân trên không, đột nhiên nổ bùng, hóa thành một hồi quang mưa, phiêu nhiên rơi xuống. Quang mưa bao phủ phạm vi cực lớn, phương viên chừng 100 mét. Cái phạm vi này trong ma tốt, thân thể vừa tiếp xúc với quang mưa, tiêu toát ra yên, lớn tiếng kêu thảm, té trên mặt đất lăn qua lăn lại, rất nhanh tiểu không một tiếng động. Như vậy hạ xuống, tiểu mất đi vài ngàn ma tốt. Quả nhiên lợi hại, Ái Lan đặc thầm khen. Thi triển một cái cường lực pháp thuật, đại chủ giáo có chút mỏi mệt, hắn lui về dãy thuẫn đằng sau, nhắc nhở, chú ý tìm kiếm ác ma kia, tìm được rồi, lập tức đem hết toàn lực giết hắn. Hắn là lĩnh tụ, không có hắn, dưới thành quân đội sẽ tán loạn. Hắn đang nói, một mũi tên theo ác ma trong đại quân bắn đi lên, mũi tên này lóe ra ô quang, vô thanh vô tức, dễ dàng địa xuyên thấu trọng thuẫn, lại xuyên thấu cẩm thuẫn binh sĩ, đâm vào đại chủ giáo trên người quang thuẫn trên. Trên tên quấn quanh lấy màu vàng lợn ác ma lực lượng, không đếm xỉa đại chủ giáo trên người thánh lực phòng hộ, thoáng cái đã đột phá đi vào. Màu vàng lợn lực lượng tại đây đại chủ giáo thể trong bắt đầu khởi động sôi trào, có hỏa quang từ hắn thất khiếu trong xung ra, mà chủ giáo trên người khổng lồ thánh lực, bản năng tới đối kháng. Phàm nhân thân thể, căn bản không cách nào thừa nhận loại lực lượng này giao phong. Tại Ái Lan đặc trước mắt, cái này đại chủ giáo thân thể nhanh chóng trưởng lớn, hỏa quang bắn ra bốn phía, cuối cùng oanh một tiếng, bạo thành huyết nục mà nhỏ. Có thật nhiều binh lính nhiễm đến nơi này mà nhỏ, thân thể lập tức bị nào đó khí tức xâm nhập, bọn họ con mắt lập tức tiểu biến đỏ, trực tiếp tại trên tường thành bắt đầu nổi giận, công kích bên người chiến hữu. Trên tường thành lập tức một mảnh hỗn loạn. Ái Lan đặc sớm liền phát hiện không đúng, núp vào, lúc này thấy đến tình huống này, lập tức quá sợ hãi, đây tuyệt đối là cái kia cất giấu ác ma làm. Hắn ẩn núp địa nhanh như vậy, lại thêm trên tường thành hỗn loạn, sai sót đã kích ác ma cơ hội tốt nhất. Dưới thành có gần hơn 50 vạn ma tốt, ác ma kia đang không ngừng di động, hơn nữa có ma tốt chiến sĩ đã ở bốn phía bắn tên, hiểm hộ hành tung của hắn, muốn đem hắn tìm ra, sao mà khó khăn. Một chi lại một chi tên bắn lén bắn trên tường thành, có một chút là thư sát mục sư, có một chút là thư sát cường đại quan quân. Mỗi một lần đều ở trên tường thành tạo thành một lần hỗn loạn, chết gần 100 người. Vương Đô Lý, tổng cộng tiểu đóng quân trước 5 vạn chiến sĩ, tại bằng tốc độ kinh người lại tiêu hao. Thảm thiết chiến đấu theo buổi sáng duy trì liên tục đến tối đêm, chậm rãi tiến vào đến Vĩ Thanh. Dưới thành ma tốt thi thể, khoảng chừng hơn 10 vạn cụ, chồng chất dày đặc một tầng, căn bản nhìn không được thổ địa, nhưng nga xuống, đại bộ phận đều là phá hôi. Bọn họ thành công địa tại cao 15 thước dưới tường thành phương, dùng thân thể của mình, ngạnh xanh xanh địa lấp đầy sông đào bảo vệ thành, chồng chất ra một cái dốc đứng. Ma tốt nhiều lắm, mục sư quá ít, căn bản không cách nào ngăn cản hành động của bọn hắn. Trên tường thành, máu chảy thành sông, có thể đứng trước người, không đủ 1000. Những kia chiến sĩ đã chết, trừ bỏ bị tiễn bắn chết bên ngoài, đại bộ phận đều là vì ma tính ô nhiễm tạo thành hỗn loạn bố trí. Siêu một tiếng lợi tiếu, trên đầu thành cuối cùng một cái mục sư bị bắn chết, Vương Đô nhân loại mất đi đối phó ác ma đại quân thủ đoạn, lâm vào triệt để tĩnh mịch. Cho đến lúc này, ác ma đại quân phía sau, một mực đứng im bất động ma tốt tinh nhuệ bắt đầu hướng về tường thành di động tới. Cước bộ của bọn hắn đều nhịp, đạp trên mặt đất, phát ra ầm 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 chấn vang lên. Tại đây thanh âm đáng sợ trong, nhân loại binh sĩ mặt xám như tro, trên tay vũ khí đều rủ xuống tới, phản kháng cuối cùng ý chí cũng hỏng mất. Ái Lan đặc y nguyên cẩn thận địa ẩn núp trước, trên người điệp vài cổ thi thể làm yểm hộ, khôi giáp từ lâu đã bị hắn cho thoát khỏi, hết thảy tiểu vì không dẫn nhân chú mục. Hắn thỉnh thoảng thăm dò, theo lỗ châu mai trong khe hở quan sát phía dưới tình huống. Đột nhiên, hắn chứng kiến một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người từ tiền phương hỗn loạn ma tốt pháo hôi trong đội ngũ điện xả ra, đến lại quân đội ngũ hình vương phía trước, vượt đến một thất ma tính trên chiến mã. Chứng kiến người này, Ái Lan đặc con mắt co rụt lại, người này thân ảnh rất linh hoạt, hơn nữa hành động có đủ tự chủ tính, cùng những vẻ mặt kia chết lặng ma tốt hoàn toàn bất động. Đây tuyệt đối chính là đại chủ giáo trong miệng ác ma. Ái Lan đặc theo không nghĩ tới, dọc theo con đường này, hủy diệt vô số thành thị, giết chết mấy trăm vạn người quái từ tay, bề ngoài trên thoạt nhìn, dĩ nhiên là như vậy một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hiện tại, chỉ cần giết nàng, có thể cứu vãn cái thành phố này. Ái Lan đặc lén lút theo trong đống xác chết bò lên đi ra, không rên một tiếng rời đi tường thành, đến phía dưới ngay đạo sau, dọc theo vắng vẻ ngõ nhỏ, vung ra đi đứng, hướng phủ đệ của mình chạy như điên. Tại phần đông ma tốt dưới sự bảo vệ, bằng hắn vũ lực, là tuyệt đối giết không được các ma kia, hắn lấy được tìm viện binh. Tại cái thành phố này trong, chỉ có ở tại hắn trong thành bảo người kia, có cái này vũ lực chung kết cái này cơn ác ngộng. Chương 291, chỉ là một truyền thuyết. Mặc Nhĩ bản trên tường thành, Ngải Thụy Na lặng lặng địa đứng, trên cao nhìn xuống, bao quát trước tòa này lịch sử đã lâu vương đô. Nàng mặc trên người tối tăm váy giáp, bên hông treo lấy một bả quý tộc kiếm đâm, tóc toàn bộ buộc ở sau, lộ ra một tấm trắng non diễm lệ khuôn mặt. Đột nhiên nhìn lại, nàng chính là một cái tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn nữ võ sĩ, mà không phải một cái sát nhân của ma. Nhưng nếu nhìn kỹ, đã gặp nàng một ít song hiện ra vàng tấm sắc hào quang đôi mắt, có thể rõ ràng cảm thụ đến nàng lãnh khốc vô tình. Phía trước thành thị, tại trong tuyệt vọng khóc, khóc thét thanh tiếng vọng tại đây vùng trời tế, làm cho thiên địa động dung, nhưng không cách nào làm cho nét mặt của nàng xuất hiện một tia ba động. Vô số ma tốt theo bên người nàng chạy tuôn đi qua, dũng mãnh vào thành thị tất cả các góc, đem trọn tòa thành thị bình dân đều sưu tập đi ra, áp hướng ngoài thành bình nguyên. Chợt có chống cự giả, đám ma tốt sẽ một loạt cùng lên, đưa hắn chém thành thịt vụn. Thật lâu, Ngải Thụy Na cúi đầu xuống, nhìn mình tay, có chút mê mang. Đôi tay này trên dính đầy huyết tinh. Cái này thân thể, hội tụ tối dơ bẩn, tựa như trong địa ngục quay cuồng nùng huyết đồng dạng, làm cho người ta sợ hãi, làm cho chính nàng cảm thấy chán ghét. Nàng đối với chính mình khoảng thời gian này làm hết thảy cảm thấy căm thù đến tận xương tủy, nhưng mà không có biện pháp dừng lại, thậm chí liền tự sát đều làm không được. Nàng dĩ ý chí bị lực lượng của ma thần trói buộc trước. Ma thần đặt ra nhiệm vụ, thân thể của nàng sẽ theo như chi chấp hành, trí tuệ của nàng sẽ kìm lòng không được địa nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng cực lực địa muốn dừng lại, lại không hề có tác dụng, chỉ có thể làm một người những người đứng xem nhìn xem đây hết thảy. Liền tư tưởng đều không phải mình, đây là nàng vị trí hiện trạng. Theo giết chóc không ngừng tiến hành. Ngải Thụy Na có thể cảm giác được, ý chí của nàng đang bị ác ma lực lượng chậm rãi ăn mòn trước, hiện tại, trong nội tâm nàng đối giết chóc chán ghét cảm giác cũng đã thấp rất nhiều. Có lẽ có một ngày, nàng hội triệt để đoạn lạc, đối với hiện tại làm hết thảy đều vui vẻ chịu đựng, tùy ý hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Như vậy không tồi. So với hiện tại thời thời khắc khắc gặp phải không hề lựa chọn thống khổ yếu khá. Một cái ma tốt tướng quân đi tới, hướng nàng báo cáo, "Chủ nhân, thành thị này nội thành y nguyên có kịch liệt chống cự." Ngải Thụy Na dương mắt ngắm nhìn xa xa to lớn hoàng cung. Nàng nghe thấy một cái đạm mạc thanh âm theo nàng trong miệng chuyển tới, "Để lên đi, phá hủy nó." Là, cái này tướng quân mặt lộ huyết tinh vui vẻ, hưng phấn mà lùi xuống. Cũng đã vào thành ma tốt binh lính bắt đầu tập hợp, hóa thành hắc sắc nước lũ, hướng hoàng cung chỗ phương hướng đổ mà đi.